Chương 24, bắt buộc phải làm, Châu Nhi trộm hổ phù. Chương 24, bắt buộc phải làm, Châu Nhi trộm hổ phù. Hoàng đế tẩm cung ánh đèn đủ ám, Liêu Vân Cực ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt ngưng trọng nghe Thương Long vệ hồi báo. Bệ hạ, Hàn Thiên không thể thuyết phục Trấn Quốc Công, hắn ngày mai sẽ phải lên đường tiến về Bắc Cương. Nếu như hắn tại nơi đó không thể xử lý thích đáng việc này, biên quan tất nhiên sẽ rơi vào hỗn loạn. Lấy Hàn Thiên tính tình, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp rời đi, cuối cùng vẫn là phải do chấm tới thu thập cái này cục diện rồi dám. Bất quá, chấm nếu là đích thân tiến đến, hắn tại trong cung cũng khó có thể an phận thủ thường. Mà thôi, vẫn là đem hắn cùng nhau mang đến Bắc Cương a. Hoàng thượng, cái kia Châu Nhi tiểu thư nên như thế nào an bài? Ngài không tại trong phủ, nàng chắc chắn tìm kiếm khắp nơi ngài hạ lạc. Vẫn là cùng một chỗ mang đến Bắc Cương a. Trâm thực tế không yên tâm, đem nàng một mình lưu tại phủ đệ. Lại nói người khác cũng không quản được nàng, hắn nàng chỉ nghe lời của trẫm. Hoàng thượng, nếu là bị nàng phát hiện thân phận chân thật của ngài, nên như thế nào giải thích với nàng đâu? Tuyệt đối không thể để nàng phát giác. Lần hành động này từ trẫm chủ đạo, Hàn Thiên chỉ cần nghe theo trẫm chỉ huy liền có thể. Tuân chỉ. Ta thuộc hạ lập tức phái người đi thông báo hắn. Trẫm về Thiên Tiêu phủ chờ các ngươi, ngày mai thần thời đúng giờ xuất phát. Tuân mệnh. Hoàng thượng, đi thong thả. Tại tiểu lâu gian phòng bên trong, Liễu Vân Cực nhìn thấy Châu Nhi, ánh mắt ôn nhu nói, "Châu Nhi, hoàng thượng có chỉ, ra lệnh cho ta theo hắn tiến về Bắc Cương đốc quân, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Ca ca, ta có thể cùng đi sao?" "Đương nhiên có thể. Nhưng lần này hành trình có thể tràn đầy nguy hiểm cũng không biết, ngươi thật không sợ sao?" "Có ca ca ở bên người, Châu Nhi cái gì cũng không sợ. Lần này, chúng ta không chỉ muốn đốc quân, còn muốn đốc chiến, thậm chí muốn chém giết tướng lĩnh. Cho nên ngươi nhất định phải làm tốt, đầy đủ chuẩn bị tâm lý." "Trạm tướng, Bắc Cương thủ lĩnh có thể là Âu Dương Huy, hắn là đại tướng quân Âu Dương Chiến thân đệ đệ, làm như vậy có phải có chút không ổn? Hắn cố ý yếu thế, làm cho địch nhân công phá thành trì, dẫn đến mấy trăm người mất mạng. Khiến người ta phẫn hận là, hắn chỉ là vì dẫn hoàng thượng đi Bắc Cương đốc quân. Loại này hành động quả thực chính là tội ác tày trời. Ta nhất định muốn là những cái kia vô tội chết oan mọi người, đòi lại món nợ máu này." "Ca ca, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Tất cả những thứ này đều là Âu Dương Huy cố ý cách làm đâu? Thời gian quá mức trùng hợp, chiến báo cũng không đủ kỹ càng, hơn nữa còn có mặt khác ba vị tướng quân đối hoàng thượng làm áp lực. Ngoài ra, hoàng thượng tại biên cảnh có nhãn tuyến của mình, bọn họ đồng thời hướng hoàng thượng hồi báo chuyện này. Tổng hợp những yếu tố này, có thể suy đoán ra Âu Dương Huy là cố ý vì đó. Đây chính là tội khi quân a. Như việc này là thật, luận tội đáng chém, thậm chí có thể liên lụy gia tộc, gây họa tới cửu tộc. Dù vậy, ta cũng nhất định phải đi. Ca ca, lần này đi thực tế quá nguy hiểm. Đương kim thánh thượng mới vừa đăng cơ không lâu, nhân tâm di động, thế cục còn chưa ổn định, chỉ sợ sẽ có đại nạn lâm đầu. Lại khó khăn cũng muốn đi. Bọn họ dám công nhiên khiêu khích hoàng thượng, nếu không tiến hành ngăn lại, sợ rằng ngày sau sẽ càng thêm phách lối, nguy hiểm hoàn quyền. Ca ca, ta phải đi ra ngoài một chuyến, vô luận như thế nào, làm ơn nhất định chờ ta trở lại phía sau lại lên đường. Tối nay ngươi không tại quý phủ nghỉ ngơi sao? Không biết đâu, ta cần phải đi thu hồi một kiện đồ vật, nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng nửa canh giờ liền có thể trở về. Ta phái người tùy ngươi cùng nhau tiến đến a. Không cần, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khoảng cách cũng không xa. Cái kia tốt, ngươi đi nhanh về nhanh. Châu Nhi rời đi phía sau, Liễu Vân trong lòng y nguyên lo lắng bất an, cuối cùng quyết định điều động nhân viên trong bóng tối bảo vệ nàng. Không nghĩ tới Châu Nhi vậy mà như thế lớn mật, lại dám chui vào Trấn Quốc Công phủ. Càng làm cho Thương Long vệ kinh ngạc chính là, nàng thế mà còn thành công tiến vào Trấn Quốc Công gian phòng. Nếu biết rõ, nơi này chính là phòng thủ nghiêm ngặt chi địa, người bình thường căn bản là không có cách thông qua. Mà nàng lần này mạo hiểm trước đến mục đích, chính là vì ăn cắp cái kia cực kỳ trọng yếu hổ phù. Nguy lai, Trấn Quốc Công nắm trong tay một nửa hổ phù, mà đổi thành một nửa thì tại Liêu Vân Cực trong tay. Chỉ có cái này hai nửa hổ phù hợp hai là một, mới có thể điều động binh mã, khống chế thiên hạ binh quyền. Nhưng mà, làm nàng thật vất vả tìm tới hổ phù lúc, lại đột nhiên phát hiện Trấn Quốc Công đang lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn chăm chú lên nàng. Hừ, liền biết hoàng thượng sẽ có cử động lần này. Nhanh đưa hổ phù thả xuống, chẳng lẽ còn muốn lao phu đích thân xuất thủ sao? Châu Nhi không chút nào yếu thế, kiên định ngồi đáp, không thả. Không có hổ phù, ca ca cựu tử nhất sinh, ta tuyệt không thể để ca ca chết tại Bắc Cương. Tuy Hồng Côn nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, trong lòng cảnh giác lập tức tiêu tán. Trong miệng ngươi ca ca, đến cùng là ai? Không nói cho ngươi. Hôm nay ta nhất định phải mang đi hổ phù. Nếu không, ta liền chết tại trước mặt của ngươi. Cùng ngươi cùng nhau trước đến hai người hộ vệ kia, thực lực tương đương cường đại a. Cái gì hộ vệ? Ta không có mang hộ vệ a. Xem ra, có người không hề tín nhiệm ngươi a. Có phải là phái người đến giám thị ngươi? Không có khả năng. Ca ca rất thương ta. Hẳn là bảo vệ ta người. Nói cho ta, hắn là người phương nào? Hổ phù liền để ngươi mang đi. Nói hay không ta cũng muốn mang đi. Ngươi còn có thể đem ta bắt lại sao? Hổ phù chỉ có hoàng thượng cùng ta mới có, người kia đến tuột cùng là ai? Ca ca ta. Hộ vệ, mang ta trở về. Là, tiểu thư. Hai cái Thương Long vệ đông nhiên xuất hiện trong phòng, tại Tùy Hồng Côn ngay dưới mắt, hộ tống Châu Nhi rời đi. Tùy Hồng Côn cũng không có động, mà là cao mày, nghiêm túc đang suy tư. Đuổi theo bọn họ. Nếu như không phải hoàng thượng, đem hổ phù đoạt lại. Là, quốc công. Làm Trấn Quốc Công phủ hộ vệ cùng lúc đi ra, bị một vị Thương Long vệ ngăn cản. Trở về. Còn dám đi theo, lấy tính mạng ngươi. Hộ vệ một mặt hoảng sợ, nhìn trước mắt vị này trên người mặc màu đen cẩm y cầm trong tay trường kiếm nam tử. Trên người hắn tỏa ra một cố khiến người hít thở không thông uy áp. Ta cũng là phụ mệnh làm việc, xin đừng nên khó xử ta. Vậy ngươi liền dừng bước nơi này a. Thương Long vệ trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn ép thẳng tới hộ vệ mà đến. Hộ vệ biến sắc, vội vàng hướng lui lại đi, nhưng vẫn là bị kiếm khí vạch phá y phục. Ngươi dám giết ta? Hộ vệ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn xem Thương Long vệ. Có gì không dám? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền xem như Trấn Quốc Công, dám đối chủ tử bất lợi, đồng dạng chém giết. Thương Long vệ cười lạnh nói, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Quốc công có thể là ngươi có thể tới gần. Nói khoác không biết ngượng. Vậy liền một phân cao thấp a, để ngươi minh bạch cái gì là thực lực tuyệt đối. Nói xong, Thương Long vệ lại lần nữa huy kiếm, lần này kiếm khí trực tiếp rạch ra hộ vệ bả vai, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Hộ vệ sắc mặt tạm đạm, che lấy vết thương, trừng to mắt, chố mắt đứng nhìn hoảng sợ nói, lớn đại tông sư. Thương Long vệ thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nói, Lan, không muốn lại để cho ta xuất thủ. Hộ vệ không dám nhiều lời, vội vàng xoay người rời đi. Chờ hộ vệ trở lại Trấn Quốc Công phủ phía sau, đem việc này một năm một mười bẩm báo cho Tùy Hồng Côn. Tùy Hồng Côn nhíu mày, trầm tư một lát sau, đột nhiên đứng dậy. Đại tông sư bảo vệ, Thương Long thành chỉ có hai vị đại tông sư, trong đó một vị ngay tại Hàn Đàm luyện thể, chẳng lẽ hắn là Sở Vân? Theo ta đi Thiên Kiêu phủ, không thể để tiểu thư bị lừa, đây chính là trưởng công chúa dự định phò mã. Châu Nhi trở lại trong phủ phía sau, còn không có đem hổ phù giao cho Liêu Vân Cực, Tùy Hồng Côn liền lo lắng không yên đuổi tới. Liêu Vân Cực nghe đến Trấn Quốc Công tới, cũng là vô cùng giật mình, vội vàng đi tới cửa nghênh đón. Không biết Trấn Quốc Công đến, không có từ xa tiếp đón. Bớt nói nhảm, vừa rồi nữ tử kia đâu? Không biết quốc công tìm lệnh muội chuyện gì? Ngươi gọi nàng muội muội? Tự nhiên, có gì không đúng sao? Không có việc gì, có thể làm cho nàng đi ra sao? Buồn quốc công hữu sự tình đơn độc hỏi nàng. Đi đem Châu Nhi gọi tới đại sảnh đến. Là, công tử. Quốc công, ngươi biết Châu Nhi? Ta cùng nàng nương là quen biết cũ, tới xem một chút nàng. Nàng là một cái số khổ hải tử, hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi nàng. Châu Nhi là muội muội ta sẽ để cho nàng áo cơm vô ưu, tự do tự tại. Chỉ hy vọng như thế a. Trưởng công chúa coi trọng ngươi, không muốn liên lụy Châu Nhi. Ta cùng trưởng công chúa vĩnh viễn không có khả năng. Nàng đã sớm biết. Tùy Hồng Côn bao hàm thâm ý, nhìn thoáng qua Liễu Vân Cực. Hoàng thượng để ngươi phụ trách cái gì? Đốc quân hỏi tội chấp pháp, toàn bộ đều giao cho ngươi. Đối. Chuyến này ta toàn quyền phụ trách, hắn tại sau lưng bày mưu nghi kế. Ngày mai ta lại phái một đội đại quân, hộ tống các ngươi Bắc Cương. Trấn Quốc Công tại Liễu Vân Cực khiếp sợ bên dưới, đi vào đại sảnh bên trong. Chương 25, Châu Nhi luyện khí kỳ, lương thảo bị hủy. Chương 25, Châu Nhi luyện khí kỳ, lương thảo bị hủy. Châu Nhi thấy là Tùy Hồng Côn, đầy mặt không vui, chu miệng nhỏ nói, ngươi làm sao theo tới? Các ngươi ngày mai cũng đi. Đúng vậy a, việc này không mượn ngươi xen vào a, là hoàng thượng để ca ca đi theo. Cái này đổ vật cho ngươi, thời khắc mấu chốt lại lấy ra. Ngươi không phải đến muốn về món đồ kia, ngươi giữ đi, không muốn bị người ngoài nhìn thấy. Tùy Hồng Côn đầy mắt cương triều nhìn xem Châu Nhi, hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, tiện tay đưa cho nàng, sau đó quay người rời đi. Châu Nhi tiếp nhận ngọc bài, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thu vào. Nàng biết Tùy Hồng Côn sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm nàng, khối ngọc bài này khẳng định có đặc thù ý nghĩa. Hắn đi. Ân. Hắn tìm ngươi chuyện gì? Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Châu Nhi không nghĩ nói cho Liễu Vân Cực liên quan tới ngọc bài sự tình, tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Nàng biết chuyện này càng ít người biết càng tốt, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Vậy được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai hành trình a. Tốt. Ta rất chờ mong lần này đi ra ngoài đâu. Châu Nhi vui vẻ hồi đáp, nhưng trong lòng nghĩ đến khối kia ngọc bài đến cùng có tác dụng gì. Nàng quyết định chờ khi có cơ hội, thật tốt nghiên cứu một chút khối ngọc bài này. Ngày kế tiếp thần thời, Liêu Vân Cực mang theo một đội nhân mã, cùng Hàn Thiên đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hàn Thiên Long đuổi tại trong đại quân đường, Liêu Vân Cực cùng Châu Nhi xe ngựa thì tại đại quân hàng đầu. Tại bọn họ xung quanh đều là Liêu Vân Cực tương long vệ, còn có Tùy Hồng Côn tùy gia quân. Liêu Vân Cực nhìn xem linh động thông tuệ Châu Nhi, đột nhiên có một loại tiết hận thân sắc. Châu Nhi, ngươi nghĩ qua trở thành người tu hành sao? Kaka, ngươi muốn dạy Châu Nhi tu hành. Kaka trước tiên đem luyện khí kỳ công pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi thử một chút có thể hay không dẫn khí nhập thể. Tốt. Cà ca thật tốt. Liêu Vân Cực bám vào Châu Nhi bên hai, đem công pháp nói cho hắn nghe. Châu Nhi dựa theo hắn nói phương pháp, hấp thu xung quanh mỏng manh linh khí. Đây là thiên khải môn tu luyện công pháp, liền xem như bị phát hiện, cũng có thể lưu tại phàm giới. Châu Nhi quả nhiên không phụ kỳ vọng, tại sau một canh giờ, thành công đem linh khí lưu tại đan điền. Nàng hai tay ôm chặt lấy Liêu Vân Cực, kích động vạn phần hôn một cái gương mặt của hắn, dùng lời nhỏ nhẹ nói, "Ca ca, Châu Nhi thành công. Liền biết ngươi có tu hành thiên phú, tuần sát giả vì cái gì không có phát hiện ngươi?" Ta cũng không ra khỏi cửa a, cả ngày múa đao múa kiếm, đều nhanh buồn chán chết rồi. Ngươi là võ giả, ta tại sao không có phát hiện? Kaka, ta có thể là tông sư cảnh giới a, chỉ là thể chất tương đối đặc thù, người khác nhìn không ra ta cảnh giới. Chơi ạ, cường đại như vậy, vậy ngươi còn trốn cái gì? Trực tiếp động thủ đánh nha. Nữ hải tử vẫn là muốn thận trọng một điểm, không thể giống nam tử đồng dạng chém chém giết giết. Châu Nhi, ngươi không phải bị Phong Nguyệt lâu bắt đi a? Không phải. Châu Nhi lừa gạt Kaka, là có người bức bách Châu Nhi gả cho một nam giả thân thể yếu, tướng mạo xấu xí lao đầu làm tiểu thiếp, cho nên Châu Nhi mới trốn thoát. Tính toán, chuyện cũng đừng nhắc lại. Hiện tại ngươi là muội muội ta, là đủ. Đi nhớ nếu là có tuần sát giả phát hiện ngươi, ngươi chính là Thiên Khải môn đệ tử. Khối ngọc bội này ngươi trước mang theo, nhìn thấy ngọc bội, bọn họ liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Cảm ơn ca ca. Liêu Vân Cực hiện tại không có tu vi, giữ lại Khải Thiên bội cũng vô ích. Chậm rãi hấp thu a. Phàm giới linh khí không phải rất nhiều. Ân. Ca ca, ngươi làm sao không hấp thụ nha? Ca ca muốn trước luyện thể, sau đó lại dẫn linh. Liêu Vân Cực biểu lộ nghiêm túc nhắm mắt lại, đến làm dịu mình không thể tu hành xấu hổ. Đại quân đi tới mấy ngày sau, đột nhiên trong đại quân bộ truyền đến một tiếng nữ tử thét lên. Có thích khách. Hộ giá. Một đạo mũi tên xuất tại Hàn Thiên Long đội qua, xung quanh tướng sĩ ngay lập tức đem Long đội vây quanh, nhìn về phía phương tây. Tại chúng tướng sĩ trận địa sẵn sàng lúc, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, mấy vị binh sĩ giơ kiếm đâm về phía Long Liễn bên trong. Một tiếng hét thảm từ bên trong truyền đến, máu tươi theo Long Liễn nhỏ xuống trên mặt đất. Mấy vị binh sĩ cũng lập tức bị bắt, chúng tướng sĩ vội vàng hấp tấp mở ra Long Liễn, nhìn thấy chết thảm hai người. Hoàng thượng không tại. Vạn hạnh a. Đột nhiên một vị tướng quân tay cầm thánh chỉ, lớn tiếng nói, hoàng thượng có chỉ, mệnh Sở Vân thay mặt hoàng thượng đi Bắc Cương đốc quân, nắm giữ quyền sinh sát, có thể tiền trạm hậu tấu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Liêu Vân Cực trở tay không kịp, chỉ có thể cắn răng tiếp thu. Cà ca, hoàng thượng đem ngươi đẩy tại trên mũi lao. Những cái kia tướng sĩ làm sao sẽ nghe ngươi mệnh lệnh? Hoàng thượng biết chính mình sẽ có nguy hiểm, cho nên để ta thay hắn tranh vào vũng nước đủ, tiện đã rời dây cũng không quay đầu lại được. Ca ca, cái này cho ngươi. Ngươi phái người đem hoàng thượng cái kia một nửa cũng trông đến. Hổ phù. Ngươi đi trấn quốc công phủ trộm hổ phù đi. Đúng vậy a. Không có hổ phù đi giám sát cái gì quân. Đây không phải là đi chịu chết sao? Liêu Vân Cực lấy ra trong ngực một nửa khác hổ phù, đem hai khối hổ phù hợp hai là một, hợp thành hoàn chỉnh hổ phù. Ca ca, ngươi đã sớm trộm đến. Đó là a. Hắn muốn để ta đi chịu chết, ta chung quy phải tự vệ a. Cái này nào chỉ là tự vệ a? Tự lập làm vương đều không có người phản đối. Đó là mưu phản. Ta nhưng không làm. Ca ca, ngươi như muốn làm hoàng thượng, ta giúp ngươi. Chúng ta phản hắn. Ngươi đầy trong đầu nghĩ đều là cái gì? Đều là ca ca nha. Hắn đem ca ca hướng tuyệt lộ bức, ta liền trợ giúp ca ca phản hắn. Nói nhỏ cho ta. Vị bên ngoài các tướng sĩ nghe đến, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Quên a. Đây là tại bên ngoài a. Ta cho rằng tại quý phủ đâu. Bọn họ sẽ không nghe được. Phía ngoài các tướng sĩ, làm sao sẽ nghe không được? Chỉ là bọn họ cũng đều biết tình hình thực tế mà thôi. Đại quân tiếp tục tiến lên, theo màn đêm buông xuống, nguy cơ cũng lại lần nữa hiện lên. Bốc cháy. Trung thiên ánh lửa đốt lên, thoáng qua ở giữa, chỗ lương thảo cũng không có. Càng làm cho Liễu Vân Cực tức giận là, đại quân những nơi đi qua đều không lương thảo, bách tính cũng là khổ không thể tả. Nguyên lai mấy ngày trước đây, tới một đám sơ tặc, cướp sạch phụ cận tất cả thành trấn cùng thôn trang. Liễu Kiệt, điều tra một cái. Đây tuyệt đối không phải sơn tặc hành động. Là, công tử. Bởi vì lương thảo không đủ, đại quân bất đắc dĩ, tại An Thái thành cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời. Các tướng sĩ cũng tiến vào rừng cây săn bắt dã thú, dùng cái này đến quân bụng. Liêu Kiệt mang theo Thương Long vệ trở về, bọn họ thông qua bách tính cung cấp manh mối, tìm tới cái gọi là sơn tặc vị trí. Công tử, quả nhiên như ngươi đoán, bọn họ không phải sơn tặc, mà là chú đóng ở cái này binh sĩ. Những này tướng sĩ đều là Âu Dương chiến cấp dưới, bọn họ là cố ý gây ra hỗn loạn, để ngài biết khó mà lui. Liêu Kiệt, theo ta mang theo đại quân, tiến về bọn họ đóng quân quân doanh, đem chủ tướng bắt lại. Tuân mệnh. Hoa. Ca ca. Ngươi thật có khí thế a. Ta muốn đi. Đi thôi. Gặp phải nguy hiểm đến bên cạnh ta. Tốt lắm. Liền sợ không có nguy hiểm. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Như thế ca ca liền không thể, anh hùng cứu mỹ nhân đi. Ai là đẹp? Ca ca, là con mắt của ngươi, bị bịt kín một tầng mê vụ, vẫn là trái tim của ngươi, bị mê hoặc phương hướng. Trong mắt của ta chỉ có một người, tâm ta cũng là từ đầu đến cuối như một. Ca ca có ngưỡng mộ trong lòng người. Nàng là ai? Không thể nói. Minh mạch. Có thể xứng với ca ca, chỉ có bên kia người. Vì không đi lọt gió âm thanh. Liễu Vân Cực mang đại quân, đều là Thương Long vệ dẫn đầu cấm quân cùng tùy gia quân. Bọn họ đi tới một chỗ bình nguyên, phát hiện chú đóng ở cái này một đội đại quân. Liễu Kiệt, một hồi chúng ta từ chính diện tiến vào, ngươi dẫn người quân phía sau, trước chiếm đoạt chứa đựng lương thảo địa phương. Tuân mệnh. Tùy Khải tướng quân, ngươi biết bên trong tướng lĩnh sao? Nhận biết. Hắn là Tạ Diên Đình, Âu Dương tướng quân một tay để bật lên. Giữa các ngươi người nào chức quan lớn? Là mặt tướng. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy hắn về sau, trực tiếp trói lại, ai dám ngăn trở, ngay tại chỗ giết chết. Mặt tướng tuân mệnh. Tùy Khải cưỡi chiến mã, đi tới quân doanh cửa ra bảo, đối với canh giữ ở phía ngoài binh sĩ, lạnh giọng gầm thét, để Tả Diên Đình đi ra gặp bản tướng quân. Là Tùy tướng quân. Xin chờ một chút. Ti trước đi thông báo một chút. Không bao lâu, Tả Diên Đình trên người mặc áo giáp, mang theo thủ hạ mấy vị đầu lĩnh, tới nghênh đón Tùy Khải. Tùy tướng quân đợi lâu. Tướng quân không phải hộ tống hoàng thượng đi Bắc Cương sao? Tại sao lại tới đây? Lương thảo bị hủy, tới đây hướng ngươi mượn một chút. Tướng quân, rất không trùng hợp a. Đêm qua chúng ta cũng bị tập kích, lương thảo cũng bị cướp sạch không còn. Các ngươi nơi này thấy thế nào? Đều không giống như là bị tập kích nhà. Chúng ta là phụng hoàng thượng chi mệnh, đặc biệt trước đến Trinh Lương thảo. Thật không có a. Nếu không như vậy đi, tiểu tướng mang đã điều tra rõ sơn tặc vị trí, tướng quân có thể mang binh tấn công núi. Có đúng không? Tùy Khải đột nhiên giơ lên trường đao, chống đỡ tại Tả Diên Đình nhất hầu, cười lạnh nói, Tả Diên Đình, ngươi thật to gan a. Biện thủ, cướp đoạt bách tính lương thảo, ý muốn như thế nào? Tùy tướng quân, tiểu tướng oan uổng a. Không có chứng cứ rõ ràng, không thể tùy tiện liền cho tiểu tướng định tội a. Tùy Khải quay đầu nhìn hướng Liêu Vân Cực, muốn biết hắn có dặn dò gì. Tả Diên Đình bên cạnh tiểu đầu lĩnh, thừa cơ đánh lui Tùy Khải trường đao, đem hắn cứu. Chương 26, chúng kế bị vây, Châu Nhi đã thương địch thủ. Chương 26, chúng kế bị vây, Châu Nhi đã thương địch thủ. Chạy trốn Tả Diên Đình, lập tức lui đến đám người phía sau, cấp tốc tập kết đại quân, chuẩn bị nên địch. Tùy Khải cũng nghiêm túc, đứng núi chịu sào cưỡi ngựa mà bảo, lớn tiếng gầm thét, Tả Diên Đình đã phạm đại tội, các ngươi không muốn nối giáo cho giặc gây họa tới cửu tộc. Ta làm sai chỗ nào? Rõ ràng là ngươi vu oan hãm hại, nếu ta xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ nhận tác động đến. Các binh đệ, ai dám xâm nhập, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, tướng quân. Những binh lính này đều tham dự trong đó, tự biết khó thoát xử phạt, chỉ có thể cùng Tả Diên Đình cộng đồng ngăn địch. Hai quân giao phong, cao thấp lập kiến, tùy ra quân tiến thẳng một mạch, lại lần nữa bắt được Tả Diên Đình. Thả ra ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lương thảo liền sẽ toàn bộ bị hủy. Tùy Khải đem hắn bắt giữ lấy An Thái Thành, đem tội của hắn đem ra công khai, giải quyết tại chỗ. Tuân mệnh. Ngự sử đại nhân, ngươi chính là Sở Vân. Ừ, không có lương thảo, các ngươi liền sẽ chỉ hoãn đến Bắc Cương ngày tháng. Mà ta có đầy đủ lương thảo, chỉ cần ngươi một câu, ta liền có thể giải trừ ngươi bây giờ nguy cơ. Ngươi lương thảo không ở nơi này. Ta không có làm, ở đâu ra lương thảo? Thế nhưng ta biết những cái kia lương thảo ở nơi nào. Liêu Vân Cực minh bạch hắn sẽ không thừa nhận, chỉ là muốn đem trách nhiệm giao cho người khác. Tốt, chỉ cần ngươi nói ra lương thảo vị trí, ta không truy cứu nữa. Tại Sơn Tặc hang ổ. Sơn Tặc ở nơi nào? Diêm La Sơn. Tùy Khải, để hắn dẫn đường. Là, đại nhân. Ngươi không phải đáp ứng không truy cứu nữa sao? Làm sao còn không thả ta? Không tìm được lương thảo, chúng ta làm sao biết ngươi nói chính là thật? Phái người nghiêm mật trông coi nơi này, không muốn thả đi một người. Tuân mệnh. Đại quân tại Tả Diên Đình chỉ dẫn bên dưới, đi tới một chỗ ba mặt liền núi, một mặt bên cạnh nước núi cao phía trước. Chỗ này núi cao hiểm trở dị thường, trên núi quái thạch đá lởm chởm, cây cối xanh tươi, nhìn qua âm trầm khủng bố. Tùy Khải nhìn trước mắt núi cao, nếu mày nói, đại nhân, nơi này chính là Diêm La Sơn, sơn tặc hang ổ ở ngay chỗ này. Lương thảo cũng tại trên núi. Rất không có khả năng. Tả Diên Đình, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi đứa bé sao? Như vậy nhiều lương thảo, làm sao chuyển đến trên núi đi? Đại nhân, cái này tiểu nhân cũng không biết, theo tiểu nhân điều tra, lương thảo đều chuyển đến nơi này. Đem hắn áp xuống đi. Tại không có tìm tới lương thảo phía trước, hắn vẫn là hiểm nghi lớn nhất người. Là, đại nhân. Sở Vân biểu lộ nghiêm trọng, quay đầu đối bọn lính phía sau nói, đại gia cẩn thận đề phòng, lưu lại một nửa người canh giữ ở bên ngoài, những người còn lại chuẩn bị lên núi. Các binh sĩ nhộn nhịp cầm vũ khí lên, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Sở Vân, đi vào Diêm La Sơn. Trong núi con đường gập ghềnh khó đi, mọi người đi đến 10 phần khó khăn. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng la giết, một đám sơn tặc từ trong rừng cây bật ra, ngăn cản bọn họ đường đi. Sở Vân thấy thế, hét lớn một tiếng, giết. Các binh sĩ lập tức phóng tới sơn tặc, cùng bọn hắn mở rộng chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, sơn tặc cuối cùng bị đánh lui, nhưng đại quân cũng xuất hiện thương vong. Sở Vân thở hổn hển, nhìn trước mắt sơn tặc thi thể, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này, Tùy Khải đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đại nhân, những sơn tặc này tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, chúng ta không thể phớt lờ. Tiếp tục đi tới, nhất định muốn tìm tới đám kia lương thảo. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu Diêm La Sơn, trên đường đi lại gặp mấy đợt sơn tặc tập kích. Nhưng tại Sở Vân cùng Tùy Khải dẫn đầu xuống, các binh sĩ anh dũng giết địch, cuối cùng đột phá sơn tặc phòng tuyến, tìm tới sơn tặc hang ổ, trong hang ổ chất đầy lương thực cùng vật tư, hiển nhiên chính là đám kia bị cướp đi lương thảo. Sở Vân hết sức vui mừng, lập tức hạ lệnh đem nhóm này lương thảo trở về đi. Nhưng mà, làm bọn họ chuẩn bị rời đi lúc, lại phát hiện xung quanh đã bị càng nhiều sơn tặc bao vây. Những sơn tặc này nhân số đông đảo, khí thế hùng hổ, xem bộ dáng là muốn cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Sở Vân nhìn trước mắt thế cục, trong lòng không khỏi trầm xuống, chau mày, trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn rõ ràng ý thức được, lần này chỉ sợ là lâm vào địch nhân bẫy dập bên trong. Trước mắt những này cái gọi là sơ tặc, kỳ thật cũng không phải là bình thường thổ phỉ giặc cỏ, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện kỷ luật nghiêm minh binh sĩ. Tùy Khải, ngươi là có hay không có khả năng cùng phía ngoài tướng sĩ bắt được liên lạc? Có thể. Lúc này chính là đem bọn họ một lần hành động tiêu diệt thời cơ tốt. Phó tướng, Điểm Lang Yên. Là, tướng quân. Theo Lang Yên dâng lên, phía ngoài các tướng sĩ được đến tín hiệu phía sau, lập tức như tập phòng, hướng về bọn họ vị trí chạy nhanh đến. Nhưng mà, những cái kia hóa thân thành sơn tặc quân địch các tướng sĩ, khi nghe đến sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân lúc, lập tức thay đổi vốn có kế hoạch tác chiến. Bắt lấy Sở Vân, hỏa thiêu lương thảo. Từng nhánh thiêu đốt hỏa diễm mũi tên, giống như lưu tình, bắn về phía đối diện đại quân. Liêu Vân Cực thấy tình cảnh này, quyết định thật nhanh, lớn tiếng gầm thét, "Tùy Khải, ta dẫn đầu một bộ phận người xông đi lên, ngươi dẫn đầu trăm người bảo vệ lương thảo, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết." "Tuân mệnh, đại nhân." "Tùy Hâm, các ngươi tiểu đội cầm lấy tấm thuẫn, giữ vững lương thảo. Những người khác đi theo đại nhân, ra trận giết địch." "Tuân mệnh, tướng quân." Trong tên binh sĩ nhộn nhịp giơ lên trong tay tấm thuẫn, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, ngăn lại cái kia kích xạ mà đến mũi tên. Đối mặt địch nhân tiến công, Liêu Vân Cực xung phong đi đầu, dẫn đầu một đội nhân mã phóng tới quân địch. Sơn tặc đầu lĩnh vọt tới Liêu Vân Cực trước mặt, một đao bổ về phía cánh tay của hắn. Bên cạnh bảo vệ hắn Thương Long vệ, đội vàng thay hắn chặn lại, đến từ sơn tặc đầu lĩnh công kích. "Công tử, để cho ta tới đối phó hắn a. Người này thực lực so Tả Diên Đình còn muốn cường một chút." "Liêu Thành, cẩn thận một chút, để lại người sống. Ta muốn biết, hắn đến cùng là ai phái tới." "Là, công tử." Liêu Thành hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, liền phóng tới vị tướng quân kia. Nhưng mà, Liêu Thành cũng không có ngờ tới, đối phương vậy mà ẩn giấu đi chính mình tu vi. Chỉ thấy vị kia đầu lĩnh, thừa dịp Liêu Thành khinh địch lúc, đột nhiên xuất thủ, một chưởng hung hăng đập vào Liêu Thành trên ngực, đem Liêu Thành đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, hắn cấp tốc đi tới Liêu Vân Cực bên cạnh, nắm thật chặt cánh tay của hắn. Liêu Vân Cực thấy thế, lập tức thi triển ra kiếm pháp tinh diệu, hướng về kia tên thủ lĩnh cánh tay chém tới. Cùng lúc đó, Châu Nhi cũng lặng lẽ vận chuyển lên trong cơ thể linh khí, hướng về cùng một cái vị trí phát động công kích. Vị kia nguyên bản tràn đầy tự tin đầu lĩnh, đột nhiên cảm thấy cánh tay một trận ý lạnh đánh tới. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện cánh tay của mình đã đứt rời, rơi vào trên mặt đất. Sắc mặt hắn kỳ biến, trong lòng biết chính mình gặp phải cương địch, không còn dám tiếp tục lưu lại đi xuống. Vì vậy, hắn vội vàng xoay người lui về phía sau, nhưng lúc này sau lưng đại quân đã chạy tới. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải về phía bên trái chạy trốn, đồng thời thả người nhảy lên, nhảy vào phía dưới chạy xiết trong nước sông. "Công tử, muốn hay không đuổi theo?" "Không cần đuổi. Một cái tay cụt đầu lĩnh, rất nhanh liền sẽ bị chúng ta tìm tới. Không có người này chỉ huy, những người còn lại trực tiếp thành con rồi không đầu, nháy mắt loạn cả một đoàn, có thậm chí dọa đến, vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đều đứng lên cho ta, đem lương thảo chuyển xuống núi, còn cho thôn dân phụ cận bọn họ." "Đại nhân, vậy chúng ta ăn cái gì a?" Một đường hướng thương nhân có gót, ghi nhớ mỗi người quên tiền mệnh số, chờ chúng ta sau khi trở về, từng cái trả lại. "Tuân mệnh, đại nhân." "Tuy Khải, ngươi đi đem Tả Diên Đình đưa đến An Thái Thành, đang tại tất cả bách tính mặt, đem chém giết." "Mặt tướng lĩnh mệnh." Liêu Vân Cực đích thân giám sát, những này bị bắt giữ giả sơ tặc, đem lương thảo chuyển đến chân núi. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn xuống, đột nhiên nổi lên một trận gió mát bên trong còn mang theo một cỗ âm trầm chi khí, để người dùng mình. Chỉ thấy tất cả giả sơ tặc, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, cầu Diêm La điện chủ tha mạng. "Chúng ta đều là bị bức ép bất đắc dĩ mới đi đến nơi này, cũng không có mạo phạm chi ý, mời ngài giơ cao đánh khẽ, dung tha chúng ta à?" Liêu Vân Cực cảm thụ được gió lạnh phương hướng, chậm rãi hướng về gió lạnh, chuyển đến vị trí đi đến. Mà những cái kia thương long vệ, cho dù trong lòng tràn đầy hoảng hốt, nhưng y nguyên đi sát đằng sau, Liêu Vân Cực bước chân. Châu Nhi nếm thử hấp thu cố khí tức này, thế mà thật hút vào trong cơ thể. Nàng ngăn chặn tâm tình kích động, tại Liêu Vân Cực bên tai nhẹ nói, "Ca ca, ta có thể hấp thu âm khí. Cái này không mẹn mẹn chỉ là gió lạnh." "Ân, linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm, chính là thuộc tính khác biệt. Nơi này làm sao sẽ có âm khí nồng nặc? Vào xem chẳng phải sẽ biết đi." "Ca ca, ta đi ở phía trước, để bọn họ đều trở về đi. Bọn họ không chịu nổi." "Liêu Thành, các ngươi dưới chân núi chờ chúng ta." "Công tử, ngươi sẽ không có nguy hiểm a? Nơi này rất không tầm thường a." "Sẽ không. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cùng tiểu thư lập tức trở về." "Là, công tử." Chương 27, kinh hiện quan tài đá, nhận chủ màu đen viên châu. Chương 27, kinh hiện quan tài đá, nhận chủ màu đen viên châu. Châu Nhi nhẹ nhàng đi tại Liêu Vân Cực phía trước, nàng gái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, thay Liêu Vân Cực chặn lại, đến từ phía trước gió lạnh xâm nhập. Hai người tới giữa sườn núi lúc, đột nhiên phát hiện một cái núp ở vách núi ở giữa sơn động. Khí tức âm sâm, chính là từ nơi đó liên tục không ngừng truyền ra. "Ca ca, bên trong có âm tà chi khí, tuyệt đối không cần để nó tiến vào trong cơ thể của ngươi." "Yên tâm đi, ta căn bản là không có cách hấp thu loại này khí tức, nó cũng vào không được." "Ca ca, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần e ngại, những này âm tà chi khí, có thể hoành hành không sợ." Châu Nhi hưng phấn nói xong, không kịp chờ đợi, muốn đi vào sơn động tìm tòi hư thực. "Bất quá Châu Nhi, cái sơn động này thoạt nhìn rất không bình thường, có thể hay không có cái gì cường đại người tu hành tại chỗ này tu luyện?" "Có lẽ sẽ không, nếu quả thật có cường đại người tu hành tại cái này, âm khí khẳng định sẽ bị hắn hấp thu hết, mà không phải giống như vậy, không ngừng mà hướng dẫn ra ngoài ra." Châu Nhi lòng tràn đầy mong đợi, bước vào sơn động bên trong, cẩn thận cảm thụ được bên trong âm khí nồng nặc, trong lòng càng thêm kiên định chính mình phía trước suy đoán. Liêu Vân Cực cũng không có quá nhiều cảm giác khác thường, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể có một hơi khí lạnh, nhưng tại Khải Thiên lệnh che chở cho, rất nhanh liền thích ứng. Theo hai người không ngừng thâm nhập sơn động, dưới chân trên mặt đất dần dần xuất hiện một chút rải rác xương người cùng xương thú. Nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy hoảng hốt, chỉ là càng thêm cảnh giác lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng bên trong đi đến. Khiến người không tưởng tượng được là, bên trong thi cốt số lượng so bên ngoài còn nhiều hơn phải nhiều, gần như phủ kín toàn bộ mặt đường. Sơn động hai bên trên vách đá treo yếu ớt ánh lửa, đem u ám sơn động phụ trợ càng thêm khủng bố. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, dẫm tại dưới chân thi cốt bên trên, cảnh giác tất cả xung quanh. Mỗi một bước đều kèm theo thanh thúy xương cốt vỡ vụn âm thanh, thanh âm tiết như cùng đi từ địa ngục băng ca, để người dùng mình lông tơ đứng thẳng. Châu Nhi nằm chắc Liêu Vân Cực góc áo, run rẩy âm thanh nói: "Ca ca, ta rất sợ hai a." "Đừng sợ, những hải cốt này đã tại nơi này tồn tại thời gian rất lâu, cái này liền mang ý nghĩa không có người lại tiến vào qua nơi này." Liêu Vân Cực mặc dù đang an ủi Châu Nhi, nhưng hắn lông mày lại nhăn chặt hơn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. "Ca ca, nếu như không có người đi vào, như vậy bên trong liền sẽ không có người a? Nếu có người tiến vào, hẳn là sẽ có mới thi cốt xuất hiện, nhưng bây giờ nơi này chỉ có trước đây thật lâu thi cốt. Ca ca, ở trong đó có thể hay không có đến không hết bà bối?" Châu Nhi con mắt đột nhiên phát sáng lên, nháy mắt quên đi phía trước hoảng hốt. "Có khả năng, nhưng vì cái gì tuần sát giả không có phát hiện đâu?" Liêu Vân Cực biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Có lẽ là vì âm khí vừa vặn xuất hiện, tuần sát giả còn không có trải qua. Nàng tâm tình kích động, dần dần chế trụ nội tâm hoảng hốt, bộ pháp cũng không tự giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Liễu Vân Cực nhưng là một mặt nghiêm trọng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trên mặt đất thi cốt, như có điều suy nghĩ. Hắn chú ý tới những hài cốt này, mỗi một cái đều là hoàn chỉnh không thiếu sót, không có nhận đến bất luận cái gì ngoại giới công kích vết tích. Phản phất những người này đều là tự nhiên tử vong đồng dạng, nhưng Liễu Vân Cực biết, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Trong này âm khí, phía trước nhất định phi thường cường đại, đủ để cho những người này không thể thừa nhận. Nghe được câu này, Châu Nhi không khỏi tò mò hỏi, "Ca ca, đã như vậy, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn xâm nhập nơi này đâu? Vì bên trong bà bối còn có trở thành người tu hành ngộ tưởng. Trở thành người tu hành, thật sự có khó khăn như vậy sao?" "Rất khó. Đối với Thương Long giới người mà nói, nếu như không phải thiên phú dị bẩm, muốn trở thành người tu hành, cơ hội là không có khả năng." Châu Nhi nghe xong, ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, "Vậy ta chẳng phải là rất may mắn? Bởi vì có ca ca, Châu Nhi hiện tại đã là người tu hành rồi." Đúng lúc này, một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới, thổi qua Châu Nhi thân thể, làm nàng không khỏi dùng mình một cái. "Ca ca, ta cảm giác cố khí tức này hình như tại ngăn cản chúng ta tiến lên, ta có một loại linh cảm không lành." Liêu Vân Cực nhíu mày, ngắm nhìn một phía, phát hiện xung quanh cũng không có bất luận bóng người nào. "Đừng lo lắng, không có người tại chỗ này, làm sao sẽ có nguy hiểm đâu." Nhưng mà, làm bọn họ tiếp tục đi lên phía trước lúc, một cái to lớn quan tài đá đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt, âm khí chính liên tục không ngừng từ trong thạch quan truyền ra. Liêu Vân Cực đem lực chú ý tập trung đến trên quan tài đá, cẩn thận quan sát về sau phát hiện, quan tài đá vậy mà cũng bị âm khí xuyên thấu, phía trên xuất hiện to to nhỏ nhỏ mấy cái lỗ thủng. "Châu Nhi, cái này trong quan tài đồ vật, sợ rằng không bình thường a. Liên như thế dày quan tài đá cũng có thể mặc thấu. Ca ca, có thể hay không có người tu hành thi thể? Nếu như có, vậy chúng ta cũng nên cẩn thận, tốt nhất đừng tùy tiện mở ra quan tài đá. Hàm Yên tỷ tỷ đã từng nói cho ta biết, có chút cường đại tu sĩ, dù cho sau khi chết, cũng có thể đoạt xá người khác thần hồn, từ đó mượn cân nặng sinh, cướp đi thần hồn của chúng ta. Bọn họ muốn làm sao đoạt xá đâu? Ta cũng không rõ lắm cụ thể phương pháp, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi." "Ừ, người cũng đã chết, còn có cái gì phải sợ? Ca ca, ngươi cũng đừng bị những cái kia biểu hiện giả dối cho mê hoặc." Châu Nhi dùng sức đẩy mạnh quan tài đá, tính toán mở ra nó. "Châu Nhi, ngươi không muốn sống nữa sao? Vạn nhất bên trong thật có một cái lao đầu đoạt xá ngươi, ta cũng không cứu được ngươi a." Nhưng mà, Châu Nhi cũng không có nghe bảo, nàng sử dụng linh lực, đẩy ra phía trên nắp quan tài, sau đó tò mò vào bên trong nhìn lại. "Châu Nhi, ngươi..." Liễu Vân Cực vừa định mở miệng ngăn cản, lại nhìn thấy Châu Nhi đột nhiên sửng sốt, ánh mắt thay đổi đến ngây dại ra. "Châu Nhi, ngươi không sao chứ?" Châu Nhi không có trả lời, chỉ là chậm rãi xoay đầu lại, dùng một loại giàn mua mà thanh âm khàn khàn nói, "Tiểu Nhi, mau tới đây giúp lão phu đem bên trong bảo bối thu lại, lão phu dẫn ngươi sừng bá thiên hạ." "Cái gì? Ngươi là người phương nào?" Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, thân thể hơi có chút run rẩy. "Lão phu vô vi tử." "Tốt ngươi cái vô vi tử, trả ta muội muội đến." Liêu Vân Cực trong mắt chứa nước mắt, trợn mắt tròn xoe, đem trường kiếm chống đỡ tại Châu Nhi cái cổ. "Tiểu Nhi, ngươi là nhớ nàng chết sao? Bây giờ chúng ta hợp làm một thể, ngươi giết nàng, lão phu cũng sẽ không chết. Cô thân thể này tuy tốt, nhưng không thích hợp lão phu. Như nhớ nàng sống cũng có thể, từ bỏ chống lại, để lão phu đoạt xá." "Có thể. Chỉ cần ngươi có thể buông tha Châu Nhi, ta nguyện ý bị ngươi đoạt xá. Thế nhưng ngươi muốn trước thả nàng rời đi, ta tuyệt không phản kháng." "Cái kia tốt. Ngươi trước nhảy vào trong quan tài, lão phu liền thả nàng." Liêu Vân Cực không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy vào trong quan tài, giẫm tại cứng rắn phiến đá bên trên. Hắn vô cùng ngoài ý muốn túi đầu xem xét, chỉ thấy một viên màu đen viên châu, còn có một tòa màu đen nam tử pho tượng. "Châu Nhi, ngươi đang gạt ta." "Ca ca, đừng nóng giận nha. Ta chỉ là nghĩ đùa ngươi vui vẻ, không nghĩ lừa gạt ngươi. Mau đem cái này màu đen viên châu nhận chủ, chúng ta lập tức rời đi." "Ca ca, làm sao nhận chủ a? Đem ngón tay của ngươi bạch phá, lại đem huyết dịch nhỏ vào trong đó, liền có thể nhận chủ." Châu Nhi nhìn xem chính mình ngón tay, có chút sợ hãi cùng do dự, chậm chạp không có động thủ. Liêu Vân Cực lo lắng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một cái cầm lấy trong quan tài màu đen viên châu, nắm thật chặt nó. Sau đó dùng trường kiếm của mình, cấp tốc vạch phá Châu Nhi ngón tay, đem huyết dịch nhỏ vào viên châu bên trong. Sau một lát, màu đen viên châu đột nhiên thả ra, chói mắt quang mang, chui vào Châu Nhi trong cơ thể. Cùng lúc đó, âm khí xung quanh cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Đi mau, Liêu Thành còn đang chờ chúng ta." Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, Châu Nhi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hướng quan tài đá. "Ca ca, còn có pho tượng kia đâu? Ngươi giúp ta ôm trở về đi thôi." Liêu Vân Cực lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn là quay người hướng đi quan tài đá. Hai tay của hắn dùng sức ôm lấy pho tượng, tính toán đưa nó rời lên đến. Có thể là, coi hắn vừa vặn tiếp xúc đến pho tượng lúc, một cỗ cường đại uy áp từ pho tượng bên trên truyền đến. Cỗ uy áp này, giống như một tòa nặng nề đại sơn, đè ở trên người hắn, để hắn không thở nổi. Liêu Vân Cực sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, cố gắng muốn trèo chống, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi gánh nặng, hai tay buông xuống vai, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay của hắn bị pho tượng một mực hút lại, vô luận như thế nào đều không thể rời đi. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức âm sầm theo cánh tay của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ khí tức này giống như một con rắn độc, cấp tốc du tẩu cùng hắn kinh mạch bên trong, gặp phải ngăn cản phía sau, ép thẳng tới thức hải của hắn. Chương 28, Khải Thiên lệnh phá nguyên thần, ra cắt cha con. Chương 28, Khải Thiên lệnh phá nguyên thần, ra cắt cha con. Liêu Vân Cực thức hải bên trong, một cái màu vàng tiểu lão đầu đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Hắn cẩn thận quan sát đến Liêu Vân Cực Thức Hải, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, lựa chọn từ bỏ. Vậy mà là cái phế vật, trên thân lại có khải thiên lệnh. Hắn lại như thế nào giải ra pho tượng bên trên phong ấn? Tiểu lão đầu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại ý thức được, mình không thể tiếp tục lưu lại cái này thiếu niên trong cơ thể. Bởi vì hắn phát hiện Liêu Vân Cực không có linh lực, nếu như dừng lại thêm nữa một lát, hắn sẽ tiêu tán ở thế gian. Đang lúc tiểu lão đầu chuẩn bị rời đi lúc, khải thiên lệnh ngoài dự liệu xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời không có chút nào âm thanh cắm vào thân thể của hắn. Tiểu lão đầu hét thảm một tiếng, hoảng sợ hô: "A, đây cũng không phải là khải thiên lệnh, làm sao có thể?" Lão phu nhìn tính và tính, lại không ngờ tới sẽ gặp phải như vậy đại kiếp. Theo khải thiên lệnh cắm vào, tiểu lão đầu linh lực nháy mắt tán loạn, biến mất tại Liêu Vân Cực Thức Hải bên trong. Liêu Vân Cực thân thể cũng tại giờ khắc này khôi phục trạng thái bình thường. Hắn nhìn qua trước mắt nước mắt như mưa châu nhi, nhịn không được trêu chọc nói: "Tiểu nha đầu, nhanh theo lão phu a. Ca ca ngươi đã bị lão phu đoạt xá." Nghe được câu này, Châu Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng, thay vào đó là đầy mặt phẫn nộ cùng sát ý, nàng lau khô nước mắt, cắn răng nghiến lợi mắng: "Lão thất phu, ngươi dám đoạt xá ca ca ta, ta muốn giết ngươi." Âm hồn châu tiến vào ca ca thức hải, đem lão thất phu kia nguyên thần thôn vệ. "Là, chủ nhân." Liêu Vân Cực nhìn xem, bay đến đỉnh đầu màu đen viên châu, trên mặt lộ ra một tia kiếm kỵ, cũng không dám lại tùy ý trêu chọc. "Châu Nhi, là ta. Hắn không có đoạt xá ta, ngược lại bị Khải Thiên lệnh đánh giết. Thật hay giả? Ta làm sao có chút không tin ngươi đây?" Châu Nhi có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là không có để âm hồn châu độc thủ. "Ta một cái phế vật, hắn đoạt xá ta làm cái gì? Đúng a? Vậy hắn vì sao lại lựa chọn ngươi? Hắn nói ta giải ra pho tượng phong ấn, còn có chính là Khải Thiên lệnh." Châu Nhi ánh mắt chuyển hướng, một bên pho tượng, tò mò hỏi: "Hắn là bị phong ấn tại trong pho tượng sao? Pho tượng này cũng là bà bối." "Không biết, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không?" "Pho tượng này quá nặng đi, hơn nữa còn tản ra âm tà chi khí." Châu Nhi mân mê miệng nhỏ, bất mãn nói: "Ca ca, ngươi đều ôm bất động, ta sao có thể ôm nhà?" Bất quá, Châu Nhi vẫn là đi lên phía trước, chuẩn bị thử một chút. Làm nàng tới gần pho tượng lúc, cảm giác được một cỗ thân thiết khí tức đập vào mặt. Nàng không tự chủ được hướng đi pho tượng, đưa ra hai tay, nhẹ nhàng đưa nó ôm lấy. Khiến người kinh ngạc chính là, pho tượng tại trong tay nàng nhẹ như không có vật gì. "Âm hồn châu, đây là cái gì?" "Chủ nhân, đây là âm hồn khôi lỗi. Âm hồn tông tứ bảo một trong, có khả năng phong ấn kết giới thấp hơn nguyên thần của mình. Vì cái gì bị lưu tại nơi này?" "Âm hồn tông diệt vong. Tiền nhiệm tông chủ tại chạy trốn trên đường, đem ta cùng âm hồn khôi lỗi giấu tại nơi đây, đồng thời tại chỗ này bày ra trận pháp. Thế nhưng bởi vì thời gian xa xưa, linh lực vào ngày trước hao hết, tất cả trận pháp đều biến mất." "Thì ra là thế. Chúng ta thật muốn nhanh lên rời đi." "Đi thôi." Châu Nhi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, để bọn họ đừng tùy tiện lộ rõ. "Biết rồi." Bọn họ đều có thể ẩn tàng khí tức, sẽ không bị người khác phát hiện. Châu Nhi nhận chủ âm hồn khôi lỗi phía sau, đi theo Liễu Vân Cực đi ra sơn động, đi tới dưới chân núi. Liêu Thành nhìn thấy hai người xuống, lập tức nên đón tiếp lấy. "Công tử, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Những người khác đâu?" "Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, thuộc hạ để bọn họ đều trở về, nơi này đều là chúng ta người." "Làm rất tốt. Việc này bảo mật." "Tuân mệnh." Cứ việc Tả Diên Đình đã bị chém đầu gian chúng, nhưng lương thảo vấn đề vẫn như cũ chưa thể được đến giải quyết. Trên núi còn lại lương thảo, chỉ có thể duy trì đại quân một ngày cung cấp. Lúc này, Châu Nhi thần tình nghiêm túc, đem Thủy Khải gọi đến bên cạnh, hạ giọng nói, nhanh hướng tùy ra vị trí thủy một thành, lệnh cưỡng chế bọn họ giao ra hơn phân nửa lương thảo. Đồng thời, triệu tập phụ cận thương nhân, nhất định phải bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thảo, giúp ca ca thuận lợi đến Bắc Cương. Tùy Khải mặt lộ vẻ khó xử, nghi ngờ nói, tiểu thư, bọn họ sao lại nghe theo mặt tướng chỉ lệnh? Châu Nhi khẽ mỉm cười, đưa ra một khối lệnh bài, ngựa khí kiên định nói, cầm lệnh bài này, như ai dám kháng mệnh, trục xuất tùy ra. Tùy Khải tiếp nhận lệnh bài nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Gia chủ lệnh, tiểu thư như thế nào nắm giữ? Tùy ra gia chủ khiến. Châu Nhi nhếch miệng lên, dương dương đắc ý nói, Trấn Quốc công tặng cho. Người này quả thật là đa mưu túc trí, khiến người không thể không phục a. Tùy Khải bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đáp ứng, minh bạch. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Chờ Tùy Khải rời đi về sau, một bên Liễu Vân Cực tò mò hỏi, Châu Nhi, khối này lệnh bài sẽ không cũng là ngươi trộm được a? Trấn Quốc công vì sao sẽ đem ra chủ lệnh giao cho ngươi đây? Châu Nhi hoạt bát cười một tiếng, vì tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, che giấu tình hình thực tế. Ca ca quả nhiên thông minh hơn người. Ta lúc ấy cũng không biết đây là vật gì, nhìn thấy lệnh bài liền cùng nhau lấy đi. Nếu như có thể giải trừ tràng nguy cơ này, ta sẽ cùng Trấn Quốc công giúp ngươi giải vây, miễn trừ đối ngươi trừng phạt. Cảm ơn ca ca. Một đám bách tính nghe nói đại quân tình cảnh, đẩy nhà mình lương thảo cho bọn họ đưa tới. Bởi vì bọn họ biết là Liêu Vân Cực đích thân mang đại quân, đem lương thảo đoạt lại. Liêu Vân Cực cự tuyệt bách tính hảo ý, hắn hiểu rõ bách tính khó khăn, lương thảo chính là mạng của bọn hắn. Liêu Kiệt, nội thành thương nhân thái độ làm sao? Công tử, bọn họ trầm mặc không nói, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hừ, cá mẹ một lứa. Nghiêm Phong bọn họ tất cả tài vật toàn bộ dùng để mua lương thảo. Ca ca, Nghiêm Phong bọn họ cần chứng cứ phạm tội hoặc là hoàng thượng thánh chỉ. Liêu Kiệt mang lên thánh chỉ, kẻ trái lệnh giải vào đại lao. Là, công tử. Liêu Kiệt tiếp nhận thánh chỉ, mang theo một bộ phận binh sĩ hướng nội thành phóng đi. Ca ca, phía trước sẽ có rất xa một đoạn đường, không có bất kỳ cái gì thôn trang cùng thành trấn, cho nên chúng ta muốn chuẩn bị tốt đầy đủ lương thảo. Châu Nhi, làm sao ngươi biết? Ta khi còn bé tới qua. mà còn dọc đường sơn tặc rất nhiều, dù cho không dám tập kích chúng ta, cũng muốn phòng ngừa bọn họ trộm lương thảo. Ta sẽ để cho Tùy Khải binh trông coi, bọn họ lần này biểu hiện rất tốt. Một vị binh sĩ đi tới Liêu Vân Cực xe ngựa phía trước, không người nói, ngự sử đại nhân, An Thái Thành ra các chiêm, mang theo nữ nhi ra các cẩn du cầu kiến. Hắn là người phương nào? Đại nhân, hắn là thừa tướng trưởng tử. Ra các trưởng không trưởng tử. Hắn tới làm gì? Để hắn đến đây đi. Một vị nam tử trung niên, mang theo một vị đoan trang ưu nhã nữ tử, đi tới xe ngựa phía trước. An Thái Thành thành chủ ra các chiêm, bái kiến ngự sử đại nhân. Ra các cẩn du, bái kiến ngự sử đại nhân. Miễn lễ. Không biết ra các thành chủ, tới chuyện gì? Thông gia. Cùng ai thông gia? Đương nhiên là cùng ngự sử đại nhân. Ngươi làm sao sẽ biết, ta sẽ thông gia. Đại nhân hiện tại tiến thối lương nan, nếu như cùng tiểu nữ định ra hôn sự, có thể bảo vệ đại nhân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi ra cắt ra quyền thế rất lớn nha. Ta nếu là không đồng ý đâu. Như vậy ngự sử đại nhân, liền sẽ nuốt hận Bắc Cương. Ngươi là thừa tướng chi tử, vì sao ở đây làm thành chủ? Đây là hạ quan việc nhà, liền không cho ngự sử đại nhân tiêm đổ. Thừa tướng không coi trọng ngươi. Ngươi cho rằng ta là bên người hoàng thượng hùng nhân, cho nên tới cái này đánh cược một lần. Đối. Đại nhân làm sự tình, hạ quan đều nghe nói, tiểu nữ nếu là gả cho đại nhân, hạ quan cũng yên tâm. Vì sao gấp gáp gả nữ? Ta muốn nghe lời thật. Tướng phụ có ý muốn đem tiểu nữ đính hôn cho Âu Dương Thiếu Trạch làm thiếp. Đường đường thừa tướng tôn nữ, vì sao muốn làm thiếp phòng? Bởi vì cái kia Âu Dương Thiếu Trạch đã cùng Bạch gia thông gia. Lạc Thủy Thành Bạch gia. Đối. Có một vị tuần sát giả muốn thu Bạch gia thiếu chủ làm đồ đệ, một mực tại che chở lấy bọn hắn. Âu Dương Thiếu Trạch là muốn mượn Bạch gia tiến vào tu hành giới. Đúng là như thế. Thế nhưng cần sang năm đại hôn về sau, Bạch gia mới sẽ giúp hắn cầu tình. Vị kia tuần sát giả, vì sao không trực tiếp mang đi Bạch gia thiếu chủ? Bạch gia thiếu chủ không muốn. Cái gì? Đây là cơ duyên to lớn, hắn vì sao không muốn? Bạch gia thiếu chủ nói, hắn mộng thấy qua hắn sư phụ, không phải vị này tuần sát giả. Vị kia tuần sát giả sẽ không cưỡng ép đem hắn mang đi sao? Chẳng biết tại sao, hắn không có làm như vậy. Ta đã có hôn ước trong người, không tiện lại cưới nàng người, sợ rằng để ra các thành chủ thất vọng. Thiếp thất vừa vặn rất tốt. Ra các thành chủ, xin đừng nên khó xử ta. Để ta làm thị nữ của ngươi a. Chỉ cần có thể bảo vệ danh tiết, ta không để ý là thân phận gì. Ra các Cẩn Du nhìn thoáng qua, lén lút trong xe ngựa, nhìn hướng chính mình Châu Nhi, lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Chương 29, thị nữ ra các Cẩn Du, đại trại chủ Tần Miễn. Chương 29, thị nữ ra các Cẩn Du, đại trại chủ Tần Miễn. Châu Nhi biết nàng phát hiện chính mình, sắc mặt không vui nói, không tốt. Ca ca ta không cần thị nữ. Ca ca ngươi. Vậy thì dễ làm rồi. Ta muốn lưu lại, ngươi nhất định phải trợ giúp ta, không phải vậy đừng trách ta miệng lọt gió. Ra các Cẩn Du khỏe miệng hơi dương lên, một bộ đã tính trước dáng dấp. Châu Nhi trong lúc nhất thời, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem nàng. Ra các Cẩn Du, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi xem đó mà làm thôi. Đa đa, đem lương thảo kéo đi vào a, để ta tỏ một chút trung tâm. Cẩn Du, bên trong nữ tử là người phương nào? Các ngươi rất quan sao? Đa đa, ngươi chỉ để ý kéo lương thảo, không nên hỏi nhiều, ta bảo vệ ngươi ngày sau tiến vào triều đình. Cẩn Du, cha có thể hay không xoay người, liền nhìn lần này. Yên tâm đi, Sở Vân chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Ra các Cẩn Du đi đến bên cạnh xe ngựa, liền đứng ở Liêu Vân Cực bên này. Đại nhân, có việc xin ngài phân phó. Liêu Vân Cực nhìn xem bên cạnh Ra các Cẩn Du, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Châu Nhi. Châu Nhi, chuyện gì xảy ra? Châu Nhi miễn cưỡng vui cười, vô cùng không tình nguyện trái lương tâm nói, ca ca, ngươi liền lưu nàng lại à? Ta nhìn nàng cũng thật đáng thương. Tốt à? Về sau không muốn lại lưu người. Nhiều người đối chúng ta bất lợi. Biết rồi. Nàng sẽ không. Ra các Cẩn Du, về sau ngươi thấy tất cả, đều đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cha ngươi. Ta cũng không phải là hài đồng, biết nên làm như thế nào. Châu Nhi là tiểu thư, về sau nói chuyện với nàng chút tôn trọng. Là, đại nhân. Là Cẩn Du mạo phạm. Ca ca, theo nàng a. Ta không ngại. Ta để ý. Ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ để cho nàng rời đi. Nô tỳ không dám. Đừng lấy nô tỳ tự cho mình là. Liên để ngươi Cẩn Du, dù sao ngươi là thừa tướng tôn nữ. Đa tạ đại nhân. Các ngươi lương thảo, chỗ nào được đến? Mỗi một năm đều sẽ đoạt lại một chút, bởi vì không có phát sinh thai loạn, cho nên có rất nhiều tồn kho. Có lòng. Ta nhớ kỹ. Đại nhân, Cẩn Du biết đạo nhất cái lương thảo giàu có địa phương, không biết đại nhân có dám đi. Chỗ nào? Sơn tặc hang ổ. Nhiều lần trinh phạt đều không có kết quả, cũng cổ vũ bọn họ dáng vẻ bệ bệ, càng thêm không chút kiến kỵ. Ở Cẩn Du biết, một chút thương nhân lương thảo bằng bạc, đều bị bọn họ cướp đoạt. Một đám sơn tặc làm sao sẽ có, cường đại như vậy sức chiến đấu. Bọn họ trong đó đại đa số đều là binh sĩ, bởi vì bất mãn Tả Diên Đình cách làm, vì vậy vào rừng làm cướp, chiếm núi làm vua. Bọn họ cướp đoạt bách tính lương thảo cùng tài vật sao? Bọn họ chưa từng chèn ép bách tính. Danh tiếng so quân phòng thủ có quan hệ tốt rất nhiều, vậy liền không thể cường công. Ngươi có dám theo ta đi sơn tặc hang ổ? Chỉ cần đại nhân dám đi, Cẩn Du nhất định liều mạng tương bồi. Ca ca, còn có ta. Tốt. Chúng ta bốn người tiến đến. Liêu Thành, đại quân tại chỗ chờ lệnh, chúng ta đi trước một bước. Công tử, chúng ta đi nơi nào tìm ngươi? Ra các Cẩn Du biết Liêu Vân Cực không rõ ràng, lập tức thay hắn hồi đáp, phía trước 20 dặm, ven đường có một khối bia đá. Ra các Cẩn Du ngồi ở phu xe bên cạnh, nghiêm túc đánh giá hắn. Nếu như ta không có đoán sai, lão gia gia hẳn là một vị đại tông sư a. La Bình Nam không có trả lời nàng, không nói một lời cưỡi ngựa xe, rời đi đại quân. Gia Cát Cẩn Du, nhàn vô sự, liền giúp ca ca ta suy nghĩ một chút sách lược. Ta đã sớm nghĩ kỹ, đơn giản là hứa xuống hứa hẹn, hợp nhất những sơn tặc này. Nếu có hiệu quả, không sớm đều đánh hạ sao? Đó là bởi vì chủ tướng không được. Hiện tại là đại nhân đích thân tới, thành ý đã đầy đủ. Còn lại liền nhìn đại nhân quyền hạn, nếu là không thể thỏa mãn bọn họ điều kiện, chỉ sợ sẽ không thành công. Ngươi liền yên tâm to gan nói, chỉ cần bọn họ không quá phận, đều có thể đáp ứng bọn hắn. Tốt. Vậy thì do Cẩn Du cùng bọn họ thương lượng a. Ngươi một nữ tử ít dính líu, việc này cần ca ca tự mình đến nói, nếu không sẽ bị cho rằng khinh thị bọn họ. Được a. Tiểu thư, ngươi cân nhắc không phải không có lý. Cẩn Du, ngươi đem bên trong đầu lĩnh cùng ta nói một chút. Là, đại nhân. Sơn tặc đầu lĩnh kêu Tần Miễn, từng là Tả Diên đỉnh phó tướng, cương trực ghét Du Định, ghét ác như cửu. Ngươi có biết, hắn rời đi thời điểm, mang đi bao nhiêu binh sĩ? Hơn 3000 người. Đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được tinh binh. Chúng ta dạng này lên núi, sẽ không để hắn phản cảm a? Không rõ ràng. Ta chưa có tới. Xe ngựa chạy đến sơn tặc hoạt động khu vực, liền gặp một nhóm sơn tặc chặn đường. Giao ra tài vật mới có thể thông qua. Chúng ta muốn gặp các ngươi đầu lĩnh, phiền phức thông báo một chút. Tìm trại chủ. Các ngươi muốn tìm cái nào trại chủ? Đại trại chủ Tần Miễn. Đại trại chủ tại phía trước chỗ năm dặm, các ngươi đi qua đi. Nhìn thấy bọn họ là lão nhân cùng nữ tử, bọn sơn tặc không có làm khó bọn họ. Ven đường trải qua mấy lần kiểm tra, bọn họ cuối cùng đi tới sơn tặc vị trí đại sơn bên trong. Đi đến bằng phẳng chỉnh tề thêm đá, nhìn xem hai bên rậm rạp rừng cây, Liễu Vân cực minh bạch, đánh lâu không xong nguyên nhân. Địa thế nơi này hiểm yếu, dễ thủ khó công, là một cái tuyệt giai bảo địa. Mỗi đi một đoạn đường, đều sẽ gặp phải tại phụ cận tuần tra sơn tặc, tính cảnh giác vô cùng cao. Sơn tặc hang ổ, liền tại giữa sườn núi trên một sườn núi, kiến tạo tựa như là một tòa thành trì. Hai vị canh giữ ở cửa ra vào sơn tặc, đem bốn người ngăn lại. Các ngươi là ai? Chúng ta muốn gặp các ngươi đại trại chủ, phiền phức đại ca thông báo một chút. Tại đây đợi. Liễu Vân cực phát hiện trong thành có rất nhiều người bình thường mất tính, còn có một chút giao hàng thương nhân. Các ngươi sinh hoạt rất tự tại a? Đó là a. Không có quan phủ cùng Tả Diên đình bóc lột, chúng ta sinh hoạt rất giàu có. Các ngươi lương thảo từ nơi nào thu hoạch được nha? Chính mình trồng trọt a. Trên núi chân núi đều có chúng ta ruộng đồng. Đây là ai chủ ý? Đại trại chủ a. Người khác người nào có thể loại suy nghĩ này? Tần Miễn là cái nhân tài a. Đã giải quyết bị vây nốt nguy hiểm, lại thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu. Đại trại chủ chính là trong lòng chúng ta vương. Chúng ta tòa thành này liền kêu Tần Vương thành. Là hắn tự lập sao? Không phải, là chúng ta lên, nguyên bản kêu An Cư thành. Rất tốt, ta đều không đành lòng đánh vỡ hiện tại trạng thái, thế nhưng nguy nan trước mắt, vẫn là muốn thả xuống một chút nhi nữ tư tình. Huynh đệ, các ngươi gặp nạn rồi. Ân. Lương thảo thiếu thốn, chuyên tới để hướng đại trại chủ xin giúp đỡ. Chúng ta có thể cho các ngươi một chút, các ngươi bao nhiêu người a? Rất nhiều a. Một điểm lương thảo là không cách nào trợ giúp tất cả chúng ta. Các ngươi là cái nào thành trì người? Ta tại sao không có nghe nói, chỗ nào xuất hiện tai họa? Một vị dáng người khôi ngô khí thế phi phàm nam tử, bước mạnh mẽ mà có lực bộ pháp, chậm rãi hướng Liêu Vân cực đi tới. Hắn mỗi một bước đều mang một loại kiên định cùng uy nghiêm, phản phất tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Ngươi chính là đại trại chủ Tần Miễn? Liêu Vân cực thanh âm bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng kính sợ. Không sai, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tần Miễn mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Liêu Vân cực, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Liêu Vân cực hít sâu một hơi, không chút nào che giấu lớn tiếng nói, ta là Sở Vân, đến từ Thương Long Thành. Quả nhiên là các ngươi. Ngươi sự tình ta nghe nói, lương thảo có thể cho các ngươi một chút, nhưng không phải toàn bộ. Làm sao ngươi biết là chúng ta? Ừ, hiện tại không có người ngoài đến nhà. Nghe thủ hạ miêu tả, liền có thể đoán ra cái đại khái. Như thế nhiều người đều không có bảo vệ tốt lương thảo, ngươi khó từ tội lỗi. Nếu biết rõ lương thảo bị hủy, sẽ cùng tại đánh một tràng thua trận, lần đầu giao phong ngươi liền bại rối tinh rối mù. Tần Miễn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Là ta bại hoàn toàn. Chúng ta có thể đi vào nói chuyện. Liêu Vân cực do dự một chút, vẫn là đưa ra thỉnh cầu của mình. Không có gì có thể nói, ta sẽ không quy thuận các ngươi. Chứ không muốn cự tuyệt. Nghe một chút, ta cho ngươi chỗ tốt, cũng không thể vẫn luôn lấy sơn tặc tự cho mình là a. Các ngươi có thể vượt qua an nhàn sinh hoạt, thế nhưng các ngươi con cháu đời sau đâu? Chẳng lẽ liền không nghĩ cho bọn họ một cái tốt hơn tương lai sao? Liêu Vân cực lời nói, tràn đầy dụ hoặc cùng sức thuyết phục. Tần Miễn trầm mặc chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, vào đi. Bốn người đi theo Tần Miễn, chạy qua náo nhiệt đường phố, đi tới một tòa phủ đệ đại sảnh bên trong. Nói đi, chỗ tốt gì? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ta cũng cho ngươi cái đó. Khẩu khí thật lớn a. Ta nghĩ phong vương đất phong, ngươi cũng có thể cho sao? Nếu như ngươi nghĩ, cho ngươi lại có làm sao? Thế nhưng ngươi cảm thấy, ngươi có thể gánh cái này trách nhiệm sao? Năm mẹ bảy mảng, lại có sợ gì? Theo ta đi Bắc Cương, nếu như ngươi thật có bản sự này, xung quanh thổ địa đều bàn cho ngươi quản lý. Ngươi có thể đại biểu hoàng thượng sao? Nếu biết rõ Thương Long quốc còn không có khác họ vương xuất hiện, huống chi ta còn không có đại công trong người, không có người sẽ đồng ý. Xem ngươi ngực có hùng tâm trang trí, tại sao lại bị mai một đến đây? Tất cả công lao đều bị đoạn, vẫn luôn bị chèn ép, nào có ngày nổi danh a? Ta đáp ứng ngươi, để ngươi tại chỗ này xây thành, cho đầy đủ quyền lợi, liền nhìn ngươi có thể hay không giúp ta bình phục Bắc Cương. Huynh đệ, chuyện này chỉ có hoàng thượng mới có thể quyết định, hư danh hứa hẹn sẽ hại người chết, ta không muốn trở thành nơi này tội nhân. Ta có nói là hư danh hứa hẹn sao? Chính là hoàng thượng đồng ý, ta cũng muốn đợi đến thánh chỉ mới có thể tùy ngươi xuất phát. Đến lúc đó, liền dây dưa lỡ việc chiến cơ, ta không chờ được nữa. Tin tưởng ta liền theo ta đi, mặc dù ta mới mười mấy tuổi, thế nhưng ta có đầy đủ lòng tin, thỏa mãn ngươi tất cả. Xin lỗi, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi. Ta càng không thể dùng dân chúng toàn thành làm tiền đặt cược. Tới, ta cho ngươi xem một vật, ngươi mới quyết định cũng không muộn. Chương 30, Tần Miễn quy thuận, lương thảo đầy đủ. Chương 30, Tần Miễn quy thuận, lương thảo đầy đủ. Tần Miễn ở trong lòng dãy rủa sau một hồi, rốt cục vẫn là hướng đi Liễu Vân Cực. Nhưng mà coi hắn nhìn thấy, Liễu Vân Cực vật trong tay lúc, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám vô cùng, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Đó là một cái hoàn chỉnh hộ phù, chỉ có đương kim hoàng thượng cùng trấn quốc công mới có tư cách nắm giữ. Mà bây giờ cái này cái hộ phù, vậy mà xuất hiện tại Liễu Vân Cực trong tay, điều này có ý vị gì đâu? Nắm giữ hoàn chỉnh hộ phù người, có thể khống chế toàn bộ hoàng thành, thậm chí có khả năng trở thành đời tiếp theo hoàng đế. Nghĩ tới đây, Tần Miễn nhịp tim càng thêm gấp rút, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Liễu Vân Cực đột nhiên xoay đầu lại, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Tần Miễn. Tần Miễn vội vàng túi lầu xuống, chuẩn bị quỳ xuống, nhưng bị Liễu Vân Cực ngăn cản. "Tần Miễn, ngươi dẫn đầu một nửa thân binh, ở lại chỗ này bảo vệ bách tính, những người khác cùng ta cùng một chỗ tiến về Bắc Cương." "Tuân mệnh, đại nhân." Làm bốn người đi ra đại sảnh lúc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, phía trước đứng một cái tay cụt nam tử. "Tần Miễn, người kia là ai?" Tần Miễn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp, sau đó thấp giọng nói, "Nhị trại chủ Khúc Tĩnh." Cánh tay của hắn lúc nào đã rời? "Ngày hôm qua." Nghe đến tin tức này, Liễu Vân Cực ánh mắt thay đổi đến sắc bén, hắn lạnh lùng nói, "Đem hắn bắt lại." Liên Tả Diên Đình đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. "Cái gì? Hắn chính là vị kia thần bí tướng quân sao? Như vậy chúng ta nơi này chẳng phải là có nguy hiểm?" Tần Miễn sắc mặt lại lần nữa thay đổi đến ảm đạm, trong lòng dâng lên một cô linh cảm không lành. "Nào chỉ là nguy hiểm, làm không cẩn thận nơi này đã bị bọn họ trong bóng tối khống chế. Không có khả năng, bọn họ đều nghe lệnh của ta, sẽ không phản bội ta. Người tới, đem nhị trại chủ bắt lại." Tần Miễn kêu mấy tiếng, cũng không có bất luận kẻ nào xuất thủ, đều đang nghi ngờ không hiểu nhìn hướng hắn. Khúc Tĩnh nhìn thấy bên cạnh hắn Liêu Vân Cực lúc, minh bạch bọn họ nhận ra chính mình. "Tần Miễn phản bội chúng ta, vị nam tử kia là Sở Vân, giết bọn hắn, giết, không thể để bọn họ phá hư gia viên của chúng ta. Các ngươi muốn giết ta?" "Tần Miễn, nơi này đã không thỏa mãn được chúng ta, chỉ có ngươi còn tại thủ vững." "Khúc Tĩnh, Tả Diên Đình là thủ hạ của ngươi, ngươi mục đích là cái gì?" "Ta có thể có mục đích gì? Tự lập làm vương chính là ta duy nhất mục đích. Ngươi muốn trở thành nơi này vương, không sợ hoàng thượng vây quét ngươi sao? Ta có cao nhân hỗ trợ, chỉ cần ta tự lập, liền sẽ nhận đến bọn họ che chở." "La gia gia, bắt sống Khúc Tĩnh, ta muốn biết là ai đang ủng hộ hắn." "Là, công tử." Tần Miễn bảo hộ ở Liễu Vân Cực trước người, chặn lại mấy người công kích. La Bình Nam nhẹ nhõm đem Khúc Tĩnh bắt lấy, đưa đến Liễu Vân Cực bên người. "Nói ra kẻ sau màn, ta thả ngươi rời đi. Nếu như ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ngươi không có lựa chọn khác. Là hoàng thái hậu, nàng là ta di nương. Ngươi đang nói dối. Hoàng thái hậu làm sao sẽ ủng hộ ngươi?" Liễu Vân Cực thượng vị phía sau, nàng dần dần thất thế, để ta tự lập làm vương, thành lập thuộc về nàng vương triều. Hoàng thái hậu là muốn ở chỗ này, thành lập thuộc về mình vương triều. "Là, cho nên ta là tại thay hoàng thái hậu làm việc, nàng nếu là biết các ngươi bắt lấy ta, nhất định sẽ phái người cướp giết ngươi. Ngươi đi đi, còn dám tiến vào phiến khu vực này, giết chết bất luận tội." La Bình Nam thả ra Khúc Tĩnh, mà Tần Miễn lại không có buông tha hắn, một đao chém vào trên cổ của hắn. "Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại lợi dụng chúng ta, đi tới nơi này cũng là các ngươi kế hoạch, ta chỉ là các ngươi trong tay một con cờ." Khúc Tĩnh chết, những thủ hạ của hắn cũng bị xử tử. Tần Miễn mang người, đem bộ phận lương thảo bắt giữ lấy trấn núi, cùng Liêu Kiệt bọn họ hội hợp. Làm bọn họ nhìn thấy, nhiều như vậy lương thảo lúc, tất cả mọi người đối Liêu Vân Cực tính nể không thôi. Bọn họ nguyên bản cho rằng, hành động lần này sẽ phi thường khó khăn. Nhưng không nghĩ tới Liêu Vân Cực, lại có thể gom góp đến, nhiều như vậy lương thảo. Cái này để bọn họ, đối Liêu Vân Cực năng lực cùng trí tuệ, có càng sâu hiểu rõ. Nhưng mà, Gia Cát Cẩn Du nhưng lại không biết, Tần Miễn đến cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng nàng có thể cảm giác được, Tần Miễn đối Liêu Vân Cực thái độ, đã theo ban đầu hoài nghi, chuyển biến làm hiện tại tín nhiệm cùng tôn trọng. Đại quân tiến lên đến thủy một thành bên ngoài lúc, Liễu Vân Cực đám người nhìn thấy, chờ tại cái này tùy khải, cùng với mấy vị khác thương nhân. "Đại nhân, lương thảo đều đã sắp xếp gọn, có hay không muốn lập tức xuất phát?" "Mấy vị kia là ai?" "Trong thành thương nhân." "Bọn họ sao lại tới đây?" "Đại nhân, bọn họ muốn gặp ngài, cũng vì ngài chuẩn bị lễ vật. Những này lương thảo đều là bọn họ đóng góp. Đại bộ phận là tùy ra, chỉ có 5 xe là bọn họ quyên tặng." Tìm hiểu tình huống phía sau, Liễu Vân Cực quyết định không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp mệnh lệnh quân đội tiếp tục đi tới. Tùy khải mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức tuân mệnh chấp hành. Mà mấy vị kia thương nhân thì hai mặt nhìn nhau, ý thức được Liễu Vân Cực khả năng là bởi vì bọn họ đến mà cảm thấy bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao bọn họ chỉ là đến đi một cái hình thức, một cái chết thay ngự sử, giá đỡ còn không nhỏ đâu. Cho phép hắn không biết, chính mình là đi chịu chết, còn muốn quan to lộc hậu đâu. Không có tự biết rõ người, chết chưa hết tội a. Tùy ra hiện tại là nguyên khí đại thương, xem bọn hắn còn thế nào cùng chúng ta tranh. Đại quân lương thảo đầy đủ, toàn bộ từ Tần Miễn phụ trách chống giữ. Mấy vị binh sĩ tính toán tiếp cận Liễu Vân Cực xe ngựa, đều bị Thương Long vệ quát bảo ngừng lại. Hiện tại trừ Tùy Khải, bất luận kẻ nào không thể tiến vào xe ngựa phạm vi bên trong. Gia Cát Cẩn Du biết, phu xe chính là vị kia đại tông sư phía sau, dính vào La Bình Nam. La Gia Gia, ngươi thu đồ sao?
Không thu.
Vậy ta làm tôn nữ của ngươi có tốt hay không?
Không tốt.
Tôn tử của ta so với ngươi còn mạnh hơn.
Hắn cũng ở nơi đây.
Không có.
Ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi?
Vậy ta làm ngươi cháu dâu vừa vặn rất tốt.
Ngươi không xứng với hắn.
Cái gì?
Ta đường đường thừa tướng tôn nữ, làm sao lại không xứng với hắn?
Không tin ngươi hỏi công tử.
Công tử, ta thật không xứng với tôn tử của hắn.
Thật.
À.
Vậy ta làm thế nào mới có thể xứng với hắn?
Nhìn ngươi bất khí.
Khục.
Thừa tướng tôn nữ lại như thế nào?
Quay đầu lại vẫn là thân bất do kỷ.
Đây chính là chúng ta nữ nhân mệnh.
May mắn ta gặp ca ca, hiện tại ai cũng không thể chối tệ vận mệnh của ta.
Bên này hai nữ nhân đang cảm thán, bên kia Mạc Hàm Yên lại tại kinh ngạc bên trong.
Nàng che giấu tung tích, mang Liễu Giang tiến vào Vân Tiên Cung, phát hiện thay thế chính mình vị nữ tử kia.
Nữ tử này là luyện khí sơ kỳ, nàng là vừa vặn trở thành tu sĩ không lâu, đến cùng là người phương nào?
Đại bá, ngươi tại nội môn đừng đi ra ngoài, ta đi tìm nương ta.
Cháu dâu, ngươi cẩn thận một chút.
Không có việc gì.
Nơi này không ai dám đụng đến ta.
Mạc Hàm Yên vừa rời đi, Liễu Giang trước mặt liền xuất hiện một vị nam tử.
Ngươi đến?
Ta không có thông báo các ngươi.
Làm sao nhanh như vậy liền tìm đến ta?
Có người phát hiện ngươi, cùng ta trở về đi.
Ta bại lộ.
Ân.
Nữ tử kia là ai?
Cháu ta nàng dâu, không nên động nàng.
Đi thôi.
Nam tử mang theo Liễu Giang, thuấn di rời đi, không có nói cho bất luận kẻ nào.
Mạc Hàm Yên tại Lâm Mạc Quyển động phủ bên trong, nhìn thấy mẫu thân mình.
Nương, ta trở về.
Yên Nhi, ngươi tại sao trở lại?
Không phải nói muốn 5 năm sao?
Vân Cực để ta trở về, hắn có thể bảo vệ tốt chính mình.
Hắn là sợ chậm trễ ngươi tu luyện a.
Là cái hảo hải tử, đáng tiếc chính là không thể tu hành.
Nương, nữ tử kia là ai?
Là đồ đệ của ta Hứa Mộng, nàng là Liêu Vân Cực bằng hữu.
Nàng như thế nào đi vào nơi này?
Thương năm người, nghĩ lầm nàng là ngươi, cho nên đem nàng nắm lấy trở về, chẳng biết tại sao lại đưa đến ta chỗ này.
Ngươi là muốn để nàng thay thế ta, cùng Thương Nam thông gia.
Đối.
Thương Nam quá ác độc, ta lo lắng hắn có khác mưu đồ.
Vậy đối với Hứa Mộng có phải là quá tàn nhẫn?
Đều là mặt ngoài.
Ta sẽ không để nàng thật trở thành Thương Nam nữ nhân.
Còn tốt.
Vậy ta liền cùng Vân Cực đại bá lưu tại nội môn.
Thương Long quốc hoàng đế Liêu Giang,
hắn trở thành tu sĩ.
Ân.
Liền tại nội môn.
Hắn nếu là tới, nhất định sẽ có người nhận ra hắn, chúng ta đi tìm hắn.
Sẽ không như thế nguy hiểm a?
Nhất quốc chi quân bản thân liền có khí vận trong người, sẽ bị cường giả cảm giác được.
Hai người tới nội môn, không nhìn thấy Liêu Giang, Mạc Hàm Yên lập tức rối loạn tâm lòng.
Nương, nhanh tra một chút, đại bá sẽ không đi loạn.
Đừng nóng nội.
Ta phái người tra một chút.
Chương 31, Thiên Khải môn quá khứ, chuyển đổi thân phận.
Chương 31, Thiên Khải môn quá khứ, chuyển đổi thân phận.
Liêu Giang mất tích, để Mạc Hàm Yên 10 phần tự trách.
Nàng không ngừng mà trách cứ chính mình, không có chiếu cố tốt Liêu Giang, không biết nên như thế nào mới có thể tìm tới hắn.
Lâm Mạc Uyển trải qua một phen điều tra phía sau, phát hiện Liêu Giang cũng không có đi ra cung môn.
Nghe đến tin tức này, Mạc Hàm Yên trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là đối Liêu Giang an nguy cảm thấy lo lắng.
Yên Nhi, Liêu gia không hề đơn giản a.
Thái thượng trưởng lão nói, đã từng có một vị cường giả tới qua nơi này.
Cái gì?
Đại bá bị đón đi?
Có thể là hắn mới vừa vặn bước vào tu sĩ con đường, làm sao sẽ nhận biết nơi này cường giả đâu?
Tiên Nhi, ngươi nếu biết rõ, Liêu gia có thể trở thành Thương Long quốc đế vương, tuyệt không phải ngẫu nhiên.
Mỗi một cái vương triều phía sau đều có một cái đỉnh cấp thế lực đang ủng hộ.
Chẳng lẽ Tuần Sát giả sẽ không quản những sự tình này sao?
Cũng không phải là Tuần Sát giả không muốn quản, mà là bọn họ căn bản không dám can thiệp.
Liêu gia phía sau có nhất lưu môn phái đang ủng hộ.
Kia có phải hay không cùng Thiên Khải môn có quan hệ?
Nương, Thiên Khải môn trưởng môn có phải là cũng họ Liễu?
Ta đây ngược lại không rõ ràng.
Chưa từng có ai từng thấy Thiên Khải môn trưởng môn chân thực khuôn mặt, cho nên không cách nào xác định hắn có hay không họ Liễu.
Bất quá, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nâng lên Thiên Khải môn?
Bởi vì Vân Cực từng trên thân khối ngọc bội kia là Thiên Khải môn tín vật, hơn nữa còn là mụ hắn lưu cho hắn.
Nếu như bọn họ cùng Thiên Khải môn có liên quan, chuyện kia liền thay đổi đến khó giải quyết.
Vì cái gì nói như vậy?
Bởi vì tại rất nhiều năm trước, có người đo lường tính toán ra, Thiên Khải môn sẽ xuất hiện một vị nhất thống thương vân giới nhân hoàng.
Mà người này hoàng tồn tại sẽ đánh vỡ thương vân giới, hiện nay cân bằng cùng trật tự.
Nhưng mà, thương vân giới từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua cường đại như thế nhân vật, càng không có người có khả năng nhất thống thiên hạ.
Các đại môn phái trưởng môn bọn họ đều biết rõ, nếu quả thật xuất hiện dạng này nhân hoàng, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ trở thành vị này nhân hoàng thuộc hạ, mất đi quyền lực của mình cùng địa vị.
Bởi vậy, bọn họ quyết định liên hợp lại, đối Thiên Khải môn phát động một tràng tập kích, hy vọng tại cái này vị nhân hoàng trưởng thành phía trước đem tiêu diệt.
Trận này tập kích phát sinh 10 phần đột nhiên, mà còn vô cùng tàn khốc.
Các đại môn phái những cao thủ thừa dịp cảnh đêm chui vào Thiên Khải môn, mở rộng một tràng máu tanh đồ sát.
Trong trận chiến đấu này, rất nhiều vô tội đệ tử cùng bình dân bị liên lụy, toàn bộ Thiên Khải môn bị triệt để phá hủy.
Cứ việc có chút đệ tử tính toán phản kháng, nhưng đối mặt đông đảo cường địch, bọn họ cuối cùng vẫn là không cách nào chạy trốn, số mệnh bị diệt vong.
Nhưng mà, cũng không phải là mọi người đều chết tại trận này tập kích bên trong.
Nghe nói, Thiên Khải môn trưởng môn thành công chạy trốn, đồng thời lưu lại một câu tiên đoán.
Lời tiên đoán này đưa tới mọi người quan tâm cùng suy đoán, có người cho rằng khả năng này biểu thị tương lai sẽ phát sinh một chút chuyện trọng đại.
Không lâu sau đó, thượng giới truyền đến cảnh cáo, cấm chỉ bất luận kẻ nào tổn thương Thiên Khải môn người sống sót. Cái này cảnh cáo để các đại môn phái lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một phương diện bọn họ không dám vi phạm thượng giới mệnh lệnh. Một phương diện khác, bọn họ lại lo lắng những người may mắn còn sống sót này sẽ tiếp tục trưởng thành, trở thành uy hiếp đến bọn họ lợi ích địch nhân. Vì vậy, một bộ phận môn phái lựa chọn trong bóng tối bảo vệ những người may mắn còn sống sót này, mà đổi thành một bộ phận thì vẫn cứ mưu đồ tiêu diệt bọn họ. Loại này mâu thuẫn cùng xung đột làm cho Thương Vân giới thế cục thay đổi đến dị thường phức tạp cùng nguy hiểm. Nương, hắn nói cái gì? Thương Vân không cổ, Thiên Khải bất diệt, ma diễm ngập trời, duy ta không phá. Đây là một cái tiên đoán. Đối. Các đại môn phái cũng bị thượng giới cảnh cáo, không được nhúc nhích Thiên Khải môn bất kỳ người nào, người vi phạm mắt gặp thiên khiển. Cái kia tại sao lại có phiền phức? Có người nghĩ bảo vệ, liền có người nghĩ diệt. Thương Vân giới không cho phép xuất hiện nhất thống thiên hạ nhân hoàng. Vân Cực còn không biết, ta muốn trở về nói cho hắn. Hiện tại tuần sát giả thường xuyên ra vào Thương Long quốc, hẳn là có đại sự phát sinh, ngươi không muốn đi qua. Vậy ta càng phải đi qua. Vân Cực chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ngươi không muốn sống nữa. Nếu như bị phát hiện, ngươi tất cả sẽ phá hủy. Vậy làm sao bây giờ? Ta phải báo cho Vân Cực a. Ngươi vẫn là ít lộ diện a. Thể chất của ngươi đã thay đổi, một khi bị người nhận ra, sẽ rất khó giải thích. Nương, ngươi phái người đi thông báo Vân Cực a. Không thể để hắn vẫn lạc nha. Tốt a. Ta phái người đi qua, có thể hay không trốn được, liền nhìn hắn tạo hóa. Lâm Mạc Uyển không quá xem trọng Liễu Vân Cực, càng không hy vọng Mạc Hàm Yên cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Nàng không có phái người tới, tuần sát giả quá nhiều, nàng sẽ không vì một tên phế nhân hy sinh một vị tu sĩ. Mạc Hàm Yên lưu tại nội môn, một thân một mình hướng gian phòng của mình đi đến. Đối diện đi tới một vị nam đệ tử, hắn chính là nội môn người thứ nhất Công Tôn Uy, 20 tuổi trúc cơ kỳ một tầng. Công Tôn Uy tại đám người bên trong, liếc mắt liền thấy được Mạc Hàm Yên. Chỉ thấy nàng dáng người cao gầy, da thịt trắng hơn tuyết, trên người mặc một bộ váy dài trắng, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Công Tôn Uy không khỏi bị nàng mỹ lệ cùng cao nhã hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt. Vì vậy hắn không chút do dự, hướng về Mạc Hàm Yên đi đến. Hắn đi đến Mạc Hàm Yên trước mặt, lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, nhẹ giọng hỏi, "Vị sư muội này, ngươi nhìn xem rất lạ lùng à? Là mới tới sao?" Mạc Hàm Yên tự nhiên nhận biết Công Tôn Uy, nàng cảm thấy hắn cũng không có cái gì không tốt địa phương, là cung môn đệ tử thiên tài. Nghe đến hắn hỏi thăm, Mạc Hàm Yên lễ phép hồi đáp, "Hứa Mộng gặp qua sư minh, tiểu muội mới vừa tiến vào cung môn, còn mời sư minh chiếu cố nhiều hơn." Bởi vì Hứa Mộng đã thay thế chính mình, cho nên Mạc Hàm Yên không thể lấy thân phận chân thật tự cho mình là, chỉ có thể tạm thời sử dụng Hứa Mộng thân phận. "Hứa sư muội, ngươi có đạo lữ sao?" "Không có." Tiểu muội một lòng cầu đạo, đã xem việc này ném thân bên ngoài. Công Tôn Uy nhẹ gật đầu, tán thưởng nói có thể cầu, đạo lữ cũng không thể thiếu. Sư muội về sau có thể suy tính một chút. Tiểu muội không cách nào phân tâm, chỉ có thể bỏ qua tình cảm, nếu không rất khó có tiến thêm. Công Tôn Uy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cảm thán nói, sư muội chí hướng rộng lớn. Lệnh sư minh mặc cảm. Chỗ nào? So với sư minh, tiểu muội còn kém rất xa. Hứa sư muội, ta còn có chuyện quan trọng, ngày khác trò chuyện tiếp. Như gặp khó khăn, có thể ngày nữa chụp loại số một phòng tìm ta. Dứt lời, hắn hướng Mạc Hàm Yên chắp tay tạm biệt, quay người rời đi. Đa tạ sư minh. Nữ đệ tử gian phòng, liền tại nội môn bên phải, nàng đến cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. Làm nàng đi đến nhất cuối thời điểm, cuối cùng nhìn thấy gian phòng của mình. Đây là một gian cũ nát không chịu nổi nhà gỗ, phản phất đã bị thời gian lãng quên. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cái kia quạt phủ đuổi đã lâu cửa phòng, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Bước vào gian phòng bên trong, đập vào mi mắt là đầy đất cho bụi cùng lộn xộn trang trí. Nơi này vì sao không có người ở? Nội môn chấp sự làm sao đem ta an bài tới đây? Mạc Hàm Yên trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định trước quét dọn một chút gian phòng lại nói. Nàng thi triển linh lực đem gian phòng thanh lý một lần, sau đó đem đệm chăn trải tại trên giường gỗ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đang lúc nàng chuẩn bị đả toa lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai vị nữ đệ tử đi tới bên ngoài phòng, lớn tiếng nói, bên trong mới tới đệ tử, lập tức đi ra. Chúng ta có lời muốn nói với ngươi. Mạc Hàm Yên chẳng biết tại sao ra khỏi phòng, nghi hoặc không hiểu nhìn xem hai vị nữ đệ tử. Hai vị sư tỷ có chuyện gì sao? Ngươi biết tại nội môn, tất cả đều là lấy thực lực nói chuyện a. Tất nhiên ngươi không có thực lực, liền nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Không sai. Chúng ta muốn cho ngươi nói một chút quy củ của nơi này. Ngươi mỗi tháng được đến linh thạch đều muốn lên giao cho chúng ta, nhiệm vụ được đến linh thạch cũng muốn giao ra đại bộ phận. Dạng này mới có thể cam đoan an toàn của ngươi, nếu không ngươi sẽ không an bình. Mạc Hàm Yên nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Nàng minh bạch mục đích của những người này, đơn giản chính là nghĩ chèn ép tân nhân, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nhưng nàng cũng không muốn tùy tiện thỏa hiệp, vì vậy tỉnh táo hồi đáp, hai vị sư tỷ, ta mới vừa tiến vào nội môn, còn không hiểu rất rõ quy củ của nơi này. Nếu quả thật có dạng này quy định, ta sẽ tuân thủ. Bất quá, ta hy vọng có thể trước giải một cái, tình huống cụ thể mới quyết định. Hai tên nữ đệ tử liếc nhau, lộ ra nụ cười khinh thường. Các nàng hiển nhiên không tin Mạc Hàm Yên lời nói, cho rằng nàng chỉ là đang kiếm cớ trì hoãn thời gian. Bớt nói nhảm, hiện tại liền đem linh thạch giao ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mạc Hàm Yên bất đắc dĩ thở dài, nàng biết do tại nội môn sinh tồn không dễ, nhưng cũng không thể mặc người chém giết. Nàng quyết định tạm thời lui nhường một bước, tránh cho cùng hai người này phát sinh xung đột. Vì vậy, nàng từ trong ngực lấy ra một khối linh thạch, đưa cho một tên nữ đệ tử. Đây là ta tháng này linh thạch, mời sư tỷ vui vẻ nhận. Đến mức sự tình khác, ta sẽ mau chóng hướng chấp sự hỏi thăm rõ ràng. Hai tên nữ đệ tử tiếp nhận linh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mạc Hàm Yên nhìn qua hai người đắc ý biểu lộ, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nàng biết, nếu muốn ở nội môn đứng vững gót chân, nhất định phải trả giá so người khác càng nhiều cố gắng. Mà giờ khắc này, nàng đem loại này chèn ép xem như động lực để tiến tới, thời khắc nhắc nhở lấy chính mình. Hai vị sư tỷ, còn có việc sao? Được đến chân quý linh đan cùng linh dược, toàn bộ giao cho chúng ta, phát hiện tư tàng hết thể nghiêm trị không tha. Đây là ai quy định? Đại sư tỷ, Tề Diệu Khiết. Không sai. Ngươi biết rõ còn không ý ta. Sợ sao? Về sau còn mời hai vị sư tỷ nhiều nói ngọn, ta sẽ đem được đến linh vật, đều giao cho các ngươi. Rất thức thời a. Miễn đi ra thịt nỗi khổ. Mỗi tháng sơ nhất đi nội vụ đường lĩnh linh thạch, không nên quên. Biết. Cảm ơn sư tỷ nhắc nhở. Mạc Hàm Yên nhìn xem hai người bóng lưng, lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Nguyên lai cung môn cũng khó tránh khỏi thế tục cái kia một bộ, lấy mạnh hiếp yếu ở khắp mọi nơi a. Chương 32, nữ tử thần bí, xe ngựa vỡ vụn. Chương 32, nữ tử thần bí, xe ngựa vỡ vụn. Liêu Vân Cực xuất lĩnh đại quân, tại tiếp cận Bắc Cương lúc, đột nhiên truyền đến liên quan tới người tu hành thông tin. Tin tức này để Liêu Vân Cực tâm tình thay đổi đến trở nên nặng nề, hắn lo lắng những người tu hành này sẽ đối hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một tên người tu hành từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua. Người tu hành kia trên người mặc một bộ áo bào đen, trên thân tản ra khí tức cường đại, để người cảm thấy một loại áp lực vô hình. Liêu Vân Cực nháy mắt cảm giác chính mình nhỏ bé, không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc sầu lo. Châu Nhi, ngươi nhất định muốn ẩn tàng tốt chính mình khí tức, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Kaka, không phải còn có ngươi ngọc bội sao? Nó có thể che giấu khí tức của ta. Ngọc bội mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải là bản năng. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên tùy tiện sử dụng nó. Châu Nhi hiểu lầm Liêu Vân Cực ý tứ, tưởng rằng hắn sợ hãi người tu hành, sẽ đem nàng mang đi. Kaka, yên tâm đi, ta cũng không muốn rời đi Kaka. Những người tu hành này, vì sao cũng tiến về Bắc Cương? Nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế? Kaka, Bắc Cương cũng là hoàng thượng lãnh thổ, vô luận có cái gì đều là hoàng thượng. Châu Nhi, ngươi quá ngây thơ, đối với người tu hành đến nói, bọn họ chỉ theo đuổi cảnh giới cùng tài nguyên, căn bản không quan tâm là ai lãnh thổ. Đây không phải là ước hiếp người sao? Kaka, không bằng phái người đi tra xét một chút tình huống, chúng ta cũng đi qua tranh đoạt một phen. Châu Nhi, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Bạn nhất bị những người tu hành kia phát hiện, đồng thời bắt lấy làm sao bây giờ? Bắt lấy lại như thế nào? Bọn họ không đến mức giết chúng ta a. Vì bảo thủ bí mật, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm ra. Vậy chúng ta liền tại chỗ cũ nhìn xem, được đi. Liễu Kiệt, phái người tới tra xét một cái, những người tu hành này đến tụt cùng đi làm cái gì? Không muốn cùng quá gần. Là, công tử. Tất cả mọi người vô tâm trò chuyện, toàn bộ nhìn hướng trên không, bởi vì lại có một vị nữ tử từ bọn họ trên không bay qua. Nhưng mà, vị nữ tử này tựa hồ đột nhiên phát giác cái gì, vậy mà lại vòng trở lại, dừng ở Liễu Vân Cực xe ngựa phía trước. Bên trong là người nào? Có thể ra gặp một lần. Nữ tử âm thanh thanh thúy êm hai, khuôn mặt bị một tầng màu trắng sa mỏng che chắn. Liêu Vân Cực cùng Châu Nhi liếc nhau, sau đó cùng nhau từ trong xe ngựa đi ra. Không biết tiên tử để chúng ta chuyện gì? Liêu Vân Cực chắp tay hỏi, lo lắng nàng phát hiện hai người bọn họ bí mật. Nữ tử không để ý đến hắn, mà là ôn nhu nhìn về phía Châu Nhi. Tiểu nha đầu, đem ngọc bội cất kỹ, không muốn bại lộ thân phận. Tiên tử tỷ tỷ, vì sao nha? Môn phái bị diệt, có ít người phải nổ cỏ tận gốc. Dám hỏi tiên tử, ngươi là người phương nào? Vì cái gì phải nhắc nhở chúng ta? Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, nếu như không phải người này, bọn họ liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bản cung tính ra các ngươi sẽ đến cái này, kém một chút bỏ qua. Đi nhớ gặp phải bất luận kẻ nào, đều không muốn bại lộ thân phận. Vậy nên làm sao ẩn tàng cái này cái ngọc bội đâu? Liêu Vân Cực biết rõ cái này cái ngọc bội khả năng sẽ mang đến phiền phức, nữ tử chính là cảm giác được nó tồn tại, mới phát hiện bọn họ. Chỉ cần đem linh lực phong ấn liền có thể, vẫn là để bản cung tới đi. Nữ tử nói xong, trong tay đánh ra một đạo linh lực, rót vào Khải Thiên bội bên trong. Sau đó, nàng nghi hoặc nhìn về phía Liêu Vân Cực, thần thức trong cơ thể hắn liếc nhìn một lần, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi còn không có đả thông kinh mạch. Là, tiên tử tỷ tỷ, ngươi có biện pháp không? Ngươi kinh mạch quá mức yếu ớt, nếu là cưỡng ép mở ra, sợ rằng sẽ hủy đi ngươi căn cơ, được không bù mất. Vẫn là tiếp tục luyện thể à, chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, chớ nóng đội. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Phương Bắc xuất hiện một chỗ thần bí động phủ, bên trong tựa hồ chết rất nhiều người. Việc này đã đưa tới, thế lực khắp nơi quan tâm. Vậy chúng ta có thể đi theo ngươi, cùng đi nhìn xem sao? Không được, ta cũng không nhận ra các ngươi. Nữ tử quả quyết tự tuyệt, nói nhìn thoáng qua phía sau, vẻ mặt nghiêm túc biến mất. Nàng cũng không có hướng Liêu Vân Cực cùng Châu Nhi lộ ra chính mình thân phận cùng mục đích, mà xung quanh các tướng sĩ phản phất không nghe được gì đồng dạng, vẫn như cũ ngay ngắn trật tự đi về phía trước vào. Châu Nhi đem Khải Thiên bội trả lại cho Liêu Vân Cực, biết nữ tử nghĩ lầm, chính mình là ngọc bội chủ nhân. Nàng mượn nhờ âm hồn châu lực lượng, xảo diệu đem chính mình tu vi ẩn giấu đi. Kaka, những người này chẳng lẽ không e ngại tuần sát giả sao? Ta cũng không rõ lắm, có lẽ bọn họ được đến mấy đại môn phái ngầm đồng ý a. Kaka, vậy chúng ta còn muốn đi qua sao? Không được, những người này thực lực cường đại, rất dễ dàng liền có thể phát giác được chúng ta tồn tại. Kaka, vì cái gì trước đây chưa từng nghe qua, như vậy đông đảo người tu hành chưa đến, bây giờ lại đột nhiên thay đổi đến như vậy náo nhiệt. Đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. bình thường chỉ có làm bảo vật quý giá hiện thế lúc mới sẽ dẫn phát thế lực khắp nơi phun trào, tiến tới lan đến gần vô tội phàm nhân. Mà Thương Long Quốc lần này lần thứ hai xuất hiện độc phủ, chỉ có thể nói rõ một loại nào đó thông thường đã bị đánh vỡ, có lẽ nơi này vốn là tồn tại người tu hành. Kaka, Thương Long Quốc cũng là tu hành giới một bộ phận. Đây chỉ là ta một loại suy đoán. Nhìn xem những người này không hề cố kỵ, cướp đoạt vốn nên thuộc về chúng ta Thương Long Quốc bảo vật, trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không thoải mái. Vậy không bằng đi qua thử thời vận. Dù sao tại Thương Long Quốc bên trong, chúng ta nhiều ít vẫn là có chút ưu thế. Không đợi tới gần, sợ là chúng ta liền đã ngỏm cụ đòi. Làm sao đi? Kaka đừng lo lắng, trời không tuyệt đường người. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến. Tốt ta, đã như vậy, vậy ta liền bồi ngươi đi một lần. Hắc hắc, Kaka. Vận khí của ta luôn luôn rất tốt ta. Đúng lúc này, một vị lao giả mang theo một vị nam tử, từ trên đại quân trống không bay qua. Nam tử tại đại quân bên trong, cảm thấy dị thường, tò mò nhìn xuống dưới. Sư phụ, phía dưới tựa hồ có sóng linh khí a. Có thể hay không có bảo vật gì? Lão giả sớm đã phát hiện, thân thức của hắn đem toàn bộ đại quân đều đơn giản kiểm tra một hồi. Là Bạo Linh Châu, chờ trở về thời điểm, lại cẩn thận xem xét một cái đi. Sư phụ, phía dưới là người nào? Vì sao lại có nhiều như vậy binh sĩ? Những này các tướng sĩ đều là tinh nhuệ, hẳn là đế vương đại quân. Thế nhưng sư phụ không có phát hiện long khí, chỉ có 3 vị võ tu đại tông sư. Sư phụ, Thương Long Quốc là cái nào môn phái che chở? Rất thần bí. Trêu chọc Thương Long Quốc người, đều đã vất lạc. Đến nay không người biết được, là cái nào môn phái tại bảo vệ bọn họ. Tuần sát giả cũng là khi đó xuất hiện, chính là vì cha già cái kia thế lực. Sư phụ, là ai để tuần sát giả giám thị Thương Long Quốc? Thiên Đao môn môn chủ Sở Tiêu. Hiện tại Thương Vân giới người thứ nhất, duy nhất hóa thần kỳ cường giả. Hắn cũng không có tra được. Không được biết. Người tu hành không được bấy nhiêu thế tục, an bài tuần sát giả giám sát cũng là rất bình thường. Sư phụ, thế tục làm sao sẽ có cường giả độc phủ? Có chút cường giả liền thích ở thế tục, dạng này đã có thể tăng lên tâm cảnh, lại có thể đề cao lực lĩnh ngộ, tiến tới đột phá bình cảnh, để tu vi càng thêm tinh tiến. Sư phụ, Sở Tiêu sẽ đến sao? Sẽ không. Đây chỉ là một nguyên anh kỳ cường giả độc phủ, hắn chẳng thèm ngó tới. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên bầu trời. Không có người phát hiện một cái Thương Long vệ đã lặng yên tiếp cận Liêu Vân Cực vị trí xe ngựa. Liền lái xe La Bình Nam, giờ phút này cũng là không yên lòng, hoàn toàn mất đi ngày xưa chuyên chú. Chỉ thấy Thương Long vệ đem một viên màu đen viên châu ném vào trong xe ngựa, sau đó cấp tốc bay người rời đi. Đột nhiên trong xe ngựa phát ra một tiếng vang thật lớn, xe ngựa trong chốc lát vỡ vụn. Bên cạnh Thương Long vệ thì là toàn bộ bỏ mình, bao gồm vị kia hung thủ. Mà Liêu Vân Cực bốn người lại không biết tung tích, biến mất không còn tăm hơi. Liêu Thành đi tới tàn tạ không chịu nổi xe ngựa phía trước, sắc mặt băng lãnh phẫn nộ quát, nhanh đi phụ cận tìm kiếm công tử, nếu như hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người sẽ vì hắn chôn cùng. Tuân mệnh, phó thống lĩnh đại nhân. Trên không hai người thấy cảnh này đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sư phụ, trong xe ngựa bốn người kia đâu? Tuấn Di rời đi. Sư phụ nhìn lầm, bên trong có người nắm giữ hộ thể pháp bảo. Sư phụ, đồ nhi cũng không xứng không có, một phàm nhân làm sao có tư cách? Xem ra bên trong có hoàng thất dòng chính, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc. Sư phụ, ta đi xuống tìm hiểu một cái. Lam Nhi, không muốn lô mãng, chúng ta không thể trêu vào cái kia thế lực. Thế nhưng nam tử đã rơi xuống, vênh báo hung hăng ngự kiếm, phiêu phủ tại đại quân đỉnh đầu. Ai là các ngươi tướng lĩnh, đi ra nói chuyện. Chương 33, mê một trận, lập xuống lời thề. Chương 33, mê một trận, lập xuống lời thề. Liêu Vân Cực từng trải qua Bạo Linh Châu, biết rõ uy lực của nó to lớn, đủ để đem bọn họ đánh giết. Khi thấy nó đột nhiên xuất hiện trong xe ngựa lúc, có không chút do dự mở ra, Khải Thiên bội phòng ngự, mang theo bốn người nháy mắt rời đi xe ngựa. Bọn họ lại lần nữa hiện thân địa phương, là một cái cổ thụ che trời núi đá san sát tĩnh mịch hẻm núi bên trong. Gia Cát Cẩn Du hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, thân thể của nàng còn tại khẽ run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. "Công tử, viên kia màu đen viên châu, ngươi trước đây gặp qua sao?" "Ngươi gặp qua?" Liêu Vân Cực hỏi ngược lại. "Ân, ta từng tại Duệ Vương phủ gặp qua, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây đâu?" "Duệ Vương phủ? Ngươi biết Liêu Vân Đỉnh?" "Gia gia ta mang ta đi qua, hắn có ý để chúng ta quen biết. Chỉ là cái kia Liêu Vân Đỉnh tự cho mình siêu phàm, căn bản không đem ta để ở trong mắt. Màu đen viên châu do ai quản lý?" "Duệ Vương Liễu Hải. Hắn đối hạt châu kia coi như chất bảo, không nghĩ tới lại có như thế uy lực cường đại." "Công tử, cái kia Liễu Hải muốn đưa ngươi vào chỗ chết ta. Đây chính là tu sĩ pháp bảo, Liễu Hải từ chỗ nào được đến?" "Hắn nói đó là lúc còn trẻ, ngẫu nhiên được đến. Đi trước ra nơi này đi, trở về lại điều tra một cái Liễu Hải." "Công tử, ngươi tốt nhất là không lộ diện, dạng này phía sau màn hát thủ liền sẽ chính mình nhảy ra." "Không được a, như thế sẽ loạn hơn." "Làm sao có thể? Bọn họ cho rằng mục đích đã tới, liền sẽ thực hiện bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại không tiện nói cho ngươi, tìm kiếm ra đường a." Bốn người tại trong rừng cây, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, một mực hướng về Bắc Cương phương hướng tiến lên. Nhưng mà, đi mấy canh giờ về sau, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, vô luận cố gắng thế nào, đều không thể đi ra mảnh này khu rừng rậm rạp. Luôn luôn trầm ổn La Bình Nam, lúc này cũng bắt đầu thay đổi đến có chút bối rối, hắn lo lắng nói, "Công tử, chúng ta tựa hồ lâm vào hoàn cảnh khó khăn." "Có ý tứ gì?" "Chúng ta hình như gặp trong truyền thuyết quỷ đả tường." "Quỷ đả tường? Làm sao có thể? Hiện tại có thể là ban ngày a." "La gia gia, ngươi có phải hay không sai lầm nha? Ta ngược lại là nghe nói qua, một loại gọi là mê hồn trận trận pháp. nói không chừng chúng ta chính là đi vào dạng này trận pháp bên trong đâu. Châu Nhi, ngươi từ nơi nào nghe nói những này? Một cái rất ngoan cố lao đầu. Bất quá hắn biết được có thể nhiều rồi. Hắn mơ ước lớn nhất chính là trở thành một tên người tu hành.
À,
vậy hắn có hay không nói qua, nếu quả thật gặp mê một trận, muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài?
Ân, hắn nói muốn có kiên nhẫn cùng trí tuệ, cần cẩn thận quan sát, cảnh vật xung quanh biến hóa rất nhỏ, sau đó liền có thể tìm tới đường ra. Tại Châu Nhi nhắc nhở bên dưới, bốn người bắt đầu ổn định lại tâm thần, nghiêm túc quan sát tất cả xung quanh. Cuối cùng, tại bọn họ đồng tâm hiệp lực phía dưới, tìm ra mê hồn trận sơ hở. Một chút nhìn như chân thật cổ thụ, trên thực tế là hư ảo. Chỉ cần xuyên qua những cây cổ thụ này, liền có thể tìm tới chính xác con đường, từ đó đi ra cái này quỷ dị mê hồn trận. Đi một đoạn đường phía sau, bốn người trước mắt xuất hiện một cái sơn động. Trong sơn động, có từng trận hơi nóng chảy ra, nhiệt độ cao có chút dọa người. Công tử, cái này sẽ không cũng là hư ảo a?
Ta đi thử một lần.
Các ngươi chờ đợi ở đây.
Kaka, ngươi phải cẩn thận a.
Yên tâm đi.
Kaka muốn mang các ngươi đi ra.
Ba người biết hắn có pháp bảo hộ thể, cũng liền không có lại ngăn cản, bởi vì đây là đường ra duy nhất.
Liêu Vân Cực không chút do dự đi vào sân động, nóng rực khí tức, nháy mắt đem hắn vây quanh.
Giờ phút này trong cơ thể hắn khải thiết lệnh, phát huy uy năng, đem hơi nóng toàn bộ hấp thu.
Không có nhiệt khí ngăn cản, Liêu Vân Cực bước nhanh hơn, hướng sơn động chỗ sâu đi đến.
Không bao lâu, một mảnh đỏ rực dung nham cản trở bước tiến của hắn.
Chẳng lẽ lại là ảo giác sao?
Liêu Vân Cực cho rằng đây đều là hư ảo, cho nên kiên định không thay đổi, đạp ở dung nham bên trên. Thế nhưng làm hắn không tưởng tượng được là, dung nham là thật, cả người hắn đều lập vào nóng bỏng dung nham bên trong. Lần này khải thiên bội bởi vì tiêu hao hầu như không còn, không có linh lực, không cách nào mang theo hắn thuần di. Thân thể của hắn tiếp nhận, trước nay chưa từng có thử thách, tóc cùng quần áo sớm đã hóa thành cho tàn. Thời khắc nguy cấp, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạch quang, đem hắn bảo vệ trong đó, không có bị dung nham bị bỏng. Hắn chậm rãi chìm vào dung nham dưới đáy, xuyên qua một tầng lồng ánh sáng màu đỏ phía sau, vững vàng rơi vào một cái trên tế đàn. Cùng lúc đó, trên người hắn bạch quang cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một kiện trường bào màu trắng, mặc ở trên người hắn. Tế đàn phía sau, đứng sừng sững lấy một tòa màu vàng nữ tử pho tượng, khoảng chừng cao hơn một trượng, lộ ra đặc biệt trang nghiêm thần thánh. Nhưng mà, đúng lúc này, pho tượng đột nhiên thả ra một đạo nóng bỏng hương quang, nháy mắt đem Liễu Vân Cực xít sao bao phủ trong đó. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này cũng không có tầng kia thần bí ánh sáng màu trắng bảo vệ hắn, liền kiện kia trường bào màu trắng cũng không có phản ứng chút nào. Liễu Vân Cực lại lần nữa cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nóng rực, phản phất muốn đem thân thể của hắn hòa tan đồng dạng.
Thế nhưng, hắn gái kia ý chí bất khuất y nguyên kiên định, để hắn cắn chặt răng, liều mạng nhẫn lại lấy cỗ này sóng nhiệt.
Nhưng mà, đáng sợ hơn chính là, pho tượng tản ra uy áp mạnh mẽ, giống như một tòa nặng nề như núi cao, đè ở trên người hắn, làm hắn hoàn toàn không cách nào chống cự.
Cuối cùng, hắn không chịu nổi cái này áp lực lớn, cả người quỳ rạp xuống tế đàn bên trên.
Mặc dù như thế, Liêu Vân Cực vẫn cứ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt pho tượng.
Nội tâm hắn tràn đầy vô tận lửa giận cùng bất khuất, lớn tiếng gầm thét lên, liền tính ngươi cường đại hơn nữa lại như thế nào? Chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục.
Hắn dùng hết lực khí toàn thân muốn đứng lên, nhưng tại cái này cường đại uy áp trước mặt, tất cả dây rủa đều lộ ra như vậy bất lực.
Có chút tốt khí,
nếu như không phải là bởi vì trên người ngươi có pháp bảo che chở, ngươi sớm đã bị cái này dung nham hòa tan đến nỗi ngay cả xương đều không thừa.
Nữ tử âm thanh băng lãnh mà vô tình, mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng.
Nàng tựa hồ đối với Liêu Vân Cực phản kháng, cảm thấy bất mãn vô cùng, cho là hắn chỉ là tại làm vô vị dãy rủa.
Nghệ tính ngươi là rất có nghị lực, bản cung liền tha cho ngươi một mạng.
Thế nhưng ngươi muốn trợ giúp bản cung, tìm tới bản cung chuyển thế chi thân, đem viên này hồng vân thạch giao cho nàng.
Dám hỏi tiền bối tục danh,
ngài chuyển thế chi thân lại có gì đặc thù?
Bản cung loan vô song,
hồng vân thạch có khả năng trợ giúp ngươi tìm tới bản cung chuyển thế chi thân.
Tiền bối, chúng ta làm sao đi ra a?
Đây là bản cung cấm địa,
không có bản cung cho phép, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng sống đi ra.
A,
tiền bối, ta nếu không đi ra, làm sao giúp ngươi tìm kiếm chuyển thế chi thân a?
Ngươi có thể đi ra.
Bọn họ không được.
Bản cung không tin các nàng.
Vô song tiền bối, muốn làm thế nào, ngươi mới có thể buông tha bọn họ?
Ngươi như đáp ứng bản cung, chuyển thế chi thân gặp nạn, ngươi có thể gọi lên liền đến, bản cung liền bỏ qua bọn họ.
Nếu như ta có cái kia năng lực, nhất định sẽ trợ giúp nàng, xin tiền bối thả chúng ta ra ngoài đi.
Ngươi tại qua loa bản cung sao?
Xin thế a.
Liêu Vân Cực tay phải giơ lên, chỉnh trọng việc lớn tiếng nói, ta Liêu Vân Cực thề với trời, như vô song tiền bối chuyển thế chi thân gặp nạn, ta nhất định gọi lên liền đến.
Như có làm trái, liền để ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi.
Nhớ kỹ ngươi lời thề,
nếu không bản cung để ngươi vạn kiếp bất phục.
Vạn bối khắc trong tâm khảm, thời khắc không quên.
Đừng nói cho bất luận kẻ nào, bản cung thần hồn tại chỗ này.
Tiền bối yên tâm.
Chính là thân cha hỏi, vạn bối cũng không nói.
Rất tốt.
Viên này thanh vân thạch, liền tặng cho ngươi đi.
Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng bản cung kỳ vọng.
Hai viên hình tròn tảng đá rơi vào Liễu Vân Cực trong tay.
Nhỏ máu nhận chủ liền có thể.
Đa tạ tiền bối.
Các ngươi muốn đi Bắc Cương sao?
Là.
Tiền bối có gì chỉ thị sao?
Không muốn đi Quỷ Lao Độc phủ.
Hóa thần phía dưới hẳn phải chết.
Cảm ơn tiền bối nhắc nhở.
Liêu Vân Cực mắt tối sầm lại, bên người hoàn cảnh nháy mắt thay đổi, La Bình Nam ba người cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn.
Hắn đem hai viên tảng đá bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa đại quân.
La gia gia, làm phiền ngài đuổi kịp đại quân, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, một bộ trường bào. công tử chờ một lát, lão hủ lập tức trở về. Ca ca, ngươi làm như thế nào? Cái kia hai viên tảng đá chỗ nào được đến?
Đây là bí mật, chớ nói ra ngoài.
Thần bí như vậy, ngươi trường bào làm sao cũng đổi.
Phía trước bị thiêu hủy, đây là khải thiên lệnh huyền hóa.
Ca ca, chúng ta còn đến đó sao?
Không đi,
trực tiếp đi Bắc Cương quân doanh, chậm thì phát sinh biến cố.
Chương 34, tránh thoát một kiếp, Âu Dương Huy chết.
Chương 34, tránh thoát một kiếp, Âu Dương Huy chết.
Liêu Vân cực vẻ mặt nghiêm túc, về tới đại quân bên trong, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng đau buồn. Bởi vì Liêu Thành cùng mấy vị thương long vệ bị một cái tu sĩ sát hại.
Bái kiến công tử.
Ân, tình huống làm sao?
Tổng cộng có 15 cái thương long vệ bị giết, còn có hơn 100 tên lính gặp nạn.
Vị lão giả kia xuất thủ sao?
Không có,
chỉ có vị nam tử kia một người.
Đi nhớ bọn họ dung mạo sao?
Liêu Vân cực trong mắt lóe lên một tia hàn mang, người này xúc động nghịch lần của hắn, kích thích trong lòng hắn lửa giận.
Nhớ kỹ,
đã vẽ bảo,
mời công tử xem qua.
Thương Long vệ lấy ra một bức tranh, cung kính đưa cho Liêu Vân cực.
Liêu Vân cực mở ra bức tranh, một tên nam tử trẻ tuổi cùng một vị lão giả dung mạo rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn.
Hắn mục đích là cái gì?
Bọn họ tựa hồ phát giác, nơi này có linh lực ba động, cho nên tới truy trà công tử hạ lạc.
Vậy tại sao còn phải giết người?
Phó thống lĩnh cũng không có nói cho bọn họ, công tử hướng đi, nhưng nam tử kia lại đột nhiên xuất thủ đem sát hại.
Quả thực chính là vô pháp vô thiên.
Người tu hành liền có thể tùy ý chèn ép bách tính xem mạng người như cỏ rác sao?
Bọn họ thiếu nợ máu, ta nhất định sẽ để bọn họ trả lại.
Nam tử này nhất định phải chết.
Liêu Vân cực hung hăng cắn răng, ngựa khí kiên định vô cùng.
Hắn cẩn thận thu hồi chân dung, đồng thời vững vàng nhớ kỹ phía trên hai người.
Cùng lúc đó, Thương Nam cùng Từ Chỉ Tỉnh tại một vị lão giả cùng đi, cũng đến Thương Long Quốc Bắc Cương.
Lúc này, bọn họ trùng hợp nghe đến Liêu Vân cực âm thanh, phát hiện hắn chỉ là một cái luyện thể tầng 3 võ tu.
Từ Chỉ Tỉnh nét miệng lên, lộ ra khinh miệt nụ cười, nhịn không được rêu cợt nói, một cái phế vật cũng dám nói muốn tìm tu sĩ báo thù,
thật sự là không biết tự lượng sức mình.
Đều là chút quang minh chính đại lời nói, ngươi thế mà cũng sẽ tin.
Thương Nam cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Thử, ta ghét nhất loại này vô dụng nam nhân,
quả thực chính là chết tiệt.
Từ Chỉ Tình sầm mặt lại, đột nhiên thả ra một đạo cường đại linh lực, thẳng tắp hướng về Liêu Vân cực ngực đánh tới.
Liêu Vân cực không có chút nào phòng bị, bị linh lực trùng điệp đánh trúng, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lung lay ngã trên mặt đất.
Hắn xít sau ôm ngực, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ.
Hắn khó khăn ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú giữa không trung Từ Chỉ Tình, cùng nàng cái kia hung ác ánh mắt nhìn nhau.
Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay vô lực rủ xuống tại trên mặt đất.
Xung quanh Thương Long vệ bọn họ thấy thế, nhộn nhịp xuống lại tới, lo lắng tra xét Liêu Vân cực tình hình.
"Công tử, ngươi mau tỉnh lại a."
Bọn họ thất kinh la lên, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận lo lắng.
Lúc này, Châu Nhi nghe đến bọn họ tiếng hô hoán, vội vàng từ trên xe ngựa vọt xuống tới.
Lam nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất Liêu Vân cực lúc, nước mắt nháy mắt tuôn ra biển mắt.
"Ca ca, ngươi thế nào?
Ngươi không muốn hù dọa Châu Nhi a?"
Châu Nhi bổ nhào vào Liêu Vân cực bên cạnh, cầm thật chặt tay của hắn, đầy mặt nước mắt.
Nhưng mà, Thương Nam cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía dưới phát sinh sự tình bên trên, hắn càng quan tâm trong động phủ bảo vật là không vẫn tồn tại.
Đi thôi,
đối một cái phế vật xuất thủ, có mất thân phận của ngươi.
Chúng ta tới đây chính là vì đoạt được bảo vật, không thể để người khác nhanh chân đến trước.
Từ Chỉ Tình biểu lộ lạnh lùng, nhìn thoáng qua Thương Nam, hừ lạnh một tiếng, đi theo hắn rời đi.
Bên cạnh bọn họ lão giả, không nói một lời mắt nhìn phía trước, đối với phía dưới phàm nhân, hắn là chẳng thèm nó tới.
Bọn họ đi rồi không bao lâu, Liễu Vân cực liền tại Châu Nhi tiếng khóc bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra.
Châu Nhi, đừng khóc,
ta không có việc gì.
Ca ca, ta trang đến giống hay không?
Châu Nhi lau sạch nước mắt, nín khóc mỉm cười.
Thực quá thật.
Bất quá, ngươi là thế nào phát hiện?
Ca ca có pháp bảo hộ thể, làm sao có thể bị dễ dàng đánh giết đâu?
Bất quá, nhìn thấy ngươi ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, ta vẫn là nhịn không được muốn khóc.
Ta cũng không có kích phát pháp bảo, chỉ là bằng vào pháp bảo, ngạnh kháng công kích của nàng.
Không phải vậy, nếu như pháp bảo bị kích phát, liền sẽ bị bọn họ phát hiện, như thế coi như thật không sống nổi.
Ca ca, ngươi tổn thương đến nghiêm trọng không?
Chỉ là chấn thương bên trong bụng, vấn đề không phải quá lớn. Tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là có thể khôi phục.
Ca ca, phía trước chính là quân doanh, chúng ta phải cẩn thận.
Liêu Kiệt, thông báo đại quân, tại quân doanh bên cạnh đóng quân.
Tuân mệnh.
Ca ca, ngươi đây là muốn để Âu Dương Huy tự mình đến gặp ngươi sao?
Không sai.
Ta không nghĩ lại tự nhiên đâm ngang, để tránh tạo thành quá nhiều thương vong.
Vậy liền nhanh đao chạm luận ma.
Trước đem hắn nắm lấy.
Ta đang có ý này.
Đại quân chú đóng ở một chỗ bình nguyên bên trên, cùng Bắc Cương quân doanh cách xa nhau bất quá một dặm xa.
Liêu Vân cực ngồi ngay ngắn ở doanh trướng bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, tựa hồ đang đợi người nào đến.
Sau nửa canh giờ, Liêu Kiệt dẫn một vị thân mặc ngân giáp nam tử đi vào đại trướng.
Mặt tướng Âu Dương Huy, bái kiến ngự sử đại nhân.
Liêu Vân cực ánh mắt như lao sắc bén, nhìn thẳng Âu Dương Huy, ngữ khí nghiêm nghị chất vấn: Âu Dương Huy, ngoại địch xâm phạm, ngươi vì sao không chống cự?
Âu Dương Huy hiển nhiên đối Liêu Vân cực như vậy trực tiếp chất vấn không có chút nào phòng bị.
Hắn trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, sau đó chậm rãi hồi đáp: Về ngự sử đại nhân, cũng không phải là mặt tướng không muốn chống cự, mà là lần này sự kiện tới quá mức đột nhiên, địch nhân có chuẩn bị mà đến, chúng ta thực tế bất lực chống cự.
Cái kia phía trước, các ngươi lại là làm sao chống cự?
Âu Dương Huy cúi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ.
Lần này quân địch cường đại dị thường, thực lực vượt xa chúng ta mong muốn.
rơi vào đường cùng, mặt tướng đành phải nhường ra thành trì, lấy bảo vệ binh sĩ tính mệnh. Liêu Vân Cực đống nhiên vỗ bàn một cái, tức giận khiển trách, thành tại người tại. Các ngươi ngông nên cùng tâm huyết, đều đi nơi nào? Âu Dương Huy trong lòng giận mình, minh bạch hắn là muốn dung cây dọa khỉ, không khỏi cất cao giọng phản bác, ngự sử đại nhân. Chẳng lẽ mấy vạn đại quân sinh mệnh, còn thua kém một tòa thành trì sao? Liêu Vân Cực đứng dậy, đi đến Âu Dương Huy trước mặt, dùng tay chỉ hắn lớn tiếng nói, cái này không chỉ là một tòa thành trì, nó càng là ta Thương Long Quốc mặt mũi. Không đánh mà lui, là ta Thương Long Quốc sỉ nhục, việc này ngươi khó từ tội lỗi. Đại nhân, mặt tướng là lý trí, nếu như liều mạng, không những thành trì bị chiếm, sẽ còn thương vong thảm trọng. Thủ hộ một phương khí hậu, là các ngươi chức trách, cho dù toàn quân bị diệt, cũng muốn không tối lui chút nào. Liêu Vân Cực lòng đầy căm phẫn, giận không nhịn nổi nhìn chằm chằm Âu Dương Huy. Đại nhân bất giận, mặt tướng cũng là hành động bất đắc dĩ a. Đây là mặt tướng kế hòa bình, đợi đến viện binh vừa đến, chúng ta lập tức phản công, đem bọn họ một lần hành động tiêu diệt. Trận chiến kia các ngươi thương vong bao nhiêu? Không một người thương vong. Bách tính đâu? Hơn 200 người. Âu Dương Huy có chút chột dạ hồi đáp, trong lòng đã có quyết đoán. Liễu Kiệt, đem hắn kéo ra ngoài chém. Là, công tử. Bên cạnh Liễu Kiệt rút ra trường kiếm, từng bước hướng đi Âu Dương. Âu Dương Huy trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, chậm rãi lui về phía sau. Ngự sử đại nhân, mặt tướng có tội gì? Ngươi vì sao muốn chém mặt tướng? Vứt bỏ bách tính tại không để ý, đem bọn họ đặt thủy hỏa bên trong, ngươi còn có mặt mũi là sao? Kéo ra ngoài. Ngươi tới. Nhanh cứu ta. Theo Âu Dương Huy gầm lên giận dữ, mười mấy tên binh sĩ vọt vào trong đại trướng. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, đứng thành một hàng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tướng quân, chúng ta đã xem xung quanh không chế. Mời tướng quân chỉ thị. Đem Sở Vân cầm xuống. Tuân mệnh. Trong đại trướng Thương Long vệ cùng La Bình Nam, ngăn tại Liêu Vân Cực trước người. Lén xông vào đại trướng người, giết không tha. Là, công tử. Liêu Vân Cực ra lệnh một tiếng, hơn 10 người ứng thanh ngã xuống đất, đi vào hoàng tuyển con đường. Âu Dương Huy sắc mặt đại biến, bối rối bên trong, vội vàng hướng đại trướng bên ngoài chạy đi. Liêu Kiệt truy đến đại trướng bên ngoài, một kiếm vạch phá cổ của hắn, đem hắn chém giết nơi này. Tần Miễn tướng quân, ngươi cầm hộ phù, dẫn người đi đón quản Âu Dương Huy đại quân, như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Mặt tướng tuân mệnh. Tần Miễn kích động vạn phần tiếp nhận hộ phù, tinh thần phấn chấn đi ra đại trướng. Tùy Khải nghe lệnh, có mặt tướng, dẫn đầu tùy gia quân, theo ta tiến đánh thành trì, thu phục mất đất. Mặt tướng lĩnh mệnh. Liêu Kiệt, ngươi dẫn đầu long vệ, chui vào thành trì, ám sát quân địch tướng lĩnh, giảm bớt bách tính thương vong. Là, công tử. Chương 35, cường thế cứu ra, Thiên Khải môn linh ti di. Chương 35, cường thế cứu ra, Thiên Khải môn linh ti di. Liêu Vân Cực dẫn đầu đại quân binh lâm dưới thành, nhìn qua trước mắt không có một hai thành trì, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn nhíu mày, nói khẽ với bên người La Bình Nam nói, trong thành này làm sao sẽ không có người? Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta muốn tới, trước thời hạn rút lui sao? Đúng lúc này, Liêu Kiệt mang theo Thương Long vệ, từ nội thành chậm rãi đi ra. Công tử, bọn họ mời vừa rời đi. Dân chúng trong thành đâu? Có lẽ đều bị mang đi. Liêu Vân Cực nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong mắt lóe ra phẫn nộ quan mang. Mấy tên khốn kiếp này, cũng dám bắt đi vô tội bách tính. Truy, vô luận như thế nào, cũng phải đem bách tính cứu ra. Là, công tử. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp, sĩ khí dâng cao. Liêu Vân Cực cùng La Bình Nam dẫn đầu Thương Long vệ, ngựa không dừng vó hướng bắc xuất phát. Trên đường đi, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, sợ địch nhân sẽ thương tổn những cái kia, bị bắt đi bách tính. Cuối cùng, làm bọn họ đuổi tới quân địch lãnh địa lúc, nhìn thấy một đội ngàn đại quân người, mà tất cả bách tính đều bị buộc chặt tại trong đại quân đường, hai mắt vô thần bước chân nặng nề. Tiến lên, tuyệt đối không thể để bọn họ tiến vào phía trước thành trì. Tuân mệnh, công tử. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, âm thanh rung thiên địa. Quân địch tướng lĩnh nhìn thấy một đội trăm người tiểu đội, không có sợ hãi quay đầu ngựa lại, trực tiếp đối mặt Liêu Vân Cực. Thương Long quốc binh, trong tay của ta có ngọa long thành dân chúng toàn thành, các ngươi đến gần một bước, ta liền giết một người. Thả bách tính, ta để các ngươi rời đi. Nếu không nơi đây chính là các ngươi mai cốt chi địa. Ngươi đang uy hiếp ta? Chỉ là trăm người tiểu đội, cũng muốn cùng bản tướng quân ngàn quân đối kháng. Là, ngươi dám động một cái bách tính, ta liền cướp ngươi một tòa thành trì, giết ngươi ngàn quân. Khẩu suất của ngôn, ngươi có năng lực như thế sao? La Gia Gia, lấy vị kia phó tướng thủ cấp, để hắn cảm thụ một chút sợ hãi tử vong. Là, công tử. La Bình Nam như vào chỗ không người xông vào quân địch, trường kiếm trong tay vung dậy, mang theo lăng lệ thế công, thẳng đến vị kia phó tướng cái cổ. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, vị kia phó tướng thủ cấp liền cùng thân thể cách rời, lăn xuống trên mặt đất. Đại tông sư, ngươi dám như vậy làm càn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mãnh hổ quốc không người có thể cùng chống lại sao? Liêu Vân Cực ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng nói, ưu hiếp ta bách tính người, nhất định phải tiếp nhận vốn có trừng phạt. Hiện tại cho hai ngươi lựa chọn, thả người hoặc là chết. Ngươi đây là tại bức bách ta. Phải thì như thế nào? Nếu như ngươi không thả người, kế tiếp chết đi người chính là ngươi. Liêu Vân Cực âm thanh bên trong tràn đầy sát ý vô tận. Vị kia tướng lĩnh sắc mặt ảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, do dự mãi phía sau, rốt cục vẫn là khiếp đảm. Thả ngươi, mau đem những người này đều thả. Dưới tay hắn binh sĩ đem tất cả bách tính phóng thích, quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà Liêu Vân Cực nhưng cũng không rời đi, mà là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem những binh lính kia. Chớ vội đi a, các ngươi giết ta hai hơn trăm bách tính, bút chướng này cũng nên tính toán. Ngươi còn muốn thế nào? Lại chém ngươi 500 người, dùng cái này đến trả lại món nợ máu này. Liêu Vân Cực lời nói, để ở đây mọi người đều hít sâu một hơi. Khinh người quá đáng.
sĩ khả sát bất khả nhục. Chúng ta liều mạng với ngươi. Giết! Vị kia tướng lĩnh tức sủi bọt mép, dẫn theo còn lại binh sĩ, hướng Liêu Vân Cực chém giết tới. Rất có can đảm a. So cái kia nhát như chuột Âu Dương Huy mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc các ngươi gặp ta. Liêu Vân Cực khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó la lớn, giết! Cho bọn họ một cái hung hăng dạy dỗ. Tuân mệnh, công tử. Phía sau hắn Thương Long vệ cùng kêu lên đáp lại, sau đó như hổ sói đồng dạng, phóng tới đánh tới quân địch. Bọn họ giống như một thanh lợi kiếm, cắm vào quân địch trận doanh. Bởi vì thực lực cách xa, không đến một lát, Thương Long vệ liền nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, lùi đến Liêu Vân Cực bên người. Vị kia tướng lĩnh giờ phút này đã ngây ra như phỗng, hai chân đều đang run rẩy. Ngươi là người phương nào? Sở Vân, trở về nói cho các ngươi hoàng đế, còn dám xâm phạm Diệp Quốc. Lan, quân địch đem cả vạn còn sót lại binh sĩ chạy trối chết. Tất cả bách tính nộn nhịp quỳ xuống đất, đầy mặt đều là cảm kích cùng vẻ sùng kính, bọn họ chân tâm bị Liêu Vân Cực cảm động. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Các vị các hương thần, mời mau mau đứng dậy a. Là chúng ta tới quá trễ, để đại gia bị sợ hãi. Nếu không phải cái kia Âu Dương Huy Lâm trận bỏ chạy, đám này địch nhân lại sao có thể công phá chúng ta Ngọa Long thành đâu? Khẩn cầu đại nhân nhất định muốn tra ra trận tướng, nghiêm trị Âu Dương Huy cái này tội nhân. Âu Dương Huy đã bị xử tử. Tiếp xuống, ta đem nhận lệnh Tần Miễn tới thay thế chức vị của hắn, để hắn thủ vững Ngọa Long thành, kiên quyết ngăn lại bất luận cái gì địch xâm phạm. Đại nhân anh minh thần võ. Tùy Khải, lập tức hộ tống những này các hương thân về thành. Tuân mệnh, ngự sử đại nhân. Tùy Khải hoàn toàn không có dự liệu được, Liêu Vân Cực vậy mà có thể nhanh chóng như vậy giải cứu ra bách tính, nội tâm đối hắn kính nể chi tình càng thêm thâm hậu. Liêu Vân Cực cùng La Bình Nam, tại Thương Long vệ nghiêm mật hộ vệ dưới, hướng về đại trướng vội vã đi. Đúng lúc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào hắn trong ngực. Không cần nói, tiếp tục hướng phía trước. Liêu Vân Cực phát hiện người này, là trước kia nhắc nhở chính mình vị nữ tử kia. Nữ tử thụ thương nghiêm trọng, đầy người đều là vết máu, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ta tu vi suýt nữa bị phế, mau dẫn ta che giấu. Vậy là ngươi làm sao, đi tới bên cạnh ta? Cực phẩm chớp mắt phủ, có khả năng chuẩn sát tuấn di đến, ta suy nghĩ vị trí. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi cường đại như vậy, ai sẽ tổn thương đến ngươi a? Trong động phủ lâm hồn, tất cả mọi người chúng chiêu, chỉ có mười mấy người trốn thoát. Vậy ngươi còn có thể khôi phục sao? Có thể, thế nhưng cần thời gian rất dài. Ta hiện tại không có linh lực, kinh mạch cũng tổn hại nghiêm trọng, không cách nào hấp thu linh khí. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ta phái người đưa ngươi đi. Chỗ nào cũng không an toàn. Vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi a. Ngươi không ngại a? Chỗ nào? Ta để ra các cẩn du tới chiếu cố ngươi. Ta gọi Linh Thi Di, cho ngươi thêm phiền phức. Không phiền phức. Có khả năng trợ giúp tiên nữ tỷ tỷ là vinh hạnh của chúng ta. Tiên nữ tỷ tỷ, có việc ngươi liền phân phó, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nữ tử tại Liêu Vân Cực trên thân, đột nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc. Nàng nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Liêu Vân Cực. Khải Thiên Bội là ngươi? Đúng vậy a. Làm sao vậy? Bên trong có công pháp sao? Có a. Làm sao ngươi biết? Là cái gì công pháp? Nữ tử ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực. Chẳng lẽ công pháp bên trong không giống sao? Liêu bắt đầu ý thức được, sự tình có thể không hề đơn giản. Đương nhiên, có thể nói cho ta biết không? Chuyện này đối ta rất trọng yếu. Nữ tử trong giọng nói mang theo một ít sốt ruột cùng chờ mong. Là Thiên Khải Quyết. Liêu Vân Cực do dự một chút phía sau, cuối cùng vẫn là nói cho nàng. Tại sao sẽ là như vậy? Ngươi là một cái phế thân thể, đây không phải là muốn hủy ta sao? Nữ tử đột nhiên cảm xúc kích động lên, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Ngươi cũng là Thiên Khải môn đệ tử? Là. Nữ tử cắn môi, nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Thiên Khải môn còn có bao nhiêu đệ tử? Chỉ có hai người chúng ta. Cái gì? Những người khác đâu? Trưởng môn lại tại chỗ nào? Đều bất lạc. Trưởng môn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đều là cái kia chết tiệt tiên đoán. Hại chúng ta Thiên Khải môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi là như thế nào biết được? Trưởng môn là sư phụ ta. Linh Thi Di âm thanh có chút run rẩy, tựa hồ đang cố gắng trong sự ngột ngạt tâm thống khổ. Liêu Vân Cực trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới mâu thân danh tự, vội vàng hỏi tới, ngươi biết Sở Thiên Tiêu sao? Đó là thầy ta cô. Ngươi chính là nhi tử của nàng. Là. Thiên Khải thủ hộ cũng tại trong tay của ngươi. Ân. Đã nhận chủ. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, thành thật trả lời, hắn không nghĩ lại giấu giếm Linh Thi Di. Nhận chủ? Không có khả năng a. Sư phụ đều không có làm đến, ngươi một tên phế nhân là như thế nào thành công? Là chính nó tiến vào trong cơ thể của ta, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tự động nhận chủ. Ngươi là Thiên Khải thủ hộ, lựa chọn thiên tuyển chi tử. Linh Thi Di ánh mắt thay đổi đến sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Vân Cực, phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Thiên Khải thủ hộ rất trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu. Nó là mở ra truyền thừa chi địa tín vật, cũng là Thiên Khải môn thủ hộ giả tiêu chí. Nắm giữ nó liền mang ý nghĩa, ngươi muốn gánh vác bảo vệ môn phái truyền thừa đạo thống trách nhiệm. Đồng thời, nó còn ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể giúp tu luyện giả đột phá bình cảnh, tăng cao thực lực. Linh Thi Di giải thích, để Liêu Vân Cực đối Thiên Khải thủ hộ có khác sâu hơn nhận biết. Vốn là tại sư cô nơi đó, về sau nàng mất tích về sau, Thiên Khải thủ hộ cũng không thấy, không nghĩ tới thật tại ngươi nơi này. Nương ta cũng bất lạc. Không biết, môn phái bị hủy, tất cả hồn bài cũng không có. Vì sao ngươi may mắn còn sống sót xuống dưới? Bởi vì sư phụ trong bóng tối bồi dưỡng ta, ta trên mặt nổi không phải Thiên Khải môn đệ tử. Sư phụ vẫn lạc phía sau, ta mới nhận chủ Thiên Khải bội, chính thức trở thành Thiên Khải môn trưởng môn. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có kiếp nạn này. Bọn họ vì sao không né tránh? Có lẽ bọn họ biết, đối thủ quá cường đại, tránh né cũng vô ích. Cái kia tiên đoán là ai truyền đi? Thiên Đao môn, cũng là tứ đại môn phái đứng đầu. Thiên Đao là hồn, mưa kiếm phiêu diêu, ta liền tại Kiếm Vũ lâu. Bọn họ được lợi sao? Không có. Bọn họ không hỏi thế sự, đã 10 năm chưa từng xuất hiện. Vậy liền không thể nào tra được. Chờ chúng ta trưởng thành nói sau đi. Tất cả đều vì thời thượng sớm. Ân. Về sau chúng ta cộng đồng đối mặt. Chương 36, Tần Miễn hiệu trung, đại tướng quân hô Diên Đằng. Chương 36, Tần Miễn hiệu trung, đại tướng quân hô Diên Đằng. Liêu Vân Cực ôm Linh Thi Di, về tới đại trướng bên trong, đem nàng giao cho Gia Cát Cẩn Du. Cẩn Du, đây là sư tỷ ta Linh Thi Di, về sau liền từ ngươi tới chiếu cố nàng. Cái kia công tử làm sao bây giờ? Ta không cần chiếu cố. Đây cũng là cơ duyên của ngươi, thật tốt nắm chắc. Nàng là người tu hành, ít nói chuyện làm nhiều sự tình. Chuyện ngươi không nên biết, cũng không cần hỏi thăm. Là, công tử. Linh Thi Di không nói gì, nàng còn tại sâu sắc xoắn xuýt bên trong. Sư phụ của nàng tại trước khi lâm trung, để nàng nhất định muốn tìm tới Thiên Khải thủ hộ. Nếu như Thiên Khải thủ hộ bị nhận chủ, như vậy nàng nhất định phải trở thành thủ hộ giả đạo lữ, đem thủ hộ giả giữ ở bên người. Thiên Khải môn cũng là bởi vì không có thủ hộ giả, mới bị môn phái khác diệt môn. Đây cũng là hắn tiếc nuối, không thể lưu lại Sở Thiên Tiêu, để nàng cùng phàm nhân kết duyên. Đưa đi Linh Thi Di phía sau, Thần Miễn bước bước chân trầm ổn đi vào đại trướng, thần sắc trang nghiêm mà cung kính, cho Liễu Vân Cực thi cái lễ, mặt tướng bái kiến ngự sử đại nhân. Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, "Miễn lễ a. Đại nhân, tất cả thuận lợi, cho ngươi hổ phù." Tần Miễn đem hổ phù đưa cho Liêu Vân Cực, yên lặng đứng tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Liêu Vân Cực nhìn xem Tần Miễn, suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng hỏi, "Tần tướng quân, tiếp xuống có tính toán gì?" Tần Miễn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định trả lời, "Mặt tướng nguyện đóng giữ Ngọa Long thành, toàn lực chống cự ngoại địch xâm lấn." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nhưng ngay sau đó nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Bất quá, an cư thành dân chúng, nên như thế nào thu xếp?" Tần Miễn ánh mắt kiên nghị, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, "Mặt tướng tin tưởng đại nhân sẽ không để bọn họ chịu khổ." Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, bày tỏ khen ngợi, đồng thời cam kết, "Chỉ cần ngươi có thể thành công giữ vững nơi này, ta sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo chiến công của ngươi, an cư thành sẽ trở thành ngươi đất phong." Nghe được câu này, Tần Miễn kích động không thôi, đội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, "Đa tạ đại nhân, mặt tướng nhất định không phụ nhờ bà." Liêu Vân Cực mỉm cười gật gật đầu, khích lệ nói, "Làm tốt vào, chờ mong biểu hiện của ngươi." Tần Miễn đứng dậy, thẳng tắp lồng ngực, lớn tiếng nói, "Đại nhân, mặt tướng liền tính thịt nát xương tan, cũng sẽ không để một cái quân địch bước vào ta Thương Long quốc lãnh thổ." "Rất tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng làm đến." Mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó, nếu có quân địch xâm phạm, mặt tướng chắc chắn đánh lui, lại cướp đoạt đối phương thành trì. "Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi lưu lại một đội nhân mã, hiệp trợ ngươi trấn thủ Bắc Cương." Nhưng mà, Tần Miễn lại ngoài dự liệu, cự tuyệt đề nghị này, "Đại nhân, mặt tướng chỉ cần một người tương trợ liền có thể, mời đại nhân thành toàn." "A, người này là ai?" "Liễu Kiệt." "Vì sao là hắn?" "Mặt tướng cần quyền lực tuyệt đối, chỉ có đại nhân mới có thể giao cho mặt tướng quyền lực như vậy." Liêu Kiệt xem như đại nhân tâm phúc, có hắn tại, đại nhân liền không cần lo lắng quá nhiều. "Không cần, ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta tin tưởng ngươi. Bắc Cương giao cho ngươi đến toàn quyền quản lý, vô luận là người nào đi tới nơi này, tất cả lớn nhỏ quan viên đều thấp ngươi một cấp." "A, đại nhân, có hay không có hoàng thượng thủ dụ?" "Chờ một lát, ta sẽ để cho Liêu Kiệt đem thủ dụ đưa cho ngươi." "Cảm ơn đại nhân ơn chi ngộ. Mặt tướng nguyện vì đại nhân thịt nát xương tan, bảo vệ cẩn thận Bắc Cương, chính là đối ta ủng hộ lớn nhất. Mặt tướng thể sống chết thủ hộ Bắc Cương. Trở về chuẩn bị đi, hai ngày sau chúng ta liền lên đường trở về." "Mặt tướng tuân mệnh." Liêu Vân Cực mở ra bên cạnh gương, lấy ra một tấm trống không thánh chỉ, vung bút viết nhanh, sau đó che lên chính mình ngọc tỷ. "Liêu Kiệt, đem phần này thánh chỉ đưa đến Tần Miễn nơi đó." "Là, công tử." Hắn chậm rãi nằm tại trên giường, muốn thư giãn thân thể một cái mệt nhọc. Mấy ngày đi đường mệt mỏi, để hắn nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Một vị tóc hoa dâm khuôn mặt hiền hòa lão giả, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đại trướng, vừa bạn gặp đứng tại cửa ra vào La Bình Nam. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý trong chốc lát, hai người đồng thời xuất thủ, mở rộng một tràng giao phong kịch liệt. Chỉ thấy lão giả thân hình lóe lên, như quỷ mị hướng La Bình Nam đánh tới, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một đâm, chạy thẳng tới La Bình Nam ngực. La Bình Nam không chút nào yếu thế, một kiếm vung ra, cùng lão giả công kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng cái bàn tung bay, hai người kịch chiến mấy hiệp phía sau, lại khó phân thắng bại. "Không nghĩ tới ngươi cũng là đại tông sư, xem ra là có chuẩn bị mà đến a." "Ha ha, người đến không chỉ lão phu một người, hôm nay lão phu nhất định phải mang đi Sở Vân. Vậy các ngươi trước hết qua ta một cửa này a." La Bình Nam gầm thét một tiếng, lại lần nữa hướng lão giả phát động công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Bình Nam đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, thân thể không tự chủ được thay đổi mềm, vô lực ngã trên mặt đất. Hắn chân mày buông xuống, cực kỳ hoảng sợ nói, "Các ngươi vậy mà dùng được gói? Không phải vậy làm sao có thể từ đại quân bên trong đem Sở Vân mang đi? Ngươi cũng mỹ mỹ ngủ một giấc a." Sau đó, một tên trên người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử, cấp tốc tiến vào đại trướng, đem đang ngủ say Liễu Vân Cực gánh tại trên vai, đi theo lão giả đi ra đại trướng. Đại trướng bên ngoài, lộn ngang lộn xộn nằm mười mấy cái thương long vệ, bọn họ đều bị mê hôn mê bất tỉnh. Cách đó không xa, một chiếc chuẩn bị xong xe ngựa, tiến tĩnh dừng ở chỗ đó, chờ đợi lão giả hai người đến. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, một vị uy phong lẫm liệt tướng quân, xuất lĩnh lấy thủ hạ hộ tống bọn họ. Xe ngựa một đường thông suốt, lái ra khỏi quân doanh, sau đó một đường đội vã đi. Cuối cùng đến, mãnh hổ quốc trọng yếu thành trì Hổ Khiếu thành. Tại một tòa xa hoa trong phủ đệ, Liêu Vân cực thông thả tỉnh lại, phát hiện chính mình bị xích sao buộc chặt tại một cái tráng kiện trên trụ đá. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một cái rộng rãi mà sáng tỏ trong đại sảnh. Phía trên đại sảnh, ngồi ngay thẳng một vị thân mặc kim giáp khí thế bức người nam tử. Tên kia kim giáp nam tử, ngữ khí lạnh như băng hỏi, ngươi chính là Sở Vân A? Chính là ngươi nghĩ diệt ta mãnh hổ quốc? Liêu Vân cực cũng không có thất kinh, mà là tỉnh táo ứng đối. Trên mặt hắn lộ ra mờ mịt cùng vẻ mặt vô tội, ra vẻ không biết làm sao nói, Sở Vân, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người a? Ta cũng không phải Sở Vân. Hừ, ngươi mang theo mặt nạ, lại thân ở đại trướng bên trong, chứ ngươi còn có ai sẽ là Sở Vân? Vẹn vẹn bởi vì ta mang theo mặt nạ, liền nhận định ta là Sở Vân sao? Ta chỉ là đại nhân quân sư Liếu Cắt mà thôi, chuyên môn phụ trách trợ giúp đại nhân bày mưu tính kế. Sở Vân hiện tại đến cùng ở nơi nào? Đại nhân ngay tại Ngọa Long thành bên trong, hắn ngày mai liền muốn rời đi nơi đó. Bởi vậy, hắn đặc biệt bàn giao một chút công việc cho Tần Miễn tướng quân đi xử lý. Kim Giáp nam tử gặp hắn đối đáp trôi chảy, không có chút nào sơ hở, cũng tin cho rằng thật. Ngươi thật không phải Sở Vân? Không phải. Chẳng qua nếu như các ngươi không giết ta, ta có thể mang theo các ngươi tìm tới hắn. Không muốn ngang ngạnh, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Sẽ không. Nương tử của ta cùng hai cái bé con vẫn chờ ta trở về đâu. Ta nhất định toàn lực phối hợp các ngươi, bắt lấy Sở Vân. Ngụy lão, các ngươi lại đi một chuyến, lần này không nên nghĩ sai. Là, đại tướng quân. Ngươi là mãnh hổ quốc đệ nhất kim giáp thủ lĩnh Hồ Diên Đằng, chính là bản tướng quân. Sở Vân hẳn phải chết. Đại tướng quân, ta có một kế, liền có thể bắt Sở Vân, lại có thể giúp đại tướng quân thu phục dưới tay hắn tướng sĩ. Không biết đại tướng quân, nhưng có ý này. Nói nghe một chút. Nếu như có thể được, bản tướng quân trùng điệp có thưởng. Hiện tại Ngọa Long thành bên trong chỉ có vài trăm người thủ vệ, người còn lại đều tại Liêu Vân cực đại quân nơi đó. Chỉ cần chúng ta xông vào Ngọa Long thành, khống chế Sở Vân cùng Tần Miễn, liền có thể để đại quân tần phục. Vì sao? Nếu biết rõ hắn Sở Vân cũng chỉ là một cái ngự sử, sao có thể để đại quân vì hắn mà thần phục? Đại tướng quân, ngươi có chỗ không biết ta? Sở Vân là mang theo hổ phù đi ra, hiện tại hổ phù liền tại Tần Miễn nơi đó. Cái gì? Hắn làm sao sẽ có hổ phù? Là Liêu Vân cực giao cho hắn sao? Đại tướng quân, ngươi có biết cái này hổ phù là hoàn chỉnh? Ngươi thấy tận mắt, sẽ không có giả a. Thiên chân vạn sát, hắn chính là dùng cái này điều binh khiển tướng. Nếu là đại tướng quân được đến hổ phù, liền có thể khống chế toàn bộ đại quân. Một đường xuôi nam cũng không nói chơi. Hồ Diên đằng mắt buốt tinh quang, hổ phù tác dụng hắn so với ai khác đều hiểu rõ. Người tới a, chuẩn bị ngựa, tập kết đại quân. Bản tướng quân muốn bắt sống Sở Vân cùng Tần Miễn. Tuân mệnh, đại tướng quân. Chương 37, Liễu Ngụy trở về, Hồ Diên đằng quy thuận. Chương 37, Liễu Ngụy trở về, Hồ Diên đằng quy thuận. Liêu Vân cực đi theo Hồ Diên đằng đại quân đi tới Ngọa Long thành bên ngoài. Lúc này Ngọa Long thành bên trong an tĩnh dị thường, liền thủ vệ binh sĩ cũng tại ngủ say. Hồ Diên đằng đối với bên người binh sĩ, tay phải vung về phía trước một cái, ra hiệu bọn họ lặng lẽ vào thành. Liêu Vân cực vô cùng khẩn trương, tuy khải đại quân bị hắn an bài tại ngoài thành trong rừng cây, chính là dự phòng mãnh hổ quốc phản kích. Hắn hy vọng Tần Miễn có khả năng sớm hơn phát hiện, nội ứng ngoại hợp, đem Hồ Diên đằng bắt. Tần Miễn quả nhiên không phụ kỳ vọng, Hồ Diên đằng tiền trạm tiểu đội còn không có tiến vào thành trì, liền bị loạn tiên bắn chết. Ngọa Long thành bên trong lập tức đèn đuốc sáng trưng, Tần Miễn cũng xuất hiện ở trên tường thành. Ta ngược lại là ai đây? Nguyên lai là Hồ Diên đằng đại tướng quân, thật sự là tôn trọng ta Tần Miễn a. Tần Miễn, ngươi không phải vào rừng làm cấp sao? Làm sao xuất hiện ở đây? May mắn được minh chủ đem Bắc Cương toàn quyền giao cho bản tướng. Hồ Diên đằng, có dám cùng bản tướng đơn đấu? Có gì không dám? Để bốn đại tướng quân thử xem thân thủ của ngươi, nhìn ngươi là có hay không như trong truyền thuyết đồng dạng dũng mãnh. Sảng khoái, chờ bản tướng ra khỏi thành đánh với ngươi một trận. Tới đi, bốn đại tướng quân muốn bắt sống ngươi. Hồ Diên đằng cưỡi ngựa tiến lên, cùng đồng dạng cưỡi ngựa mà ra Tần Miễn, đứng đối mặt nhau. Hai người đều đổi lại trường đao, thúc ngựa hướng đối phương phóng đi. Tất cả binh sĩ đều chú ý tới cuộc tỷ thí này, một khi Tần Miễn bị thua, đại chiến liền sẽ hết sức căng thẳng. Giờ phút này, Tùy Khải mang theo đại quân, lặng yên không tiếng động, đem Hồ Diên đằng binh sĩ vây quanh. Bọn họ không có xuất thủ, mà là từ từ thu nhỏ phạm vi, để cầu thần tốc bắt được đám này binh sĩ. Liêu Vân cực tại cẩn thận đề phòng Ngụy lão, còn có vị kia thần bí nam tử áo đen. Đột nhiên hai người rời đi đại quân, mê hoặc thủ thành hộ vệ, lén lút lẻn vào Ngọa Long thành bên trong. Liêu Vân cực nhìn thấy thời cơ chín muồi, cưỡi ngựa xông vào hai người chiến cuộc. Hồ Diên đại tướng quân, Ngụy lão đã hành động, tốc chiến tốc thắng, bắt sống Sở Vân. Liêu Cát, ngươi lùi ra. Đây là giữa chúng ta quyết đấu, tại không có phân ra thắng bại phía trước, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy ta đi trợ giúp Ngụy lão, bọn họ không biết Sở Vân ở nơi nào. Ngươi không sợ bọn họ giết ngươi? Bọn họ không dám. Ta là quân sư, không có Sở Vân mệnh lệnh, ai cũng không thể động thủ với ta. Tần Miễn nhận ra Liễu Vân cực, trong lòng thở dài một hơi. Tốt. Hồ Diên đằng, nguyên lai con mắt của các ngươi chính là ngự sử đại nhân. Cuộc tỷ thí này như vậy coi như thôi. Bản tướng muốn đi bảo vệ đại nhân. Tần Miễn quay đầu ngựa lại, hướng trong thành trở về, trên đường cùng Liễu Vân cực hội hợp. Tần Miễn, phát động tiến công. Tùy Khải liền tại phía sau. Tuân mệnh, đại nhân. Tần Miễn đứng ở cửa thành cửa ra vào, lớn tiếng gầm thét, các huynh đệ, rửa sạch đục nhã thời điểm đến, để mãnh hổ quốc binh sĩ nhìn xem chúng ta tâm huyết. giết. Đại quân một loạt mà ra, tiếng la giết chấn thiên động địa, khí thế như hồng. Cùng lúc đó, Tùy Khải cũng phát động công kích, để mãnh hổ quốc các tướng sĩ lập tức loạn cả một đoàn, quân lính tăng dã. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tất cả mãnh hổ quốc binh sĩ đều đầu hàng. Hồ Diên Đằng cũng bị Tần Miễn bắt sống, không cam lòng nhắm mắt lại. Tần Miễn, các ngươi giết không được bốn đại tướng quân, Ngụy Lao sẽ bảo vệ ta an toàn rời đi. Không phải liền là một cái đại tông sư sao? Chúng ta cũng có. Không bao lâu, Liễu Kiệt liền mang theo Thương Long vệ, áp lấy hai người đi ra cửa thành. Công tử, giết bọn hắn sao? Thằng Ngụy Lão, hắn không có giết một người. Ngụy Lão bị mở trói, thế nhưng hắn không có động, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vân Cực. Mà vị kia nam tử áo đen lại có chút luống cuống, không biết vì sao không có buông tha hắn. Ta cũng không có giết người. Thả ta một mạng a. Thả ngươi rời đi tuyệt đối không thể. Trừ phi ngươi gia nhập chúng ta. Ngụy Lão trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta chưa từng giết người. Ngươi như đáp ứng, chúng ta liền theo ngươi. Ta cũng không thích huyết tinh. Bảo vệ an toàn của chúng ta liền có thể. Có thể. Thả hắn a. Hắn sẽ không chạy trốn. Liễu Kiệt, cho hắn mở trói. Là, công tử. Ngươi là Sở Vân. Chúng ta bị lừa rồi. Hồ Diên Đằng bừng tỉnh đại ngộ, hối hận tin tưởng Sở Vân nói dối. Hồ Diên Đằng, ta rất quý tài. Cũng đã nghe nói qua người quá khứ. Người cho tới nay, đều có một cái nguyện vọng, bởi vậy cho tới bây giờ, vẫn là một thân một mình. Đi theo ta, ta đáp ứng giúp ngươi, thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hồ Diên Đằng không còn dám tin tưởng, trước mặt Sở Vân, khinh thường hỏi, ngươi có thể làm đến sao? Ta Sở Vân xin thề, kiếp này nhất định giúp Hồ Diên Đằng hoàn thành nguyện vọng của hắn. Nếu như không có thực hiện, để ta hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi. Nghe đến Sở Vân đối ngày phát thệ, Hồ Diên Đằng do dự mãi, bán tín bán nghi nói, ngươi là người thứ nhất dám nói cái này khoác lác người, ta liền cược một lần, cùng ngươi 30 năm làm sao? Nếu như ta làm đến nhà, vậy ta liền để ngươi làm chủ. Trung tâm không hay, một lời đã định, mang theo ngươi đại quân, cùng ta về đại doanh. Hổ Vương sẽ còn phái người bắt ngươi, ngươi phải cẩn thận. Có Ngụy Lão cùng Tiểu Hắc huynh đệ, người nào đến ta cũng không sợ. So Tiểu Hắc cường đại người, còn chưa phái ra, cẩn thận cho thỏa đáng. Đa tạ Ngụy Lão nhắc nhở. Ngụy Lão đi đến Liêu Vân Cực bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi là Liêu gia người a? Ngụy Lão, từ đâu nhìn ra? Thương Long vệ Liễu Ngụy, bái kiến công tử. Ngươi cũng là Liêu gia người? Là. Xếp vào tại Mãnh Hổ Quốc, tìm hiểu thông tin. Vì sao hiện tại bại lộ? Liêu gia lão tổ có tiên đoán, hoàng giả Đạt Bắc Cương không chết, là Liêu gia vương giả, mọi người bảo vệ, Liêu gia thì đại hưng. Mặt khác như hoàng giả chết, Liêu gia diệt vong. Nếu như Hồ Diên Đằng giết ta, ngươi sẽ làm thế nào? Lúc ấy không biết là công tử, cho nên sẽ không giúp đỡ. Công tử cắt nhân thiên tướng, bằng vào tự thân hóa giải nguy nan, đúng là trời phù hộ ta Liêu gia. Hắn là ai? Khuyển tử Liễu Kim Đồng. Còn có ngọc nữ sao? Ha ha, công tử thật là đúng. Ngọc nữ cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ, liền tại Thương Long Quốc Ngọc Long Thành. Ngụy Lao thật là biết đặt tên a. Là gia gia ngươi cấp cho. Hy vọng bọn họ hai người có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ, ánh sáng Liêu gia. Vậy liền để Kim Đồng huynh đệ lưu tại bên cạnh ta a. Đoạn đường này sẽ không quá bình, Ngụy Lao hao tâm tổn trí. Đa tạ công tử. Liêu Kim Đồng tại Ngụy Lao ám thị bên dưới, đứng ở Liêu Vân Cực bên cạnh. Hồ Diên Đằng cùng Ngụy Lao tại đại quân bên trong, tìm ra phản bội Liêu Vân Cực vị kia phó tướng. Là ai để ngươi làm như vậy? Vệ ngự sử đại nhân, là đại tướng quân Âu Dương Chiến. Đem hắn cùng mấy vị kia binh sĩ giải vào đại lao, theo thông đồng với địch xử lý. Tuân mệnh, đại nhân. Âu Dương Chiến, ngươi năm lần bảy lượt muốn hại ta, đây là muốn vong ta Thương Long Quốc a. Tâm hắn đang chết. Đại nhân, nhịn một chút a. Âu Dương gia thế lực khổng lồ, bây giờ không phải là động đến bọn hắn thời điểm. Hồ Diên Đằng, ngươi trước cần vào Tùy Khải trong đại quân, trở lại Thương Long thành phía sau, ta có an bài khác. Đại nhân, mặt tướng nguyện ý đi Tây Cương, giúp đại nhân vững chắc địa vị. Tạm thời không thể. Các ngươi sẽ phải chịu xa lánh, ảnh hưởng đại quân tác chiến. Đại nhân, ngài cũng không thể để chúng ta trở lại Thương Long thành a. Đây chính là thủ đô. Nếu để cho các ngươi bảo vệ hoàn thành, có dám hay không? A, hoàng thượng có thể tin tưởng chúng ta sao? Ta liền hỏi ngươi, dám là không dám? Có gì không dám? Chính là chết, mặt tướng cũng không sợ. Tốt, quản tốt lính của ngươi. Nếu như xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, chỉ ngươi là hỏi. Đại nhân, hoàng thượng như thế tin một bề ngươi sao? Đương nhiên, ta cũng là vì hoàng thượng suy nghĩ, hắn có lẽ có được chính mình thế lực. Nói như vậy chúng ta đều là người của hoàng thượng, không phải đại nhân tư binh. Đối, lúc này là gan lớn a. Ngự Lâm quân a, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vẫn là đại nhân có quyết đoán, không muốn cho ta mất mặt. Nghiêm phòng tử thủ hoàng thành, ai dám làm loạn liền nắm lên đến. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngài hổ thẹn. Cam đoan hoàng thành họ Liễu, đến thời cơ thích hợp, ta liền sẽ để ngươi mang binh đi Tây Cương, giải quyết xong ân oán của ngươi. Đa tạ đại nhân. Liêu Vân Cực sở dĩ tin tưởng Hồ Diên Đằng, cũng là bởi vì Hồ Diên Đằng vốn là Thương Long Quốc thủ lĩnh. Hắn là bị người hãm hại, bị bức ép bất đắc dĩ, mang binh gia nhập Mãnh Hổ Quốc. Hắn túc địch chính là Tây Cương Tuyết Lang Quốc đại tướng quân Thân Đồ Khắc Lực. Chính là người này giết hắn thân nhân, giết toàn bộ thôn trang, trốn đến mức Tây Cương Tuyết Lang Quốc. Mà hãm hại hắn người, chính là đại tướng quân Âu Dương Chiến. Hồ Diên Đằng uy tín vượt qua hắn, thế nhưng Âu Dương gia có hoàng hậu nâng đỡ, khắp nơi chèn ép hắn. Có thể nói, Âu Dương Chiến cũng là đối thủ của hắn, cuối cùng hắn binh bại Bắc Cương, bị cài lên thông đồng với địch tội danh. Liêu Vân Cực cũng là nhìn vào một điểm này, dùng Hồ Diên Đằng tới áp chế Âu Dương Chiến, phân tán Âu Dương gia binh lực. nếu không Âu Dương gia sẽ không có cách nào khống chế, cho đến hủy diệt Liêu gia, trở thành mới hoàng giả. Chương 38, Thương Nam tụ thương, quản gia Trung Ly Y Y Nhân. Chương 38, Thương Nam tụ thương, quản gia Trung Ly Y Y Nhân. Thương Nam tại tiến vào động phủ phía sau, nhìn thấy trốn ra phía ngoài đi tu sĩ, còn có trên mặt đất vẫn lạc cường giả. Hắn cảm thấy sự tình vượt ra khỏi mong muốn, bên trong khẳng định có pháp bảo cường đại. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ tình, ngươi đi về trước đi, ta có pháp bảo hộ thể. Tốt a, ngươi cẩn thận một chút. Bên trong âm khí rất nặng, nếu là gặp phải âm hồn tông cường giả, khó thoát khỏi cái chết a. Ta tự có phân tức. Thương Nam cùng lão giả tràn đầy tự tin hướng động phủ chỗ sâu bay đi. Từ Chỉ Tình đứng tại chỗ quan sát một cái, dứt khoát kiên quyết đi theo. Nàng cũng có pháp bảo hộ thể, chỉ là không có trước mặt người khác lộ rõ. Thương Nam hai người đi tới đến động phủ chỗ sâu, bị một màn trước mắt khiếp sợ. Trên mặt đất đều là tu sĩ thi cốt, một bộ hoàn hảo vô khuyết đều không có, khiến hai người không hiểu là thi thể pháp bảo cũng không thấy, lại không có một người sống xuất hiện. Một cái màu đen quan tài đá phiêu phủ tại trên thi thể trống không, phía trên có khắc một cái màu trắng đầu lâu. Âm hồn tông đồ đằng, trong quan sẽ là người nào? Thiếu chủ vẫn là không muốn thăm dò, chọc lên âm hồn tông tuyệt không đường sống. Ta có thuần dương chí bảo, không e ngại âm hồn. Thương Nam lấy ra một viên màu đỏ viên châu, chậm rãi hướng quan tài đá đi đến. Xí Dương Châu, thiếu chủ thả ra Xí Dương chân hỏa thiêu đốt quan tài đá, có lẽ có khả năng áp chế bên trong âm hồn. Thương Nam khống chế Xí Dương Châu, thả ra cường đại hỏa diễm, đem quan tài đá bao phủ ở bên trong. Hắn từng bước một tiếp cận quan tài đá, tại khoảng cách nắp quan tài xa một thước lúc, một trưởng vỗ tại nắp quan tài bên trên. Nắp quan tài bị đánh bay, cả tòa động phủ đều thay đổi đến âm trầm khủng bố, nồng đậm âm tà chi khí từ trong quan tài chảy ra. Tiểu Nhi, phá hư bản tọa kế hoạch lớn, ngươi tội đáng chết vạn lần. Năm đạo tia sáng tại bên cạnh hai người thoáng hiện, năm cái hư ảnh chui vào hai người trong cơ thể. Lão giả lập tức bắt lấy Thương Nam, muốn mang theo hắn thuấn di rời đi. Sao liệu Thương Nam ngoài ý liệu đem tay thăm dò vào quan tài đá bên trong, tiếp tục phóng thích Xí Dương chân hỏa. Tay trái của hắn tại quan tài đá bên trong cẩn thận lục lọi, chui vào trong cơ thể hắn âm hồn cũng hét thảm một tiếng, hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Ẩn môn Xí Dương chân hỏa châu, ngươi là ẩn môn thiếu chủ, thân phục với bốn thiếu chủ, lưu ngươi một mạng. Ha ha, ẩn môn môn chủ tới, bản tọa đều không e ngại, ngươi lại có gì tư cách? Trăm hồn nhiếp tâm thần, mấy trăm đạo âm hồn tiến vào Thương Nam trong cơ thể, khống chế hắn thần hồn. Thương Nam phun ra một ngụm tinh huyết, thần sắc nháy mắt vẻ bại suy sụp. Một cái bàn tay màu trắng từ trong quan tài đưa ra, đem Thương Nam đánh bay ra ngoài. Muốn để bản tọa thần phục, ngươi cho rằng ngươi là Thiên Khải môn thủ hộ giả sao? Chỉ có Thiên Khải thủ hộ mới là bản tọa khắc tinh. Lao đầu, ngươi cũng đi chết đi. Lòng tham không đáy. Trong quan tài bay ra một người mặc hắc bào tu sĩ, đem lão giả cũng đánh bay. Hai người thấy tình thế không tốt, bóp nát trong tay phủ triện, thoát đi độc phủ. Áo bào đen tu sĩ lại lần nữa đánh ra một trường, Từ Chỉ Tình cũng bị đánh trúng, sắc mặt tạm đạm biến mất. Nơi đây không thích hợp ở lâu, lại muốn tìm mới chỗ ở thân. Có thể là bản tọa thương thế còn chưa khôi phục, cần đại lượng cường giả khí huyết cùng linh lực, cái này muốn tới chỗ nào tìm kiếm? Thương Vân giới là không thể trở về đi, tiếp tục chế tạo một cái mới động phủ, lại hấp dẫn một đám cường giả tới. Nếu là Thiên Khải môn không có diệt vong, có lẽ bản tọa còn có một chút hy vọng sống. Thiên Khải thủ hộ là khắc tinh, cũng là cứu tinh, để bản tọa vừa yêu vừa hận nha. Áo bào đen tu sĩ bay ra động phủ, tìm kiếm thích hợp bản thân, thực hiện kế hoạch bảo địa. Đột nhiên toàn thân hắn run rẩy, từ không trung cực tốc rơi xuống, đánh xuyên doanh trướng rơi vào trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng run. Bởi vì là tại đêm tối, hắc bào nhân rơi xuống tốc độ rất nhanh, lúc rơi xuống đất lại bị pháp bảo hộ thể, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phía ngoài binh sĩ cùng Thương Long vệ đều không có chú ý tới. Liêu Vân Cực một người tại đại trướng bên trong, hắn nhìn thấy trên mặt đất nằm một cái hắc bào nhân lúc, có chút do dự. Bởi vì hắn biết, người này nhất định là người tu hành, mà còn tu vi so linh thì gì còn muốn cường. Thế nhưng nhìn thấy hắc bào nhân ngay tại chảy máu, hắn lại không đành lòng, đem hắc bào nhân ôm lấy, đặt ở trên giường. Liêu Vân Cực nhìn thấy hắc bào nhân còn tại toàn thân run rẩy, tưởng rằng hắn là trọng thương gây nên. Hắn lập tức lấy ra thuốc chữa thương, cho hắc bào nhân uống vào. Coi hắn cởi xuống áo bào đen, muốn xem xét thương thế của hắn lúc, lại không biết nên từ đâu hạ thủ. Bởi vì hắn phát hiện, hắc bào nhân là một vị nữ tử, mà còn dung mạo vô cùng xuất chúng, có một loại băng thanh ngọc khiết mỹ cảm. Sửng sốt rất lâu, hắn mới cho nữ tử vết thương đắp lên một chút thuốc bột. Liên tại hắn trong lúc vô tình chạm đến nữ tử làn da lúc, nữ tử vết thương vậy mà như kỳ tích khép lại. Nữ tử đình chỉ run rẩy, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Nhìn thấy nữ tử thương thế chuyển biến tốt đẹp, Liêu Vân Cực lại cho nàng mặc vào áo choàng. Hắn lấy ra thanh vân thạch, nhỏ vào máu tươi của mình, chờ đợi ngạc nhiên xuất hiện. Người tu hành thường xuyên xuất hiện, để hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên hắn muốn nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Coi hắn hoàn thành nhận chủ phía sau, thanh vân thạch liền tiến vào trong cơ thể của hắn, một đạo tin tức truyền vào thức hải của hắn. Thanh vân thạch tăng lên ký chủ thể chất, thay đổi ký chủ thiên tư, giúp ký chủ bình bộ thanh vân, nhất phi trùng thiên. Cần ký chủ đạt tới luyện khí kỳ, thi triển linh lực kích phát thanh vân thạch, khiến cho cùng ký chủ dung hợp. Chỉ nam tử có thể dùng, nữ tử không thể nhận chủ, cưỡng ép kích phát thanh vân thạch chính là sẽ bạo thể mà chết. Ký chủ vẫn lạc phía sau, toàn bộ tinh hoa cùng tu vi đều từ thanh vân thạch hấp thu, chờ đợi một vị ký chủ xuất hiện. Lại là một kiện chí bảo, còn có thể truyền thừa. Vô Song tiền bối vì sao đối ta như thế tốt? Chẳng lẽ Hồng Vân thạch so thanh vân thạch còn muốn nghịch thiên sao? Tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc, lại một đạo tin tức xuất hiện tại thức hải của hắn bên trong. Hồng Vân Thạch cùng Thanh Vân núi ký chủ, như kết làm đạo lữ, có thể che đậy thiên cơ, nghịch chuyển âm dương. Nắm giữ bực này nghịch thiên thánh vật, vô song tiền bối vì sao sẽ còn vẫn lạc? Hẳn là nàng không có tìm được Thanh Vân Thạch ký chủ. Liêu Vân Cực âm thầm thầm thì, không hiểu Loan Vô Song ý đồ là cái gì. A, đây là nơi nào? Bản tọa làm sao cảm giác nhẹ nhàng như vậy đâu? Áo bào đen nữ tử tỉnh lại, nàng thương thế cũng ngoài ý muốn, khôi phục năm thành. Nữ tử quay đầu nhìn thấy Liêu Vân Cực, minh bạch là hắn cứu mình. Ngươi mang mặt nạ, giả thần giả quỷ đâu? Không nghĩ gây cho người chú ý. Ngươi là người tu hành, làm sao còn rớt xuống? Bệnh cũ, mỗi ngày đều sẽ phát tác, cảm ơn ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Ta bình thường rất ít đi ra. Lần này đơn thuần ngoài ý muốn, có bệnh cần phải trị a. Cái này nếu là gặp phải kẻ xấu, ngươi sẽ phá hủy. Là ngươi chữa thương cho ta. Là một chút quý báu thảo dược, so ra kém các ngươi linh đan rượu dược. Không đúng, thân thể của ta làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Ngươi nhất định có linh dược. Nào có a? Chính là những này, ngươi xem một chút. Liêu Vân Cực đem thảo dược đưa cho nữ tử xem xét, nàng sợ làm cho nữ tử hiểu lầm, gây họa tới bản thân. Nữ tử tại những này thảo dược bên trên không có cảm giác được linh lực, cũng là mười phần nghi hoặc. Đó là nguyên nhân gì đâu? Vị tỷ tỷ này, ngươi muốn đi đâu a? Nữ tử bỗng nhiên nhìn hướng Liêu Vân Cực, biết vấn đề có lẽ liền tại trên người hắn, lập tức thay đổi chủ ý. Tỷ tỷ tông môn bị diệt, ngươi có thể thu Liêu tỷ tỷ sao? A, tỷ tỷ không sợ tuần sát giả sao? Bọn họ cha không được tỷ tỷ cho ngươi làm quản gia vừa vặn rất tốt. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cùng ta nói bừa. Ta có tài đức gì để người tu hành làm quản gia? Tỷ tỷ cũng không có cùng ngươi nói bừa. Ngươi có quản gia, vẫn là ngại vứt bỏ tỷ tỷ, lại có là người sợ. Tỷ tỷ, ta còn thực sự không có quản gia, vậy liền ủy khuất tỷ tỷ. Ngươi có thể từng hôn phối. Không có a. Vậy liền tốt. Bằng không liền có chút phiền phức. Về sau nội vụ đều giao cho tỷ tỷ quản lý, không cần phải lo lắng có người sẽ nhúng tay. Tỷ tỷ muốn làm ngươi tiếp thân quản gia, chỉ huy, không tự thân đi làm. Dạng này a, tùy tiện tỷ tỷ a. Liêu Vân Cực vẫn là có tư tâm của mình, nữ tử này như không có dị tâm, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi tên là gì? Liêu Vân Cực. Tỷ tỷ đâu? Trung Lý Y Yển Nhân. Rất vui vẻ có thể trở thành quản gia của ngươi. Về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn rồi. Y Yển Nhân tỷ tỷ, về sau nếu có chuyện gì, có thể tùy thời phân phó Liêu Kim Đồng, hắn là hộ vệ của ta. A, chính là bên ngoài cái kia mao đầu tiểu tử. Hắn am hiểu dùng độc a. Bất quá đáng tiếc là, độc dược của hắn uy lực không đủ, gặp phải tu sĩ căn bản không dậy được bao lớn tác dụng. Chờ ngày nào tỷ tỷ tâm tình tốt, sẽ chỉ điểm hắn một hai. Cảm ơn Y Yển Nhân tỷ tỷ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đúng. Vân Cực, ngươi không cách nào hấp thu linh khí sao? Đúng vậy a. Y Yển Nhân tỷ tỷ, thể chất của ta yếu nhược, kinh mạch cũng khép kín, cho nên một mực không cách nào hấp thu linh khí. Dạng này a. Vậy cũng chỉ có thể trước từ luyện thể bắt đầu, tăng cường ngươi kinh mạch cường độ, sau đó lại dùng linh lực đả thông kinh mạch. Y Yển Nhân tỷ tỷ, có phương pháp gì không, có thể thần tốc đột phá, thối cốt kỳ cùng cường ngân kỳ? Đương nhiên là có rồi. Nhưng liền sợ ngươi không chịu nổi, ngược lại thương tổn tới bản nguyên. Không quan hệ, Y Yển Nhân tỷ tỷ, ta nghĩ trước thử một chút nhìn. Tốt a. Tất nhiên ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút a. Nếu như không chịu nổi, lập tức nói cho ta, tổn thương đến ngươi nhưng là bị chơi khăm rồi. Biết. Trung Ly Y Yển Nhân đem một đạo âm tà chi khí đánh vào Liễu Vân Cực gân cốt bên trong. Cứ việc Liễu Vân Cực đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thình lình kịch liệt đau nhức vẫn làm cho hắn không thể chịu đựng được, trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê. Chương 39, âm hồn tác mệnh ấn, linh thi di thu đồ. Chương 39, âm hồn tác mệnh ấn, linh thi di thu đồ. Trọng thương thương nam, sử dụng chính là truyền tống phủ, nháy mắt về tới động phủ của mình bên trong. Không bao lâu, một vị nữ tử cũng đi tới trong động phủ, đầy mặt ân cần tra xét thương thế của hắn. Sư minh, ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy? Không có cái một năm nửa năm, đều khó mà khôi phục nha. Là âm hồn tông cường giả, hắn còn sống, tòa kia động phủ chính là một cái bẫy. Nữ nhân kia đâu? Không biết. Ta để nàng trước về Thánh Hoàng Tông. Tâm cơ của nàng rất sâu, ngươi phải cẩn thận đề phòng, đừng để nàng phát hiện thân phận của ngươi. Ngươi tại sao trở lại? Cha đến lạc hồn các tin tức sao? Không có. Thiên Đao môn hình như cùng các nàng không có chút nào liên quan, ngươi có phải hay không tính sai? Không có khả năng. Lãnh Thiên Tuyết nhất định nhận biết, có người nhìn thấy nàng sử dụng qua lạc hồn các mưa rơi đáng hồn. Mặt khác phiêu diêu cốc hoa người ảnh cũng muốn mật thiết quan tâm, đây đều là tương lai ta cần tranh thủ nhân tuyển. Sư minh, ngươi đến tột cùng muốn lựa chọn mấy vị đạo lữ? 9 vị. Cần 9 loại thánh thể hợp nhất mới có thể để cho ta luyện thành Bá Thiên Đạo Nguyên chi thể. Nếu như không có đạt tới sẽ như thế nào? Chỉ là nói nguồn gốc thánh thể, không cách nào đụng chạm đến càng mạnh thể chất. Cái kia cũng rất tốt ta. Ta còn cái gì đều không phải đâu. Sư muội, đừng nản chí. Về sau ta sẽ để cho ngươi cũng trở thành thánh thể. Ta cũng sẽ tìm kiếm cơ duyên, thay đổi chính mình vận mệnh. Sư minh, nếu như ta là thánh thể, ngươi sẽ cướp đi sao? Sẽ không. Liền xem như ta không có đạt tới, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Có thể là ta nghĩ trở thành đạo lữ của ngươi, càng muốn giúp hơn giúp ngươi a. Sư muội, ta hiểu trái tim của ngươi. Có thể cùng ta đứng sóng vai người, chỉ có thể là ngươi. Sư minh, đây là ta nguyện vọng lớn nhất. Ngươi chính là ta hy vọng duy nhất, ta sẽ vì ngươi trả giá toàn bộ. Một vị thanh bảo lão giả lo lắng không yên xuất hiện tại động phủ bên trong. Nam nhi, ngươi không phải đi Thương Long Quốc sao? Người nào đem ngươi đả thương? Cha,
là âm hồn tông người, ta cũng không biết hắn là ai. Hắn sử dụng chiêu thức gì? Như thế nào phá rơi Xí Dương chân hỏa? Trăm hồn nhiếp tâm thần, một kích liền phá rơi. Âm hồn tông tông chủ quỷ lão, tha đua thiên tử khóc, không chọc âm hồn giận. Thiên tử khóc bụi bay, âm hồn giận chôn bụi. Thương Nguyên Thái thần sắc phức tạp, đi tới Thương Nam bên người, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của hắn. Sau đó sắc mặt hắn đại biến, tại Thương Nam ngực xuất hiện một cái màu trắng đầu lâu. Âm hồn tác mệnh ấn, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Cha, nghiêm trọng đến mức nào? Nếu như không phá giải, không ra 7 ngày, ngươi hẳn phải chết. Như thế nào phá giải? Cần 100 tên tu sĩ tinh huyết, ngâm 9981 ngày. Mỗi ngày đều muốn kinh lịch Xí Dương chân hỏa rèn luyện thần hồn, trong ngày về sau có thể giải. Ngoài ra, ngươi còn muốn tiếp nhận nhiếp tâm loạn thần nỗi khổ, cho đến phá giải ngày. Sư phụ, sư minh làm sao có thể tiếp nhận a? Còn có những phương pháp khác sao? Trừ cái đó ra, khó giải. Quỷ lao như thế cường. Sư phụ, không có người có khả năng khống chế sao? Phía trước có. Thế nhưng hắn đã vẫn lạc. Người nào? Thiên Khải môn trưởng môn Thiên Nguyên, không có người biết hắn dòng họ. Cha, trước cho ta tìm kiếm 100 người tinh huyết, ta phải nhanh một chút khôi phục thân thể. Đỗ Nhi, chuyện này đừng để những người khác biết. Nếu không chúng ta ẩn môn, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Là, sư phụ. Sư muội, ngươi trở về đi. 100 ngày sau lại tới. Sư minh, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Ta sẽ cho ngươi tìm tới phụ trợ linh đan. Ân. Nếu như cái này đều không chịu nổi, nói gì phi thăng thành tiên. Thương Nam nhìn xem trên ngực đồ án, trong mắt lóe ra âm tàn ánh mắt. Quỷ lão, luôn có một ngày, ta thừa nhận thống khổ, sẽ để cho gấp 100 lần còn cho ngươi. Đi Thương Long Quốc tu sĩ, chỉ có 10 mấy người chạy về, mà còn đều bản thân bị trọng thương. Chuyện này nhận lấy độ cao coi trọng, mấy đại môn phái mời ra cường giả, lại lần nữa tiến vào động phủ. Lần này người đầu lĩnh chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Đao môn môn chủ Sở Tiêu. Kết quả động phủ chỗ sâu, sớm đã không có quỷ lão vết tích, một điểm manh mối đều không có lưu lại. Khắp nơi tìm kiếm, đừng để hắn tiếp tục nguy hại phàm giới. Sở môn chủ, ngươi có thể cảm giác được khí tức của hắn sao? Không thể. Có lẽ hắn ẩn giấu đi khí tức. Cẩn thận kiểm tra, hắn âm tà chi khí, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Sở Tiêu thuấn di rời đi, trong chớp mắt xuất hiện tại Liêu Vân Cực trên đại quân trống không. Đại quân ngay tại trên đường trở về, Liêu Vân Cực cùng Trung Ly Y Hiền Nhân ngồi tại cùng một cỗ xe ngựa bên trong. Châu Nhi ra cắt cẩn du cùng Linh Thi Di, ba nữ ngồi chung một chiếc. Mà gây nên Sở Tiêu chú ý chính là xe ngựa của các nàng, bởi vì bên trong có linh lực ba động. Trải qua tra xét phía sau, hắn phát hiện trong xe ngựa là một vị bản thân bị trọng thương nữ tử, tu vi chỉ có nguyên anh kỳ tầng 2. Dạng này nữ tử là không thể nào trọng thương đông đảo cường giả, cho nên hắn không có đi xuống bàn hỏi, liền vội vàng rời đi. Liêu Vân Cực bên người Trung Ly Y Hiền Nhân cười khinh bỉ, vỗ vỗ Liêu Vân Cực bả vai. Công tử, cảm giác được cường giả khí tức sao? Ý Liễu Nhân tỷ tỷ, bên ngoài có người sao? Đã đi. Nếu là ta thân thể hoàn toàn khôi phục, nhất định để hắn trọng thương mà về. Ý Liễu Nhân tỷ tỷ, ngươi biết hắn là người phương nào? Thiên Đao môn môn chủ Sở Tiêu. Vừa chính vừa tà, để người nhìn không thấu. Sở Tiêu, hắn sao lại tới đây? Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không nên nói nữa hắn, lại có cường giả tới, thật sự là phiền phức nha. Hai vị cường giả cảm thấy, Linh Thi Di khí tức rơi vào xe ngựa của nàng phía trước. Bên trong là người nào? Vì cái gì không có về Thương Vân giới? Kiếm Vũ lâu chấp sự Linh Vũ, bởi vì trọng thương linh lực mất hết, không cách nào hành động, có thể ra gặp một lần. Có thể. Cẩn Du, ông ta đi ra. Ra cắt Cẩn Du nhìn thấy Linh Thi Di, đột nhiên thay đổi dung mạo, lập tức sửng sốt. Châu Nhi vội vàng ôm lấy Linh Thi Di, đi ra xe ngựa. Hai vị cường giả nhìn thấy Linh Thi Di phía sau, xác nhận thân phận của nàng. Linh Vũ sư muội, quả nhiên là ngươi a. Đã lâu không gặp. Nguyên lai là Trác sư minh. Các ngươi tại điều tra cái gì? Quỷ lão xuất hiện. Chúng ta đang tìm kiếm hắn. Nếu không ta đưa sư muội trở về đi. Đa tạ sư minh. Ta đã thông báo trong lâu, liền không phiền phức sư minh. Vậy được rồi, ngày khác gặp lại. Bọn họ đi rồi, lại không cường giả tới, thế nhưng Hô Diên Đằng lại tìm tới Linh Thi Di. Hắn quỳ một chân trên đất, một mặt thành kính nói, tiên tử, mời thu ta làm đồ đệ a. Trở thành người tu hành là ta cả đời cố gắng phương hướng. Linh Thi Di khẽ lắc đầu, bình tĩnh hồi đáp, đứng lên đi. Ta có đồ đệ, yên tâm bảo vệ ân nhân cứu mạng của ta, ngày sau ta sẽ cho ngươi một cái tạo hóa. Hô Diên Đằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng hy vọng cũng không có tan vỡ. Cảm ơn tiên tử. Đúng lúc này, Gia Cát Cẩn Du hai mắt tỏa sáng, phản phất minh bạch cái gì, lập tức quỳ trên mặt đất, kích động hô, "Đồ nhi Gia Cát Cẩn Du, bái kiến sư phụ." Linh Thi Di thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười nhìn hướng nàng. "Cuối cùng khai thiếu, đừng quỳ, chờ trong lâu người tới, theo ta cùng đi a." "Là, sư phụ." Gia Cát Cẩn Du đứng dậy, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Một bên Châu Nhi thấy cảnh này, nhịn không được trêu chọc nói, "Ôi, ngươi cũng có sư phụ. Vậy ta có phải là trưởng bối phân?" Nàng lịch ngậm nháy mắt mấy cái, chọc cho Gia Cát Cẩn Du sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không cách nào phản bác. "Châu Nhi, ông ta đi gặp tân nhân. Tiên nữ tỷ tỷ, ca ca có còn ra, sợ rằng không ngồi được chúng ta bốn người. Để nàng đi ra một lát, ta có việc cùng ân nhân nói." "Tiên nữ tỷ tỷ, vẫn là ngươi nói đi. Cái này quản gia rất cường thế, ta có chút sợ nàng. Đi qua đi." Lúc này đại quân đã ngừng lại, mượn cơ hội nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Châu Nhi ôm Linh Thi Di, đi tới Liêu Vân Cực xe ngựa phía trước. Còn không có đợi Linh Thi Di mở miệng, bên trong Trung Ly Y Nhân chính mình đi ra. "Các người đi vào đi."
không muốn nói quá lâu, đại quân còn muốn đi đường. Minh Bạch, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Linh Thi Di quan sát tỉ mỉ Trung Ly Y Y Nhân, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nàng tiến vào trong xe ngựa, để Châu Nhi cũng đi ra, tiện tay bày ra một đạo ngăn cách trận pháp. Sư đệ, ta phải đi về, bởi vì thân phận đặc thủ, không thể thường xuyên sang đây xem ngươi. Đêm qua ta nghĩ rất nhiều, chỉ có ngươi trở thành tu sĩ, chúng ta hy vọng mới có thể xuất hiện. Cho nên ngươi nhất định không muốn buông lỏng, cố gắng hoàn thành luyện thể, sớm ngày tiến vào luyện khí kỳ. Sư tỷ, ta làm sao liên hệ ngươi a? Nguyên bản Khải Thiên Bội liền có thể câu thông, thế nhưng ngươi không có linh lực, không cách nào thi triển. Ta không thể lưu lại cho ngươi pháp bảo, nếu không sẽ cho ngươi mang đến tai họa. Nếu như có chuyện, ta sẽ phái người liên hệ ngươi, ngươi cũng không cần tìm ta. Kiếm Vũ lâu ở nơi nào? Ta nếu là thành công, làm sao cùng ngươi tụ lại? Kiếm Phong đỉnh, đây là tín vật, không muốn mất đi. Linh Thi Di đem một cái hình kiếm châm gài tóc, giao cho Liễu Vân Cực. Sư tỷ, giúp ta lưu ý một cái, đưa ta thông tin. Ân, vừa có thông tin, ta sẽ thông báo ngươi. Sư đệ, đi nhớ không quản phát sinh cái gì, đều không muốn bại lộ chính mình, chỉ cần ngươi tại, ta liền có đầy đủ lòng tin. Yên tâm, ngươi cũng muốn bảo trọng chính mình, đừng có lại lấy thân mạo hiểm. Biết rồi, ông ta ra ngoài đi. Quản gia của ngươi sốt ruột chờ. Linh Thi Di thẹn thùng đưa ra hai tay, chấp nhận cái lựa chọn này. Liêu Vân Cực thuận thế đem nàng ôm lấy, không có chút nào tạm nhiệm. Chương 40, thu thập linh hảo, gặp phải Lang Yêu. Chương 40, thu thập linh hảo, gặp phải Lang Yêu. Sở Tiêu bọn họ điều tra không có kết quả phía sau, thông báo một đạo lệnh cấm, trong vòng 10 năm, bất kỳ tu sĩ nào không được đi vào Thương Long Quốc, người vi phạm bị bỏ tu vi, lao đi ký ức, lưu mãi nơi này. Bây giờ tuần sát giả số lượng so ngày trước nhiều hơn rất nhiều, bọn họ tồn tại có hai cái trọng yếu mục đích. Thứ nhất chính là tăng cường đối mảnh đất này lục soát cường độ, từ đó hữu hiệu khống chế lại ủy lao phạm vi hoạt động, đồng thời thông qua loại này phương thức bước bách lộ ra vết tích. Thứ hai thì là hạn chế các tu sĩ bước vào Thương Long Quốc, dùng cái này đến giảm bớt bọn họ lục soát áp lực, đồng thời cũng tránh cho quỷ lão lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Giờ phút này, Vân Thiên Cung nội môn một tòa trong đình viện, Mạc Hàm Yên đứng bình tĩnh ở trong viện, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Gần nhất phát sinh sự tình để nàng lo lắng, nhất là Liễu Vân Cực an nguy. Lệnh cấm ban bố làm cho nàng không cách nào tự do tiến về Thương Long Quốc tìm kiếm Liễu Vân Cực. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên nội tâm của nàng lo nghĩ cùng bất an. Mà liền tại lúc này, hai tên nữ đệ tử nên ngang đi vào nàng tiểu viện, thái độ ngạo mạn cao giọng la lên: "Hứa Mộng, mau ra đây, có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi hoàn thành." Nghe đến âm thanh phía sau, Mạc Hàm Yên trên mặt toát ra một tia vẻ không vui, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng mở cửa phòng, chậm rãi đi đến các nàng trước mặt. "Hai vị sư tỷ, là nhiệm vụ gì?" "Đại sư tỷ tiếp đến một hạng nhiệm vụ, cần phải đi thu thập 100 gốc phong linh thảo." "Ta muốn lấy bao nhiêu? Vị trí ở nơi nào?" "Ngươi cần lấy 20 gốc, vị trí liền tại hậu sơn rừng cây bên trong. Nghe nói nơi đó có yêu thú ẩn hiện, ta có thể ngăn cản sao?" "Phong linh thảo liền tại bên ngoài, có rất ít yêu thú xuất hiện." "Hai vị sư tỷ, không đi được hay không?" "Ta không dám." "Không được. Đại sư tỷ nhiệm vụ có kỳ hạn, hôm nay nhất định phải hoàn thành, chúng ta cũng muốn đi qua." "A, ta có thể đi theo các ngươi đi qua sao? Chúng ta đi thu thập nhị giai linh thảo, chỉ có thể đem ngươi lưu tại bên ngoài." "Có thể. Cảm ơn hai vị sư tỷ." Mạc Hàm Yên hiện tại vô tâm tu hành, cho nên muốn đi ra thư giãn một cái tâm tình, đáp ứng yêu cầu của các nàng. Hai người mang nàng tới hậu sơn rừng cây, liền hướng trong rừng cây đi đến. Phu cận còn có mười mấy cái nữ đệ tử, xem ra đều là vì Tề Diệu Khiết làm nhiệm vụ tới. Xung quanh còn có một chút nam đệ tử, hình như cũng là đang tìm kiếm phong linh thảo. Nhưng mà cũng có một số người, từ đầu đến cuối đưa ánh mắt về phía mấy vị kia khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử trên thân. Mà những nữ đệ tử này thì hoàn toàn ở vào một loại tâm thần có chút không tập trung không yên lòng trạng thái bên trong. Mạc Hàm Yên mang theo mạng che mặt, che kín nàng chân thật dung mạo, không có gây nên quá nhiều quan tâm. Nàng có ý tránh đi đám người, hướng về phía bên phải một mảnh khu vực không người đi đến. Mọi người nhìn thấy Mạc Hàm Yên một cử động kia, đều kinh hãi quái lạ đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng cũng dám đi yêu thú con đường? Chẳng lẽ nàng không biết nơi đó là cấm khu sao? Từ nàng quần áo đến xem, hẳn là đệ tử mới nhập môn, thật sự là không biết trời cao đất rộng à. Tề Diệu Khiết thủ hạ vì sao không có nhắc nhở nàng đâu? Chớ xen vào việc của người khác. Có lẽ các nàng chính là muốn mượn cơ hội này cho nàng một bài học. Nếu là gặp phải yêu thú ẩn hiện, nàng sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một tên nữ đệ tử thoáng chần chờ một phen, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định lên tiếng nhắc nhở Mạc Hàm Yên. Có thể là làm nàng dương mắt nhìn lên, sớm đã không thấy Mạc Hàm Yên thân ảnh. Cuối cùng nàng không do dự, dứt khoát kiên quyết đi tới cái kia mảnh yêu thú khu vực. Mau nhìn, Mộ Tư Đồng cũng tiến vào. Nàng hẳn là điên mất rồi. Thua so tài đến lấy phong linh hảo, nhanh như vậy liền không chịu nổi. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng không chịu nổi. Dù sao nàng là nội môn thứ ba, như thế nào chịu được loại này quất đụng? Đừng đoán lung tung nghi. Nàng bộ dáng rất bình thường, hẳn là đi cứu vị kia nữ đệ tử. Nội môn đệ tử thiên tài bên trong, là thuộc nàng tâm địa thiện lương nhất. Đúng vậy a, nếu không cũng sẽ không thua rơi so tài, để mọi người chế nhạo. Hy vọng các nàng an toàn trở về a. Người tốt nhất định sẽ có hả báo. Có chơi có chịu. Đại sư tỷ chính là ác nhân sao? Nhanh đi tìm kiếm phong linh thảo, không làm được nhiệm vụ, các ngươi cũng sẽ cùng theo bị phạt. Mạc Hàm Yên thi triển thần thức, rất vui vẻ cảm giác đến phong linh thảo khí tức. Mà còn nơi này còn không chỉ có phong linh thảo, còn có hai gốc nhị giai linh thảo. Vậy mà còn có nhị giai linh thảo. Vẫn là cẩn thận mới là tốt.
Nàng đi trước hướng về phía Phong Linh Hảo, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, mới khuất thân thu thập. Mộ Tư Đồng thở hổn hển, từ phía sau đuổi theo. Sư muội, mau mau rời đi a. Đây là yêu thú thường xuyên ra vào đường, cấm chỉ nhân tộc bước vào. A. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Ta lấy xong cái này hai gốc linh thảo, liền rút lui nơi đây. Mộ Tư Đồng nghe vậy, nhìn hướng phụ cận linh thảo, lập tức kinh ngạc không ngậm miệng được. Đây là song diệp linh thảo. Sư muội, có thể cho ta sao? Ta chỉ cần hai gốc, liền có thể đổi một viên trúc cơ đan. Ngươi đi lấy a. Ta chỉ cần phong linh thảo. Mạc Hàm Yên chưa từng gặp qua nàng, sở dĩ nhường cho nàng, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm cảm kích. Thế nhưng ngoại ý muốn cũng đúng hẹn mà tới, một cái nhị giai lang yêu, Lạc Yên đi tới Mộ Tư Đồng phía trước. Sư tỷ cẩn thận, có lang yêu. Mộ Tư Đồng thu hồi trong tay linh thảo, đội vàng lui về phía sau. Lang yêu gặp linh thảo biến mất, lộ ra răng nanh, nào về phía Mộ Tư Đồng. Mộ Tư Đồng lấy ra đoạn kiếm, lang không đâm về nào tới trước mặt lang yêu. Thanh vân trực thượng, một đạo kiếm mang màu xanh, bay thẳng lang yêu đầu mà đi. Lang yêu như không có gì, mở ra vô cùng sắc bén răng nanh, một cái nuốt lấy kiếm khí của nàng. Mộ Tư Đồng cực kỳ hoảng sợ, muốn chạy đã không kịp, trơ mắt nhìn xem lang yêu cắn về phía cổ của mình. Thời khắc nguy cấp, Mạc Hàm Yên bất đắc dĩ bại lộ thực lực, nhẹ nhõm vung ra một kiếm. Lưu Vân có nhận, tay nâng kiếm rơi, ngân quang thoáng hiện, lang yêu bên phải chân trước bị kiếm khí đánh trúng, rơi xuống đất. Một tiếng sói tru vang lên, lang yêu ngửa mặt lên trời thét dài, triệu hoán những đồng bạn. Chỉ một thoáng, trong rừng rậm truyền đến từng tiếng sói tru. Mạc Hàm Yên lôi kéo trận mắt hốt mồm Mộ Tư Đồng, cấp tốc lui về phía sau. Lang yêu đối với hai người theo đuổi không bỏ, thế phải vừa báo thù này. Mấy cái lang yêu xuất hiện tại xung quanh của các nàng, đối với hai người tạo thành vây kín thế. Mạc Hàm Yên không còn dám lui về phía sau, nàng sợ liên lụy ra ngoài đệ tử. Mộ sư tỷ, một hồi ta dẫn ra đàn sói, ngươi trước rời đi. Vậy ngươi làm sao? Ta có chớp mắt phủ, không cần lo lắng ta. Sư muội thâm tàng bất lộ a. Nếu như ngươi nếu là cùng Tề Diệu Khiết so tài, nàng đua không nghi ngờ. Hy vọng Mộ sư tỷ giúp ta che giấu việc này. Ta chỉ muốn an tâm tu hành. Minh Mạch, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hành Vân Lưu Thủy. Mạc Hàm Yên đột nhiên công hướng, bên trái một cái lang yêu, đem phần bụng một kiếm đâm rách. Lang yêu nằm trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu, cũng lộ ra sau lưng lỗ hổng. Mộ sư tỷ, ngươi đi mau. Đà tạ sư muội. Mạc Hàm Yên thân hình nhất chuyển, kiếm trong tay thuận thế hướng về sau vung lên, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, hướng về sau lưng cái kia gãy chân lang yêu bổ tới. Nàng một cử động kia triệt để chọc giận đàn sói, tất cả lang yêu đều từ bỏ Mộ Tư Đồng, nhộn nhịp hướng về Mạc Hàm Yên một người phóng đi. Đối mặt khí thế hung hung đàn sói, Mạc Hàm Yên cũng không bối rối. Nàng biết rõ những này lang yêu, bất quá là nhất gia yêu thú, đối nàng mà nói cũng không phải là khó có thể đối phó. Nhưng mà cái kia gãy chân lang yêu lại không có lựa chọn chính diện cùng nàng đối kháng. Nó phát giác được Mạc Hàm Yên kiếm khí uy lực mạnh mẽ, không dám tùy tiện thử nghiệm đó nữa. Thế là nó cấp tốc né tránh Mạc Hàm Yên công kích, đồng thời phía bên phải vừa lui đi. Mạc Hàm Yên thấy thế, lập tức làm ra phản ứng, nàng dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhẹ nhàng đằng không mà lên, thoải mái mà tránh đi mặt khác lang yêu vây công, sau đó hướng về mặt phải bay đi. Lúc này trong lòng nàng còn băn khoăn, muốn thu thập phong linh thảo. Dù sao lần này ra ngoài, trừ tìm kiếm phong linh thảo bên ngoài, nàng cũng muốn thừa cơ thu thập một chút nhị giai linh dược, để sau khi trở về luyện chế bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan chính là một loại có khả năng tăng lên trúc cơ kỳ tu vi linh đan, công hiệu rõ rệt. Đối với bây giờ Mạc Hàm Yên đến nói, một viên bồi nguyên đan đủ để bù đắp được một tháng khổ tu. Mà lấy nàng thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy đan dược dược lực, không cần phải lo lắng sẽ đối tự thân căn cơ cùng tấm cảnh sinh ra ảnh hưởng xấu. Đang lúc nàng suy nghĩ lúc, đột nhiên cảm nhận được phía dưới có linh thảo khí tức, nàng lập tức đình chỉ phi hành, rơi vào dưới một cây đại thụ. Dưới tàng cây, nàng quả nhiên phát hiện hai gốc phong linh thảo, còn có một đóa nhị giai lam u hoa, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Chương 41, ẩn sĩ Huyền Vân Xà, xích diễm thông linh quả. Chương 41, ẩn sĩ Huyền Vân Xà, xích diễm thông linh quả. Mạc Hàm Yên dạo bước giữa rừng núi, cẩn thận thu thập các loại linh thảo. Đột nhiên, một cỗ như có như không yếu ớt mùi thơm truyền vào trong mũi của nàng. Trong lòng nàng khẽ động, lần theo mùi thơm phương hướng đi đến. Rất nhanh, nàng đi tới một khỏa tráng kiện dưới cây cổ thụ, phát hiện trên cành cây có một cái, chỉ có thể tiếp nhận một người tiến vào hốc cây, bị rậm rạp cành cây ngăn che. Nàng to mò đẩy ra cành cây, cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong động. Vừa mới đi vào, nàng liền lập tức cảm thấy một cỗ manh liệt yêu thú khí tức. Cỗ khí tức này so trước đó gặp phải lang yêu càng thêm cường đại, hiển nhiên là một cái nhị giai yêu thú. Mạc Hàm Yên vô cùng cảnh giác, trong động phi hành một lát, cuối cùng xuất hiện tại một cái rộng rãi hang động bên trong. Trong huyệt động lóe ra nhàn nhạt hình quang, lộ ra mười phần thần bí. Nàng tập trung nhìn vào, phát hiện trong huyệt động ương có một khỏa thấp bé màu đỏ cổ thụ, trên cây kết năm viên tươi đẹp trái cây màu đỏ, tỏa ra mê người mùi thơm. Nguyên lai cỗ kia yếu ớt mùi thơm chính là từ những này trái cây bên trên phát ra. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt chuyển qua trên cây lúc, lại phát hiện có một đầu màu đỏ con rắn nhỏ, chính chiếm cứ tại nơi đó, tựa hồ tại tham lam hấp thu trái cây bên trên mùi thơm. Đầu này con rắn nhỏ hình thể tuy nhỏ, nhưng trên người tán phát ra khí tức, nhưng để người khiếp sợ. Đúng lúc này, Mạc Hàm Yên chú ý tới, bên cây có một cái ngồi xếp bằng lão giả. Lão giả trên người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt hiền lành, nhưng không có mảy may sinh cơ. Cái hông của hắn treo một cái màu vàng túi nhỏ, bên cạnh đeo một khối màu trắng ngọc bội. Chỉ thấy trên thạch bích có một viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ hang động.
Mạc Hàm Yên cẩn thận từng ly từng tí, kích phát liễm tức cẩn linh châu, ẩn giấu đi chính mình khí tức, lặng yên không một tiếng động hướng lão giả tới gần. Làm nàng đi tới lão giả bên cạnh lúc, ánh mắt rơi vào bên hông hắn treo màu vàng túi nhỏ cùng ngọc bội. Nàng cấp tốc đem cái này hai kiện vật phẩm thu vào chữ vật đại bên trong, đồng thời lén lút tháo xuống hai viên trái cây. Nhưng mà, liền tại nàng tính toán hái viên thứ ba trái cây lúc, màu đỏ con rắn nhỏ đột nhiên mở hai mắt ra, phun ra lưỡi. Mạc Hàm Yên lập tức đình chỉ hành động, tay phải không nhúc nhích, lưu lại tại trái cây bên trên. Con rắn nhỏ tu vi còn không phải rất cao, con mắt nhìn không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào lưỡi đến cảm thụ xung quanh tin tức. Mặc dù như thế, nó vẫn là phát giác dị thường, con rắn nhỏ không có phát hiện tung tích của địch nhân, nhưng nó bén nhạy cảm giác được trái cây thiếu hai viên. Vì vậy, nó bắt đầu khẩn trương lên, vừa đi vừa về tại mấy viên trái cây ở giữa du tẩu, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Mạc Hàm Yên thừa dịp nó xoay người thời cơ, lại lần nữa đưa tay thu đi một viên trái cây. Không nghĩ tới chính là, màu đỏ con rắn nhỏ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đột nhiên phun ra một cái nọc độc, hướng Mạc Hàm Yên tay phải cả tới. Mạc Hàm Yên phản ứng cấp tốc, tay phải nhoáng một cái, tránh đi nọc độc công kích, đồng thời thần tốc đem một viên khác trái cây lấy xuống. Tại nàng rời về phía một viên cuối cùng trái cây lúc, màu đỏ con rắn nhỏ vượt lên trước một bước, đem trái cây nuốt vào. Để người không tưởng tượng được là, Mạc Hàm Yên vậy mà trực tiếp bắt lấy đầu kia màu đỏ con rắn nhỏ đầu rắn, đồng thời lạnh giọng uy hiếp nói, mau đem trái cây cho ta phun ra, nếu không ta lập tức chặt ngươi. Đầu này màu đỏ con rắn nhỏ, tựa hồ có khả năng lý giải lời của nàng, lập tức đem viên kia trái cây nôn ra. Coi như nghe lời, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng a. Bất quá viên này cây ăn quả, ta cũng muốn mang đi. Mạc Hàm Yên cấp tốc đem cây ăn quả từ trong đất đào lên, sau đó đem vị lão giả kia thi thể bỏ vào nàng tự tay chế tạo quan tài đá bên trong, chôn ở cây ăn quả phía dưới. Ngay sau đó, nàng phi thân rời đi hốc cây, lại kinh ngạc phát hiện, đầu kia màu đỏ con rắn nhỏ vậy mà đi theo nàng, cùng nhau bay ra. Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Chẳng lẽ còn muốn đoạt về viên kia linh quả sao? Màu đỏ con rắn nhỏ đột nhiên bay đến trên vai của nàng, dùng đầu của nó nhẹ nhàng cọ gương mặt của nàng. Mạc Hàm Yên lập tức minh bạch ý đồ của nó, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, đưa ánh mắt về phía nó thân rắn. Tại màu đỏ con rắn nhỏ phần lưng lại ẩn giấu đi một đôi trong suốt cánh chim. Giờ phút này cánh chim đã thu hồi, nếu không cẩn thận quan sát căn bản khó mà phát giác. Đằng xà? Không đúng, đằng xà cánh không phải trong suốt nha. Ngươi đến tận cùng là yêu thú nào? Đúng lúc này, màu đỏ con rắn nhỏ nhan sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, thay đổi đến cùng cánh đồng dạng trong suốt, để người gần như không cách nào thấy rõ thân thể của nó. A, ngươi vậy mà là trong truyền thuyết tận sĩ Viễn Vân Xà, nắm giữ tùy ý biến ảo nhan sắc phi thiên độ địa năng lực. Ngươi độc rắn cũng là vô cùng cường đại, theo cảnh giới của ngươi tăng lên, độc tính cũng sẽ tăng cường. Một khi chúng độc chẳng những khó giải, còn sống không quá nửa canh giờ. Chỉ cần gặp phải thích người, liền sẽ chủ động nhận chủ, đồng thời cả đời chỉ có một cái chủ nhân. Mạc Hàm Yên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt con rắn nhỏ. Chỉ thấy con rắn nhỏ nháy mắt biến thành màu vàng, sau đó bay đến Mạc Hàm Yên mi tâm phía trước, đem đầu rắn nhẹ nhàng dán tại phía trên. Một cỗ lực lượng thần bí từ đầu rắn truyền ra ngoài, cùng Mạc Hàm Yên thần hồn liên kết, chủ động hoàn thành nhận chủ nghi thức. "Chủ nhân, có thể đem xích diễm thông linh quả cho ta một viên sao?" Con rắn nhỏ bi bô thanh âm xuất hiện tại Mạc Hàm Yên bên tai. "Đó là xích diễm thông linh quả, một viên liền có thể để hóa thần phía dưới tu sĩ, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới." "Đúng vậy a, nếu như ta có thể ăn một viên, liền có thể đột phá đến tầng giai, giác tỉnh chính mình huyết mạch, thu hoạch được công pháp truyền thừa." Nhưng mà, Mạc Hàm Yên lại có chút do dự, cảm giác có chút phung phí của trời. Có thể là hiện tại dùng có chút lãng phí a. Dù sao loại này hy hữu linh quả, dùng một viên liền thiếu đi một viên nha. "Chủ nhân, xích diễm thông linh thụ không phải ở chỗ của ngươi sao? Sau 50 năm sẽ còn kết ra trái cây." "Tốt a, liền một viên a. Ta muốn giữ lại về sau luyện đan." "Cảm ơn chủ nhân." "Huyền Vân, ngươi biết vị kia chết đi lão giả sao?" "Không có biết. Ta lúc sinh ra đời, hắn liền đã chết đi rất lâu rồi." Mạc Hàm Yên lấy ra lão giả ngọc bội, nhìn thấy một cái to lớn mấy chữ, mặt sau là hai chữ cảnh hồng. "Đây là cung môn nhậm chức trưởng lão, hắn nguyên lai chết tại nơi này, xem ra là thọ nguyên hao hết, đều không có đột phá bình cảnh nha." Nàng nhận chủ túi chữ vật phía sau, ở bên trong phát hiện một chút cấp thấp linh dược cùng luyện khí tài liệu. Còn có một cái trường kiếm màu bạc, một tấm không biết tên bản đồ. Toàn bộ túi chữ vật bên trong, không có một viên linh thạch, linh đan cũng là trống rỗng. Hắn là đem hết khả năng, có thể là y nguyên chạy không thoát, vẫn lạc vận rủi. Mạc Hàm Yên vì hắn tiếc hận đồng thời, tiếp tục tại phụ cận thu thập linh thảo, ẩn sĩ Viễn Vân Xà trở thành trợ thủ tốt nhất. Rất nhanh khiến khu vực này linh thảo đều bị các nàng hái đi. Các nàng không có lại thâm nhập, Mạc Hàm Yên không có nắm chắc chiến thắng tam gia yêu thú, đành phải lui ra ngoài. Tại bên ngoài rừng rậm, nàng nhìn thấy mộ Tư Đồng, còn có cái kia hai vị nữ đệ tử. Các nàng ngay tại kiểm kê, đệ tử khác thu thập phong linh thảo, nhìn thấy Mạc Hàm Yên phía sau, một vị nữ đệ tử mặt không thay đổi nói, "Ngươi phong linh thảo đâu? Nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là muốn nhận đến trừng phạt." "Đây là ta phong linh thảo, vừa bận 20 gốc." "Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi thế mà hoàn thành? Vận khí tốt mà thôi. Ngươi không có gặp phải yêu thú?" "Không có a. Thật kỳ quái a. Yêu thú đều đi nơi nào? Ta phải đi về." "Không quay rời hai vị sư tỷ." "Các loại. Các nàng không có hoàn thành nhiệm vụ, còn kém 30 gốc, ngươi lại đi lấy một chút a." "Xin lỗi. Ta không rảnh. Nên đi tu luyện." Mạc Hàm Yên không để ý đến hai người, trực tiếp hướng nội môn phương hướng đi đến. "Hừ. Dám chống lại chúng ta ra lệnh." "Dừng lại." Mộ Tư Đồng chặn lại hai người, sắc mặt băng lãnh phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, chèn ép Đồng Môn sao? Mộ Tư Đồng, ngươi nghĩ ra mặt cho nàng?
Là,
ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi không sợ đại sư tỷ tìm ngươi gây chuyện sao?
Tề Diệu Khiết,
ta sợ qua nàng sao? Về sau nàng ta bao bọc, ai dám khi dễ nàng, đừng trách ta không khách khí. Mộ Tư Đồng cũng rời đi, các nàng mà hai người cũng không dám ngăn cản.
Nhìn cái gì vậy?
Đều đi thu thập Phong Linh Hảo, chờ chúng ta sau khi trở về, nói cho đại sư tỷ để nàng thu thập Mộ Tư Đồng cùng Hứa Mộng. Hai vị nữ đệ tử ánh mắt âm tàn nhìn xem Mộ Tư Đồng bóng lưng, tiếp tục thúc giục đệ tử khác bọn họ. Mộ Tư Đồng đuổi kịp Mạc Hàm Yên, thân mật kéo chiếm hữu nàng cánh tay.
Hứa sư muội, cảm ơn ngươi a.
Mộ sư tỷ, thiện tay mà làm, không cần chú ý.
Hứa sư muội, ta có phải là phải gọi sư tỷ của ngươi a?
Tu vi của ngươi so với chúng ta còn muốn cao nha,
ta không muốn bị quấy rầy.
Hy vọng Mộ sư muội giúp ta ngăn lại Tề Diệu Khiết người.
Có thể,
ta tùy ngươi trở về, các nàng nếu là đến tìm phiền phức, ta giúp ngươi đuổi đi các nàng.
Phiền phức Mộ sư muội.
Chương 42, luyện chế Bồi Nguyên Đan, Mộ Tư Đồng thủ thắng.
Chương 42, luyện chế Bồi Nguyên Đan, Mộ Tư Đồng thủ thắng.
Mạc Hàm Yên sau khi trở lại phòng, lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ màu vàng đan lô, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tiếp lấy, nàng lại lấy ra một đoàn xanh biết hỏa diễm, ngọn lửa kia giống như một viên óng ánh ngọc lục bảo, tản ra ôn hòa quang mang. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, nó có thể là tứ giai linh hỏa, tên là Lục Viêm linh hỏa. Loại này linh hỏa nắm giữ cường đại năng lực luyện đan, có thể đề cao thật lớn đan dược phẩm chất cùng tỷ lệ thành công. Mà cái này Lục Viêm linh hỏa chính là Mạc Hàm Yên phụ thân, tại một lần thám hiểm bên trong, một lần tỉnh cờ tại một tòa cổ lão trong động phủ phát hiện, cuối cùng xem như lễ vật đưa cho nàng. Linh hỏa chia làm cửu giai, mỗi một cấp nhan sắc đều không giống nhau. Đỏ, cam, vàng, xanh, xanh lam, tím, trắng không màu, cái này chín loại nhan sắc đại biểu cho khác biệt giai vị. Nhưng mà, không màu cũng không phải là cường đại nhất linh hỏa, nghe nói còn có trong truyền thuyết, ngũ sắc tiên hỏa cùng cửu sắc thần hỏa, lực lượng của bọn chúng càng là vượt quá tưởng tượng. Mạc Hàm Yên đem hôm nay đào được, nhị giai linh dược toàn bộ đều đem ra, những này linh dược đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa qua, phẩm chất thượng thừa. Ngoài ra, bên trong còn kèm theo vài quặng cảnh hồng lưu lại linh dược. Cái này vài quặng linh dược đều là chủ dược, mặc dù phẩm giai thấp, thế nhưng cực kỳ hi hữu. Mạc Hàm Yên đầu tiên chọn lựa ra, luyện chế Bồi Nguyên Đan cần thiết tài liệu, đem những linh dược thu vào. Sau đó nàng vận dụng đặc biệt thủ pháp, xào rượu bỏ đi linh dược bên trong tạp chất, đồng thời để luyện ra trong đó tinh hoa. Tiếp xuống, nàng đem các loại tài liệu tinh hoa tiến hành tỉ mỉ dung hợp, bảo đảm mỗi một phần tài liệu đều có thể phát huy đầy đủ dược tính. Làm tất cả tài liệu hoàn toàn dung hợp phía sau, nàng đem tinh hoa bỏ vào, đã thêm nhiệt lò luyện đan tốt bên trong, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp luyện chế. Cái này thánh thể chính là không giống a. Ta cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng, mà còn một điểm hề bại cảm giác đều không có. Đang lúc Mạc Hàm Yên đắm chìm tại quá trình luyện đan bên trong lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng nữ tử gầm thét.
Mộ Tư Đồng, ngươi rất phách lối a.
Ta người ngươi cũng muốn cấp sao?
Tề Diệu Khiết, ai là ngươi người?
Cái kia mới tới nữ đệ tử Hứa Mộng.
Đừng cho là ta không biết, ngươi tại trong âm thầm làm chuyện xấu xa.
Hứa sư muội là tỷ muội ta, về sau các ngươi cách xa nàng điểm, nếu không ta sẽ tìm đến cung chủ, vạch trần tội của ngươi.
Bại tướng dưới tay, còn muốn uy hiếp ta?
Ngươi có thể nhìn thấy cung chủ sao?
Nghĩ bảo vệ nàng cũng có thể, chúng ta lại so tài một phen, ngươi như thắng nàng liền tự do.
Ta như thua đâu?
Làm nô bộc của ta.
Ngươi mưu đồ rất tốt nhà,
chỉ tiếc ta sẽ lại không được.
Còn có tự do của nàng, cũng không phải ngươi có thể chi phối.
Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a.
Ta hôm nay liền để ngươi biết, nữ đệ tử bên này, đến cùng ai mới là đại sư tỷ.
Tề Diệu Khiết, ta chỉ là không muốn thương tổn ngươi, mà không phải đánh không lại ngươi, ngươi không muốn tự rước lấy đủ.
Ngươi nói là phía trước so tài, là tại để ta đi.
Vậy ta càng phải nhìn xem, thực lực chân chính của ngươi.
Ngươi không gánh nổi lớn mộng.
Thử.
Tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất hôn, hôm nay ta liền để ngươi máu tươi tại chỗ.
Thanh Vân trực thượng.
Mộ Tư Đồng dẫn đầu phát động công kích, một đạo lăng lệ kiếm khí màu xanh chạy thẳng tới Tề Diệu Khiết ngực mà đi.
Điều trùng tiểu kỹ, cũng muốn để ta máu tươi tại chỗ.
Phù Vân Tế Nhật. Tại Mộ Tư Đồng bay thẳng mà khi đến, một tầng mê vụ che chắn nàng ánh mắt, thấy không rõ phía trước hư thực.
Tề Diệu Khiết đoạn kiếm từ trong sương mù bay ra, đâm về đầu của nàng.
Mộ Tư Đồng sớm có đề phòng, thân hình vạch ra một đường vòng cung, tiến vào mê vụ bên trong.
Vân Quyền Vân Thư.
Phịch một tiếng vang, Tề Diệu Khiết túi đầu che lại phần bụng, lên cơn giận dữ.
Ngươi vậy mà lĩnh ngộ tiên giai công pháp,
đây chính là ngươi phách lối tư bản,
còn không đi sao?
Nội môn tất cả tài nguyên cũng sẽ không cho ngươi, ngươi liền dẫn mỗi tháng một viên hạ phẩm linh thạch ra.
Dù cho không có tài nguyên lại như thế nào,
đồng dạng đánh bại ngươi.
Mộ Tư Đồng, cùng ta đối nghịch, ngươi cũng đừng nghĩ tại nội môn sống dễ chịu.
Tề Diệu Khiết, ngươi còn có thể tại nội môn một tay che trời sao?
Thử,
chờ xem.
Tề Diệu Khiết đi rồi, Mộ Tư Đồng liền không khống chế nổi, phun ra một ngụm tinh huyết.
Nàng cưỡng ép thôi động thiên giai công pháp, dẫn đến khí huyết dâng lên, thương tới bên trong bụng.
Uống vào một viên khí huyết đan, nàng bắt đầu nhắm mắt vận công khôi phục.
Mạc Hàm Yên thu hồi tâm thần, tiếp tục tiến vào ngưng đan quá trình.
Quá trình này yêu cầu vô cùng chuyên chú, không thể có mảy may sai lầm.
Một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ giảm bớt đan dược số lượng, giảm xuống đan dược phẩm chất.
Thiên Linh Thánh Thể tại cái này một khắc thể hiện ra cường đại ưu thế, nhẹ nhõm đem tinh hoa ngưng tụ ra 9 quả hoàn chỉnh viên thuốc.
Hiện tại tương đối mà nói liền đơn giản một chút, chỉ cần chờ đợi ra đan liền có thể, đây chính là nắm giữ linh hỏa chỗ tốt. Thế nhưng Mạc Hàm Yên lại còn tại vào bên trong viên thuốc, chuyển vận linh lực. Đây chính là linh đan sư, cùng bình thường đan sư khác biệt lớn nhất, cũng là bình thường đan sư không cách nào làm đến. Không những linh lực tiêu hao lớn, thần thức cũng muốn tập trung cao độ. Nếu là linh lực quá nhiều, sẽ xuất hiện nổ đan trạng thái, tổn thất liền không phải là một viên năng lượng, có thể là chỉ lô. Tốt tại Mạc Hàm Yên có khả năng tùy thời hấp thu linh khí, linh lực khống chế cũng rất tốt. Thế nhưng thần trí của nàng càng ngày càng yếu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đan lô bên trong chuyển vận linh lực để duy trì bên trong linh khí. Sau một canh giờ, một cỗ mùi thuốc từ gian phòng bên trong truyền ra, mà còn từ từ nồng nặc lên. Mạc Hàm Yên mở ra đan lô, từ bên trong lấy ra 5 viên ngân quang lập loại đan dược. Vẫn là thần thức không đủ dùng a. Những 4 viên đan dược, bởi vì linh lực không đủ, phẩm giai quá thấp. Một lò 9 quả đan dược, 5 viên thượng phẩm linh đan, 4 viên thượng phẩm đan dược. Nếu để cho ngoại nhân biết, sẽ gây nên hoành động, trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đây mới là Mạc Hàm Yên chân chính thiên phú, nàng là một cái nhị phẩm linh đan sư. Linh đan sư có khả năng giao cho đan dược càng nhiều linh lực, vượt qua đan dược bản thân dược lực, để dược hiệu tăng lên gấp bội. Mạc Hàm Yên đi ra khỏi phòng, đi tới Mộ Tư Đồng bên người, nhẹ nói: "Mộ sư muội, cảm ơn ngươi. Đây là cho ngươi." Mộ Tư Đồng nhìn xem Mạc Hàm Yên, đưa tới bình ngọc, mười phần không hiểu. "Hứa sư tỷ, đây là cái gì?" "Trúc cơ đan. Có lẽ có khả năng giúp ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ." "Hứa sư tỷ, ngươi vừa vận luyện chế là trúc cơ đan?" "Không phải, là Bồi Nguyên đan." "A, ngươi lợi hại như vậy a. Ta có thể hay không lưu lại làm thị nữ của ngươi?" "Có thể. Ngươi thiên phú dị bẩm rất mạnh, không muốn bị một ít người ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi. Tại nội môn không ai dám một tay che trời, nếu có người dám làm sằng làm bậy, ác gặp nghiêm trị." "Cảm ơn Hứa sư tỷ." "Ngươi muốn trước khôi phục thân thể, để thân thể cùng tâm cảnh đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó lại dùng trúc cơ đan. Chớ nóng lòng hủy tiền đồ, cả đời không cách nào trúc cơ." "Ân." "Sư tỷ, nơi này còn có gian phòng sao?" "Có, tổng cộng 2 gian, ngươi ở bên cạnh a." "Sư tỷ, ta trở về lấy quần áo." "Đi thôi, ta đi giúp ngươi thu thập một chút." "Không phiền phức sư tỷ, chờ ta trở lại lại thu thập." Mộ Tư Đồng cao hứng bừng bừng rời đi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ. Nàng biết rõ, có khả năng tùy tiện lấy ra một viên trúc cơ đan người, phía sau nhất định có cường đại bối cảnh cùng tài nguyên. Cái này để nàng đối tương lai tràn đầy lòng tin, tin tưởng chỉ cần đi sát đằng sau hướng ngộng, chính mình nhất định có thể bước lên cảnh giới càng cao hơn, lấy được thành tựu lớn hơn. Cùng lúc đó, Mạc Hàm Yên mở ra bên cạnh cửa phòng, lại kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà không nhiễm một hạt bụi, phảng phất vừa vặn bị nhân tinh tâm quét dọn qua đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác ở sao? Đi vào gian phòng, Mạc Hàm Yên cẩn thận quan sát bốn phía, càng ngày càng nghi hoặc. Gian phòng bên trong trưng bày một tấm màu đỏ hình vuông bàn gỗ, trên bàn chỉnh tề để 2 cái bạch ngọc chén trà cùng 1 cái ấm trà. Tại bàn gỗ trung ương có một cái hình kiếm lỗ khảm, lộ ra đặc biệt nổi bật. Những vật phẩm này thoạt nhìn đều vô cùng tinh xảo, hiển nhiên không phải vật bình thường. Mạc Hàm Yên nhịn không được đưa tay chạm đến, cảm thụ được bọn họ tính chất cùng xúc cảm. Ôn nhuận như ngọc, xúc cảm tinh tế, hơn nữa còn có yếu ớt linh khí. Đây không phải bình thường bộ đồ trà a, càng giống là một bộ huyền giai pháp khí. Thương vân giới pháp khí có 4 loại, theo thứ tự là thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai. Mà mỗi một cấp đều có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 cái phẩm giai. Thiên khí bên trên chính là linh khí, thương vân giới cũng chỉ xuất hiện qua 3 kiện, hiện tại cũng không biết tung tích. Nàng cũng không có cầm lấy chén trà, cũng không có động ấm trà, mà là đi vào bên trong. Bởi vì nàng cảm giác được gian phòng khác biệt, sợ xúc động một số cơ quan, đem chính mình nốt ở bên trong. Chương 43, nửa cái linh khí, đại quân bị tập kích. Chương 43, nửa cái linh khí, đại quân bị tập kích. Tại cái này gian phòng bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra đặc biệt trọng yếu. Nàng quyết định tiếp tục thăm dò đi xuống, nhìn xem có hay không còn có thể phát hiện càng nhiều liên quan tới gian phòng này bí mật. Bên trong có một tấm tinh xảo giường gỗ, trên giường gỗ rủ xuống màu trắng màn tơ, loáng thoáng có thể nhìn thấy màu trắng chăn đệm cái gối. Mạc Hàm Yên chậm rãi đến gần giường gỗ, nhẹ nhàng vén lên màn tơ. Một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm ngát xông vào mũi, để nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Một kiện trắng tinh như tuyết váy dài áo dài, yên tĩnh nằm tại trên giường gỗ, tản ra một loại thần bí mà cao quý khí tức. Mạc Hàm Yên cảm nhận được, đến từ áo dài bên trên, tản ra cường đại linh lực ba động, trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức liên tưởng đến một kiện vật phẩm. Vân Tiên Y Liễu, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy Vân Tiên Y Liễu, lại kinh ngạc phát hiện, nó phía dưới là một cái cắt ngang mặt. Đây là người làm tạo thành. Đến cùng là cố ý vì đó, vẫn là ngoại ý muốn bị hủy đâu. Cẩn thận quan sát Vân Tiên Y Liễu, nàng nhìn thấy phía trên không có bất kỳ cái gì thì biết, hiển nhiên không phải là bởi vì ngoại ý muốn mà tổn hại. Phiêu Tuyết quần đi nơi nào? Vì cái gì muốn đem như vậy một kiện chân quý linh khí tách ra? Mà còn linh khí tại toàn bộ thương vân giới đều là cực kỳ hiếm thấy a. Đang lúc Mạc Hàm Yên nghi hoặc không hiểu lúc, đột nhiên phát hiện Vân Thiên Ý Liễu bên trong chỗ dị thường. Tại Vân Thiên Ý Liễu nội bộ, hiện đầy trong suốt đường vân, nhưng nàng không cách nào phân biệt những đường vân này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Mạc Hàm Yên đem Vân Thiên Ý Liễu thu vào chữ vật đại bên trong, kiểm tra một chút trên giường vật phẩm. Tại dưới gối, nàng nhìn thấy một cái màu đỏ tiểu kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy một đóa hồng vân. Cái này không phải là phi kiếm a? Mạc Hàm Yên đem tinh huyết nhỏ vào trên tiểu kiếm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đến tột cùng là cái gì nha? Cung môn bên trong không có nghe nói người nào có kiện vật phẩm này a? Đông nhiên nàng nhớ tới, trên mặt bàn lỗ khảm, lập tức đến nơi này, đem tiểu kiếm bỏ vào lỗ khảm bên trong. Một đạo hồng quang thoáng hiện, cả phòng đều bị bao phủ trong đó, dưới giường gỗ cũng chuyển tới linh khí nồng nặc. Đây là trận pháp. không giống như là phổ thông đệ tử gian phòng, làm sao sẽ ẩn tàng như thế tốt, một người cũng không biết. Lúc này trên mặt bàn một viên bạch sắc quang cầu hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng nhẹ nhàng đụng vào quang cầu theo ngón tay của nàng bay vào nàng thức hải bên trong. Thanh âm của một nữ tử tại trong thức hải của nàng vang lên. Ta là một cái vắng vẻ vô danh đệ tử, cũng là nội môn kém nhất đệ tử, bất kỳ hoạt động gì cùng tài nguyên đều không liên quan gì đến ta. Một lần ngẫu nhiên tại hậu sơn lạc đường nhặt được cái này tín vật. Nó là tiến vào cung môn cấm địa tín vật, ở bên trong có thể có được cung môn cao nhất truyền thừa. Bởi vì cấm địa tín vật mất đi, cho nên không có người đến trông giữ, khiến cho ta thuận lợi được đến truyền thừa. Vì che giấu hai mắt người, ta tại cái này không hỏi thế sự, dốc lòng tu hành. Thế nhưng trời không thoại lòng người, ta cảm giác được linh khí xuất thế, liền đi đến hậu sơn chỗ sâu. Tại đoạt lấy nửa cái linh khí lúc, bị đại yêu đánh trúng nguyên thần, không còn sống lâu nữa. Trên bàn bộ đồ trà là một bộ bảy trận pháp khí, còn có cái này tín vật cùng nửa cái linh khí, đều để lại cho người hữu duyên a. Hy vọng người hữu duyên có khả năng không vì ngoại sự mà thay đổi, trở thành Vân Thiên cung người thứ nhất. Khi còn sống vô danh, lúc chết cần gì phải lưu danh, ta chỉ là trần thế một nhẫn qua đường. Nữ tử âm thanh im bặt mà dừng, Mạc Hàm Yên lại hiểu tất cả. Cảm tạ tiền bối. Hồng Vân Vân Thiên kiếm cùng Vân Thiên y liễu, không chỉ là tín vật đơn giản như vậy. Ta Vân Thiên cung ban đầu cũng là nhất lưu danh môn đại phái, phía sau bởi vì linh khí phân tranh, làm chia năm xẻ bảy. Vân Thiên phiêu tuyết quần, có lẽ chính là vào lúc này bị một phân thành hai. Mà truyền thuyết Hồng Vân Vân Thiên kiếm cũng là một kiện linh khí, uy lực 10 phần cường đại. Tổ sư chính là dựa vào nó đánh bại mấy đại cường giả, đặt vững cung môn địa vị. Thế nhưng nếu muốn kích hoạt Hồng Vân Vân Thiên kiếm, còn cần được đến hai kiện dị bảo, ta cũng không biết đều là cái gì. Mạc Hàm Yên thu hồi trên bàn màu đỏ tiểu kiếm, đóng lại trận pháp, đi ra khỏi phòng. Nàng tiến vào gian phòng của mình, đem thường dùng vật phẩm đều thu vào. Lúc này Mộ Tư Đồng cũng quay về rồi, Mạc Hàm Yên trực tiếp đem nàng kêu vào trong phòng. Mộ sư muội, về sau ngươi liền ở gian này a, ta muốn tại bên cạnh tinh tu. Ân, phiền phất hứa sư tỷ. Nội môn nhiệm vụ ta tạm thời không tham gia, nếu có người tới giúp ta nói một chút. Hứa sư tỷ, ngươi có chỗ không biết, tại nội môn bên trong hai cái này gian phòng đệ tử không cần tham dự bất luận cái gì nhiệm vụ. Nếu như không đi lấy mỗi tháng linh thạch, liền sẽ bị nhận làm từ bỏ, sẽ không tích lũy đến tháng sau, càng không có những tài nguyên cung cấp. Vậy cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mạc Hàm Yên trở lại gian phòng, mở ra trận pháp, tiến vào tu luyện bên trong. Nàng muốn lợi dụng 10 năm này, thần tốc tăng lên tu vi, càng tốt bảo vệ Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực bên này, Linh Thi Di cùng ra cắt cả du, bị kiếm vũ lâu tu sĩ đón đi. Châu Nhi lại về tới Liêu Vân Cực bên người, nàng vẫn có chút e ngại Trung Ly Y Hiền Nhân, không dám cùng nàng trò chuyện. Đại quân đi ngang qua hẻm núi lúc, gặp phải một khối rơi xuống cự thạch, vừa vận đập về phía Liêu Vân Cực xe ngựa. Liễu Ngụy cùng La Bình Nam hợp lực đem cự thạch tiếp lấy, hóa giải lần này nguy cơ. Có thể là đại quân vẫn chưa ra khỏi hẻm núi, càng lớn nguy cơ hướng bọn họ đánh tới. Vô số viên đá vụn lăn xuống đến, tất cả các tướng sĩ loạn cả một đoàn, điên cuồng xông về phía trước. Trong lúc nhất thời, hẻm núi bên trên tràn đầy lăn xuống đá vụn, đại quân cũng xuất hiện thương vong. Kinh nghiệm phong phú Hồ Diên Đằng lớn tiếng giận dữ hét, đều không cần loạn. Dọc theo con đường hai bên cực tốc tiến lên. Thế nhưng lăn xuống đá vụn, tràn đầy sự không chắc chắn, vẫn là có không ít binh sĩ bị đánh trúng. Trong xe ngựa Liễu Vân Cực bất đắc dĩ nhìn về phía, điềm nhiên như không có việc gì Trung Ly Y Hiền Nhân. Quản gia tỷ tỷ, giúp đỡ chúng ta, không thể lại có người thương vong. Ngươi không nhìn ra là cố ý sao? Phái người đi đem phía trên người giải quyết, liền không sao. Ngụy lão, ngươi dẫn người đi hai bên trên núi, nếu có người, giết chết bất luận tội. Là, công tử. Không bao lâu, trên núi đã không còn đá vụn lăn xuống, hẻm núi cũng yên tĩnh trở lại. Liễu Ngụy mang người cũng bay về rồi, mỗi người trên thân đều nhiễm lên vết máu. Công tử, tổng cộng 206 người, toàn bộ tiêu diệt. Biết là ai người sao? Thuộc hạ không biết, bọn họ đều là tử sĩ. Tuy Khải thông báo đại quân, tại phía trước tại chỗ tu chỉnh, đem chết đi tướng sĩ thi thể giữ đi tốt, bỏ vào trong quan tài cùng nhau mang về. Tuân mệnh. Đại nhân. Liễu Kiệt, ngươi dẫn người đi phụ cận thành trì, mua thuốc chữa thương tốt nhất, cho thụ thương tướng sĩ bó thuốc. Là, công tử. Đại quân mới vừa đi tới trong hẻm núi bộ, liền gặp trùng thiên hỏa diễm ngăn cản. Chiến mã cũng bị hỏa diễm ảnh hưởng, lui vào hẻm núi bên trong. Tất cả mọi người không cách nào đi ra, Liễu Vân Cực lại lần nữa nhìn về phía Trung Ly Y Liễu Nhân. Quản gia tỷ tỷ, nghĩ một chút biện pháp a. Phàm nhân chính là nhỏ yếu, một cái biển lửa liền để các ngươi thúc thủ vô sách. Trung Ly Y Liễu Nhân tiện tay vung lên, một đạo khí tức cấm lãnh xông về ngăn tại phía trước biển lửa. Thiêu đốt cây cối, nháy mắt biến thành một phấn, hỏa diễm cũng lập tức dập tắt. Đại quân cấp tốc thông qua nơi đây, nhìn thấy hỏa diễm phía sau, ngay tại thêm tuổi một đám người. Cháy mau, bọn họ đi ra. Làm sao có thể? Bọn họ tìm không được nguồn nước a. Lúc này, Liễu Ngụy đã mang người đuổi kịp bọn họ. Người nào phái các ngươi tới? Nói ra, thà các ngươi không chết. Các ngươi cho rằng hiện tại liền an toàn sao? Nếu như các ngươi dám động thủ, ta cam đoan các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Phía trước còn có mai phục. Không sai. Nơi này đã bị chúng ta bày ra thiên la địa võng, các ngươi chắp cánh khó chạy thoát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phía sau hẻm núi bị cự thạch phủ kín. Một đội nhân mã xuất hiện tại hẻm núi phía trước, một vị nam tử lạnh giọng gầm thét, bắn tên. Mấy ngàn danh cung tiễn thủ đồng thời xuất thủ, nổ bắn ra mà đến mũi tên, như mưa rơi đồng dạng, dày đặc rơi vào đại quân bên trong. Phòng thủ. Tùy Khải ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên binh sĩ đem tấm thuẫn ngăn tại trước mặt của mình. Chỉ một thoáng, trong đại quân vang lên đinh đinh đương đương tiếng va đập. Loại này tiếng va đập kéo dài một lát, trong hẻm núi vang lên tiếng la giết. Hai đội nhân mã đao binh gặp nhau, bắt đầu một tràng kinh tâm động phách đại hỗn chiến. Đột nhiên Liễu Vân Cực đại quân bên trong xuất hiện phản đồ, hơn 10 người đổ vào người một nhà trong tay. Xuất thủ những người này, toàn bộ đều là từ Thương Long thành bên trong mang ra tướng sĩ, thuộc về Ngự Lâm quân. Bọn họ phản chiến đối mặt, để lại quân Lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 44, nguy cơ giải trừ, Trung Ly Y Y nhân thân phận mới. Chương 44, nguy cơ giải trừ, Trung Ly Y Y nhân thân phận mới. Những này Ngự Lâm quân từng cái thân mặc trọng giáp, cưỡi màu đen thượng cấp chiến mã, cầm trong tay sắc bén trường thương. Bọn họ giống như một cỗ xôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải thế đẩy về phía trước bảo. Chỗ đến, không ai cả nổi, con mắt của bọn hắn ghi rõ xác thực, đó chính là Liêu Vân Cực xe ngựa. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Hô Diên đằng xuất lĩnh lấy, hắn một đám tinh nhuệ thủ hạ chạy nhanh đến. Bọn họ giống như thần binh thiên tướng, nháy mắt xông vào Ngự Lâm quân trong trận doanh, cùng địch nhân mở rộng, một tràng kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Kim Đồng nhanh chóng tiến đến hiệp trợ Hô Diên đằng, nhất thiết phải đem đám này phản quân toàn bộ tiêu diệt. Theo Liễu Vân Cực ra lệnh một tiếng, Kim Đồng không chút do dự đáp lại nói, "Tuân mệnh, công tử." Dứt lời, hắn liền cưỡi chiến mã, như một cơn gió mạnh phóng tới chiến trường. Lúc này, Hô Diên đằng đang cùng một vị vô cùng uy mãnh tướng quân kịch liệt giao phong. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời lại đánh đến khó phân thắng bại. Song phương đều là sử dụng ra tất cả vũ liếng, đao quang giao thoa lập lòe, khiến người hoa mắt. Nhưng mà, cứ việc vị tướng quân này thực lực cường hãn, nhưng Hô Diên đằng cũng không phải hạng người bình thường. Trải qua một phen ác chiến phía sau, cả hai ý nguyên lực lượng tương đương, thắng bại khó phân. Mọi người ở đây đều cho rằng trận chiến đấu này sẽ kéo dài rất lâu thời điểm. Đột nhiên, vị tướng quân kia chẳng biết tại sao, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, động tác xuất hiện một chút kẽ hở. Hô Diên đằng tay mắt lênh lẹ, cấp tốc bắt lấy cái này, chớp mắt là qua cơ hội. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên bùng ra, một đạo hàn quang hiện lên, vị tướng quân kia thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị Hô Diên đằng một đao chém ở dưới ngựa. Hô Diên đằng nhìn qua chạy đến tiếp viện Kim Đồng, cảm kích nói, đa tạ Kim Đồng huynh đệ kịp thời tương trợ. Nếu không phải Kim Đồng huynh đệ, sợ rằng hôm nay ta cũng khó có thể thủ thắng a. Hô Diên đại tướng quân nói quá lời. Đây là Kim Đồng thuộc bổn phận sự tình. Đại nhân có mệnh, muốn đem những phản quân này một tên cũng không để lại, toàn bộ diệt sát. Tốt. Đã như vậy, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Thủ lĩnh đã chết, chúng ta thừa thắng xông lên, đem đám này phản quân một lần hành động tiêu diệt tại cái này. Hô Diên đằng bung tay hô to, sĩ khí đại trấn. Tuân mệnh, đại tướng quân. Các binh sĩ cùng kêu lên hưởng ứng, tiếng la giết vang tận mây xanh. Trong chốc lát, trên chiến trường đao quang kiếm ảnh đan vào thành một mảnh cảnh tượng thế thảm. Những cái kia nguyên bản không ai bị nổi Ngự Lâm quân, tại Hô Diên đằng đám người lăng lệ thế công phía dưới, rất nhanh liền lâm vào tuyệt cảnh. Cũng không lâu lắm, cái này chi đã từng uy phong lẫm liệt Ngự Lâm quân liền toàn quân bị diệt. Hô Diên đằng thần sắc lạnh lùng, cao giọng quát to, mọi người nghe lệnh. Từ giờ trở đi, dám can đảm tới gần đại nhân xe ngựa người, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, đại tướng quân. Các binh sĩ lại lần nữa cùng kêu lên đáp lời, trận địa sẵn sàng. Hô Diên đại tướng quân, nơi đây thế cục đã định, ngươi nhanh đi chi viện tùy tướng quân bên kia, để phòng có biến. Ta bên này tự có đại tông sư thủ hộ, không cần lo lắng. Mặt khác, tất cả Ngự Lâm quân chiến giáp cùng chiến mã đều là thuộc sở hữu của các ngươi. Liêu Vân Cực cầm thành, từ xe ngựa bên trong truyền ra. Đa tạ đại nhân. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hô Diên đằng lĩnh mệnh phía sau, lập tức dẫn đầu một nhóm nhân mã, hướng về tùy tướng quân vị trí phương hướng, chạy như bay. Các huynh đệ, theo bốn đại tướng quân, chi viện tùy tướng quân đi. Giết! Giết! Hô Diên đằng đại quân, khí thế như hồng bay thẳng quân địch mà đi. Hô Diên đằng càng là đứng núi chịu sào, đánh đâu thằng đó, ép địch nhân liên tiếp lui bại. Tại hắn cùng Tùy Khải xung kích bên dưới, một lần hành động đem quân địch tướng lĩnh bắt được. Mất đi tướng lĩnh quân địch, đã quân lính tan rã, quay đầu trốn chui như chuột. Tùy Khải kéo xuống vị tướng quân này khăn che mặt, nhận ra người này. Âu Dương Cẩm, nguyên lai là ngươi. Tùy Khải, thả bản tướng. Nếu không các ngươi không trở về được Thương Long Thành, chúng ta có thể hay không trở lại Thương Long Thành, cũng không phải ngươi có thể quyết định. Đem hắn áp xuống đi, nghiêm mật trông coi. Là, tướng quân. Hô Diên đằng mang theo thủ hạ quay trở về, đem Ngự Lâm quân tất cả trang bị cùng chiến mã đều phân phát cho chính mình các tướng sĩ. Có những này hoàn mỹ trang bị, hắn đại quân thực lực tăng nhiều. Tùy Khải mặc dù cũng rất ghét tị, thế nhưng hắn biết Sở Vân rất coi trọng Hô Diên đằng. Bất quá thuộc hạ của hắn lại không cho là như vậy, cực kỳ bất mãn phát ra bực tức. Tướng quân, vẫn luôn là chúng ta xông pha chiến đấu, vì sao chỗ tốt đều cho bọn hắn? Không cần có tâm tình mâu thuẫn. Ngự sử đại nhân tự có dụng ý. Hắn có thể có dụng ý gì? Đơn giản chính là muốn lôi kéo Hô Diên đằng, để nó trở thành thủ hạ của mình. Đây chính là Ngự Lâm quân trang bị a. Bao nhiêu tướng sĩ đều là tha thiết ước mơ a. Không cần nhiều lời. Trở lại Thương Long thành, bản tướng tự sẽ hướng hoàng thượng, là các ngươi tìm kiếm ban thưởng. Tướng quân, hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Sẽ. Chuyên tâm bảo vệ ngự sử đại nhân cùng tiểu thư, nếu có bất kỳ sơ suất nào, người ta đều tiếp nhận không nổi. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, cam đoan bọn họ an toàn. Lúc này, Châu Nhi mang theo mười mấy cái Thương Long vệ, giáp chiến mã mang trang bị, đi tới Tùy Khải trước mặt. Tùy tướng quân, đây là ca ca thưởng cho các ngươi. Ca ca nói sau khi trở về sẽ còn trùng điệp có thưởng. A, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn ngự sử đại nhân. Tùy Đào, còn dám ở sau lưng nói ca ca lời nói xấu, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi. Ngự sử đại nhân không có quên chúng ta. Mời tiểu thư trách phạt. Công tội bù nhau. mau đem áo giáp cùng binh khí thay đổi a.
Chú ý an toàn, đừng chỉ nhìn lấy hướng.
Dùng điểm não.
Tuân mệnh, tiểu thư.
Tùy Đào trong lòng ấm áp, nên miệng bắt đầu cười ngây ngô. Kỳ thật đây là Châu Nhi hướng Liêu Vân cực cầu, vì chính là trấn an Tùy Gia quân, để tránh bọn họ lòng sinh bất mãn, ảnh hưởng đại quân sĩ khí. Vì thế Liêu Vân cực cũng đối với nàng lớn thêm tán thưởng, cho nàng 100 bộ đồ chuẩn bị cùng chiến mã. Châu Nhi biết Trung Ly Y Y nhân thân phận, đối nàng càng thêm kính sợ. Mà Trung Ly Y Y nhân, từ cái này một lần bệnh tình phát tác sau đó, liền không còn xuất hiện giống nhau triệu chứng. Cái này để nội tâm của nàng càng thêm kiên định, muốn lưu tại Liêu Vân cực bên cạnh tín nhiệm. Trung Ly Y Y nhân cuối cùng kìm nén không được, nghi ngờ trong lòng, hướng Liêu Vân cực mở miệng hỏi, "Công tử, ngươi có thể hay không cùng ta nói câu lời nói thật?" Liêu Vân cực một mặt mờ mịt nhìn xem nàng, không hiểu nàng muốn làm cái gì. "Quản gia tỷ tỷ, không biết ngươi đến tụ cùng, muốn giải chuyện gì nha?" Trung Ly Y Y nhân ánh mắt xích sao tập trung vào hắn, chính trọng nói, "Nói cho tỷ tỷ, Thiên Khải thủ hộ có hay không liền tại trên người ngươi?" Liêu Vân cực nghe lời ấy, không khỏi hơi mẩn ra, hỏi ngược lại, "Vì sao ngươi sẽ như thế cảm thấy thế nào?" Trung Ly Y Y nhân hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói, "Chỉ vì chỉ có Thiên Khải thủ hộ mới có thể ngăn chặn trong cơ thể ta cố kia tà khí, đồng thời hiệp trợ ta thuận lợi đem triệt để dung hợp. Mấy ngày nay đến nay, cố kia tà khí chưa từng lại có phát tác dấu hiệu, liền khí tức của ta đều đã dần dần vững vàng xuống. Cho nên, ta tin tưởng vững chắc Thiên Khải thủ hộ, tất nhiên là ở trên người của ngươi."
"Không sai, quản gia tỷ tỷ, Thiên Khải thủ hộ sát thực tại ta chỗ này. Nhưng ngươi sẽ không phải là muốn dựa dẫm vào ta, đem nó cướp đi a?"
Trung Ly Y Y nhân bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, "Ta tự nhiên là có ý tưởng này, chỉ tiếc, cái này Thiên Khải thủ hộ lại là khắc tinh của ta, vô luận ta cố gắng như thế nào, đều không thể khiến cho nhận ta làm chủ.
Quản gia tỷ tỷ, ngươi sở dĩ lựa chọn lưu lại, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thiên Khải thủ hộ nguyên nhân?"
"Đúng là như thế. Ví như không phải là bởi vì Thiên Khải thủ hộ có khả năng ức chế trong cơ thể ta tà khí, chỉ sợ ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị cái kia tà khí đẩy lên bạo thể mà chết.
Đã như vậy, quản gia tỷ tỷ, ta nên như thế nào làm mới có thể chân chính trợ giúp cho ngươi?"
Trung Ly Y Y nhân trầm tư một lát sau, nhẹ nói, "Kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần thời khắc kèm tại ta tà hữu, một bước cũng không muốn rời đi liền có thể. Ở qua trên 100 năm thời gian về sau, ta liền có thể hoàn toàn đem cố kia tà khí dung hợp rơi rồi."
Liêu Vân cực kỳ hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên, "A, vậy mà cần hao phí thời gian khá dài như vậy.
Làm sao? Ngươi thật giống như còn không nguyện ý a.
Ngươi cũng đã biết, có tỷ tỷ mỹ nhân như vậy tương bồi, là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng a.
Vậy ta làm sao lấy vợ sinh con a?"
Trung Ly Y Y nhân mắt đẹp nhất chuyển, sắc mặt đỏ bừng nhìn hướng Liêu Vân cực.
"Cái kia tỷ tỷ chỉ bị khuất một cái, làm thê tử của ngươi vừa bạn rất tốt. Che giấu hai mắt người loại kia sao?
Đương nhiên, ngươi cũng sẽ trở thành tu sĩ, thật đúng là muốn cưới cái phàm nhân làm thê tử sao?
Hình như cũng là a.
Nếu như không có thê tử, sẽ bị những người khác chế nhạo, càng sẽ có người tới cửa cầu hôn.
Vậy liền định như vậy. Dạng này liền danh chính ngôn thuận, quản gia thân phận quả thật có chút không ổn.
Tốt a.
Thế nhưng nếu như Hàm Yên tỷ tỷ trở về, ngươi nhưng muốn giúp ta giải thích một chút.
Nàng là người phương nào?
Trong lòng ta duy nhất, cũng là ta cả đời mộng tưởng.
Ngươi về sau đạo lữ sao?
Là.
Nàng chính là ta vì đó cố gắng phương hướng.
Biết. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi giải thích.
Trung Ly Y Y nhân trong lòng, chẳng biết tại sao có một loại không nói được chua xót.
Chương 45, thu đồ Bạch Hạo Thần, hoàng đế sắp phong.
Chương 45, thu đồ Bạch Hạo Thần, hoàng đế sắp phong.
Tại cái này về sau, đại quân không còn có gặp phải phục kích, một đường thông thuận về tới Thương Long Thành.
Tại Thương Long Thành bên trong, một vị quần áo tả tơi nam tử, túi đầu quỳ trên mặt đất.
Trước mặt hắn, có một tấm vải trắng trên đó viết, "Cho ta 3 lượng kim, trả lại ngươi cầm tú tiền đồ."
Người vây xem rất nhiều, nhưng đại đa số người đều tại đối hắn chỉ trỏ, châm chọc khiêu khích.
Một cái tên ăn mày, còn muốn 3 lượng kim.
Ngươi cái mạng này, đều không đáng một đồng tiền.
Cũng không biết dáng dấp làm sao.
Nếu là trở thành tiểu thư nhà nào trai lơ, sợ rằng không chỉ 3 lượng kim a.
Một vị nữ tử mang theo một đứa bé trai, đi đến trước mặt hắn, vênh váo đắc ý nói, ngẩng đầu lên, "Để bản tiểu thư nhìn xem ngươi tướng mạo."
Nam tử không nói một lời, đầu cũng không có nâng lên, đối với nữ tử lời nói ngoảnh mặt làm ngơ.
"Bản tiểu thư để ngươi ngẩng đầu lên,
ngươi không có nghe sao?"
"Tiểu tử, đây là Bạch gia đại tiểu thư, không muốn chết liền ngẩng đầu."
Nam tử nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra trên mặt nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Một đầu thật dài vết sẹo, từ trán của hắn, trải qua mắt phải của hắn, kéo dài đến gương mặt của hắn.
"Quỷ nha."
Nữ tử bị hắn bộ dáng dọa cho phát sợ, hoảng sợ gào thét, lôi kéo tiểu Nam Hải lui về phía sau.
Tiểu Nam Hải vô cùng bình tĩnh, thần thái tự nhiên nhìn xem nam tử.
"Tỷ tỷ, hắn chỉ là thụ thương, không phải quỷ.
Hạo Thần, chúng ta trở về đi."
"Quá kinh khủng."
"Tỷ tỷ, ta phải chờ ta sư phụ, hắn sẽ tại cái này xuất hiện."
"Vậy ngươi chờ a."
"Tỷ tỷ sợ hãi,
đi về trước."
"Tốt,
để một cái hộ vệ đi theo ta đi."
"Bạch Quang, ngươi lưu lại bảo vệ thiếu gia."
"Là, đại tiểu thư."
Thương Long vệ hộ tống Liêu Vân cực xe ngựa từ trên đường phố chạy qua.
Liêu Vân cực trong lúc vô tình phát hiện vì trên mặt đất nam tử còn có vải trắng phía trên chữ viết.
"La gia gia, dừng xe, ta muốn đi xuống đi đi, các ngươi đi về trước đi."
"Là, công tử."
Liêu Vân cực mang theo hai nữ đi xuống xe ngựa, đi tới nam tử trước mặt.
"Ngươi muốn 3 lượng kim, dùng để làm cái gì?"
"Trả nợ."
"Ngươi còn có người nào?"
"Một thân một mình."
"Nếu như ta cho ngươi 3 lượng kim, có khả năng thu hoạch được cái gì?"
"Ta tuyệt đối trung thành." thế nhưng ta không làm gian dâm cướp bóc chuyện thương thiên hại lý, cái kia làm sao đến cẩm tú tiên đồ? Ta sẽ trở thành công tử trợ thủ đắc lực, trợ giúp công tử đuổi hung trừ tà, tập hợp bảo hưng phúc. Ngươi là giang hồ thuật sĩ?
Là.
Công tử không tin, có thể không cho.
Tốt.
Nhớ kỹ ngươi lời nói,
đây là ngươi.
Trả xong nợ, đi thiên kiêu phủ tìm ta.
Ngươi là Sở Vân?
Ngươi bình an từ Bắc Cương trở về?
Là ta.
Cẩm tú tiền đồ ta có,
quản gia lại thiếu một vị, ngươi nhưng có hứng thú?
Đa tạ công tử.
Vô Trần đi một lát sẽ trở lại.
Liêu Vân Cực quay người hướng về phía trước đi đến, không ngờ lại bị một đứa bé trai giữ chặt ống tay áo.
Sư phụ, hạo thần cuối cùng là chờ được ngươi.
Liêu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Nam Hải, nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi gọi ta cái gì?
Sư phụ nha,
ngươi không phải là không nghĩ thu ta đi?
Ta có thể là chờ ngươi thật lâu, cự tuyệt rất nhiều người.
Vì sao bái ta làm thầy?
Bởi vì sư phụ lợi hại nha.
Chỉ có sư phụ mới có thể bảo vệ ta.
Nếu không ta sống không đến 10 tuổi.
Ngươi mấy tuổi?
8 tuổi a.
Còn có 2 năm, đại kiếp sẽ xuất hiện.
Ngươi có khả năng dự báo tương lai.
Đúng vậy a.
Cho nên khẩn cầu sư phụ, nhất định muốn nhận lấy Đồ Nhi.
Đồ Nhi không muốn chết nhà.
Trung Ly Y Y nhân kiểm tra một hồi, Tiểu Nam Hải thân thể, thấp giọng thì thầm bám vào Liêu Vân Cực bên hai.
Tướng công, hắn có linh căn,
là một vị thiên tài,
nhận lấy hắn không lỗ.
Liêu Vân Cực cúi đầu nhìn xem, đầy mặt khẩn cầu chi sắc Tiểu Nam Hải, đại khái đoán được thân phận của hắn.
Ngươi chính là Lạc Thủy Thành Bạch gia thiếu chủ.
Quả nhiên là sư phụ nha.
Vừa đoán liền trúng.
Làm đồ đệ của ta có thể,
thế nhưng về sau có thể không cần hối hận.
Đệ tử tuyệt không hối hận.
Cùng sư phụ trở về đi.
Tạ ơn sư phụ.
Bạch Quang, ngươi trở về đi.
Nói cho cha ta biết, ta tìm tới sư phụ.
Là, thiếu gia.
Liêu Vân Cực trở lại Thiên Tiêu phủ bên trong, đem một đạo thánh chỉ đưa cho Liễu Kiệt.
Giao nó cho Hàn Thiên, nghiêm tra Âu Dương Cẩm, nhất thiết phải cầm ra phía sau màn hung phạm.
Tuân mệnh, công tử.
Hạo thần, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, không muốn truyền ra ngoài, càng không thể bại lộ chúng ta môn phái.
Sư phụ, chúng ta là môn phái nào?
Thiên Khải môn.
Môn phái đã bị diệt, cho nên chỉ có thể núp trong bóng tối.
Đồ Nhi biết,
chờ Đồ Nhi tu luyện có thành tựu, nhất định giúp sư phụ chấn chỉnh lại Thiên Khải môn.
Đây là vi sư sự tình,
ngươi chỉ cần cố gắng tu hành, chớ có bôi nhỏ ngươi thiên phú.
Là.
Sư phụ,
nơi này linh khí mỏng manh,
có cơ hội sư phụ sẽ đem ngươi đưa đến Vân Thiên Cung, để sư nương của ngươi bảo vệ ngươi.
Không được a.
Sư phụ, chờ ta tránh thoát đại kiếp lại đi a.
Hiện tại ta không thể rời đi sư phụ.
Cũng tốt,
trước dẫn khí nhập thể a.
Ý kia nhân, ngươi giúp hắn một chút.
Hạo thần, đến sư nương nơi này đến.
Sư nương dạy ngươi.
Ân.
Cảm ơn sư nương.
Cũng không lâu lắm, nguy nga tráng lệ hoàng cung bên trong liền truyền đến một đạo trang nghiêm túc mục thánh chỉ.
Đạo thánh chỉ này chính là đối với lần này lập xuống chiến công hiển hách chư vị công thần tiến hành ban thưởng cùng sắc phong.
Đầu tiên, Hồ Diên Đằng bởi vì chắc tuyệt mới có thể cùng với anh dũng không sợ tác chiến biểu hiện bị ủy thác trách nhiệm,
nhận lệnh hắn là Ngự Lâm quân tổng thống lĩnh. Từ nay về sau, hắn đem tay cầm quyền cao, trưởng quản lấy hoàng thành cùng hoàng cung tất cả binh quyền, trở thành bảo vệ hoàng thất an toàn trụ cột vững vàng.
Xem như khen thưởng, hoàng đế hào phóng ban cho hắn hoàng kim 100 lượng, bạch ngân 1 vạn lượng để bày tỏ rõ chiến công của hắn.
Mà Tần Miễn thì bởi vì trên chiến trường xuất sắc chỉ huy, cùng anh dũng giết địch, được phong là trấn Bắc Hầu.
Đồng thời được đến một mảnh, nằm ở An Cư thành xung quanh 10 dặm phì nhiêu đất phong.
Ngoài ra, còn ban thưởng cho hắn 5000 bộ chế tạo hoàn mỹ trang bị, cùng với hoàng kim 200 lượng cùng bạch ngân 10 vạn lượng.
Phần này vinh hạnh đặc biệt không những hiển lộ rõ ràng, Tần Miễn công lao, càng làm cho hắn tương lai trấn thủ phương Bắc biên cảnh, cung cấp kiên cố vật chất bảo đảm.
Tùy Khải cũng bằng vào hơn người mưu trí, cùng dũng mãnh tinh thần chiến đấu, có thể tấn thăng làm hộ quốc đại tướng quân.
Hoàng đế đối hắn khen thưởng cũng là không chút nào keo kiệt, ban cho 2000 bộ hoàn mỹ trang bị, đồng thời cho hoàng kim 100 lượng, bạch ngân 1 vạn lượng phong phú ban thưởng.
Đến mức Sở Vân, càng là nhận lấy cực cao ân sủng.
Hắn được phong làm Kiêu Dũng Hầu, đồng thời thu được có thể tự do ra vào hoàng cung đặc quyền.
Không những như vậy, hoàng đế còn đặc biệt ban thưởng cho hắn một khối miễn tử kim bài, tượng trưng cho hắn nắm giữ trí cao vô thượng quyền được miễn lực.
Mặt khác, còn ban cho hắn một cái cần vương kim giản, giao cho hắn tiền trạm hậu tấu quyền sinh sát.
Trong lúc nhất thời, Sở Vân chi danh truyền khắp kinh thành, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm.
Theo thông tin truyền bá, Thiên Điêu phủ phía trước có thể nói là đông như chảy hội.
Đến từ kinh thành trong ngoài, lớn nhỏ các quan lại nhộn nhịp chưa đến, muốn mượn cơ hội định bợ vị này tân quý.
Liền những cái kia trong danh môn vọng tộc các quyền quý, cũng không ngoại lệ, đều trông mong ngắm nhìn, có khả năng có cơ hội thăm hỏi Sở Vân, tới thành lập quan hệ tốt đẹp.
Nhưng mà, những người này nhất định thất vọng mà về, bởi vì rất nhanh, phụ trách thủ vệ Thương Long vệ, liền không chút lưu tình đem bọn họ tất cả xua đuổi ra.
Mà Sở Vân bản nhân thì rõ ràng bày tỏ không thấy bất luận cái gì khách tới thăm.
Bên kia, Liễu Vân Cực đang đối mặt một tràng khảo nghiệm nghiêm trọng.
Hắn ngay tại dốc hết toàn lực, chống cự lại Trung Ly Y Y Nhân chỗ phóng thích ra cái kia một tia âm tà chi khí.
Cứ việc cố khí tức này nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong đó ẩn chứa tà ác lực lượng, lại đủ để cho Liễu Vân Cực cường gân sử dụng.
Hơi không cẩn thận, liền có thể được cố này tà khí ăn mòn tâm trí, rơi vào chỗ bạn kiếp bất phục.
Nhưng Liễu Vân Cực biết rõ, chính mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, cắn chặt răng đau khổ chống đỡ, thề phải chiến thắng cố này âm tà chi khí.
Đây là trải qua mấy lần thử nghiệm, Liễu Vân Cực có khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn.
Loại này phương pháp hiệu quả rõ rệt, hắn đã sắp đột phá bình cảnh.
Trung Ly Y Y Nhân bên cạnh hắn, hết sức chăm chú quan sát đến biến hóa của hắn, để tránh cho hắn tạo thành ngoại ý muốn tổn thương.
Chịu đựng.
ngươi liền muốn thành công. Ta sẽ tăng thêm một tia âm tà chi khí, ngươi còn có thể chống chọi được. Vẫn là thôi đi. Đã là cực hạn, lại đến một tia lời nói, ta liền sẽ ngất đi.
Sẽ không.
Tin tưởng ta. Ngươi tiềm lực còn không có hoàn toàn kích phát, đây cũng không phải là cực hạn của ngươi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Gân cốt của ngươi dần dần thích ứng cố khí tức này, hiện tại điểm này lực lượng không đủ để cho ngươi đột phá, nhất định phải tăng lớn cường độ. Ngươi có thể không cần lừa gạt ta a? Ta không nghĩ tại Hạo Thần trước mặt bị trò mèo. Ta còn có thể lừa ngươi a? Bắt đầu a. Trung Ly Y Y Nhân đem một tia âm tà chi khí đánh vào hắn gân cốt bên trong. Liêu Vân Cực cảm giác mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Chương 46, Bạch Hạo Thần thân phận, tùy hồng côn đến. Chương 46, Bạch Hạo Thần thân phận, tùy hồng côn đến. Trung Ly Y Y Nhân khuôn mặt căng thẳng, tựa như xương lạnh bao phủ đồng dạng. Nàng cặp kia mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạo Thần, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ lăng lệ chi sắc, lạnh như băng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn tiếp cận tướng công của ta? Đến cùng có gì giáp tâm? Bạch Hạo Thần hơi ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Ngươi lại như thế nào phát giác được? Ngươi cho rằng có khả năng man tiên quá hải sao? Từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp, trải qua một phen tra xét phía sau, phát hiện ngươi vậy mà đã là một người tu sĩ. Mà còn, nếu như ta không có cảm giác sai lầm, tu vi của ngươi đã đạt tới luyện khí kỳ thất trọng cảnh giới. Bạch Hạo Thần trong lòng âm thầm giật mình, hắn nguyên bản cho rằng chính mình dùng pháp bảo ẩn giấu đi khí tức, có thể làm được không có sơ hở nào, không nghĩ tới vẫn là bị Trung Ly Y Y Nhân khám phá. Ta rõ ràng có pháp bảo che giấu khí tức, ngươi đến tột cùng là thế nào cảm giác được? Trung Ly Y Y Nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta đàng hoàng nói rõ ràng. Nếu không, ngươi ngay lập tức sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đối mặt Trung Ly Y Y Nhân uy hiếp, Bạch Hạo Thần vội vàng xua tay giải thích nói, tuyệt đối không cần khẩn trương, ta thật không có ác ý gì. Trên thực tế, ta chính là Thiên Khải môn trưởng lão, chuyển thế mà đến. Chúng ta đã sớm trước thời hạn suy tính ra, chân chính thủ hộ giả sẽ hiện thân tại thế. Vì vậy lẫn nhau ở giữa định ra ước định, nếu như kinh lịch luân hồi chuyển thế, liền muốn trở thành thủ hộ giả đồ đệ, thủ hộ tại bên cạnh hắn, bảo vệ chu toàn. Chuyện này, còn có bao nhiêu người biết được? Tổng cộng 10 người biết việc này, đều là trong môn trưởng lão. Cái kia Vô Tâm có hay không cũng là một trong số đó. Cái này không quá tốt xác định. Bất quá, thật sự là hắn cũng tinh thông đo lường tính toán chi thuật, cho nên không thể hoàn toàn bài trừ loại này khả năng. Nói trở lại, ngươi đến tột cùng là ai? Ở kiếp trước ta có thể chưa hề gặp qua ngươi a. Trung Ly Y Y Nhân khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi phun ra mấy chữ, ngươi có thể là Tam trưởng lão Trắng Hạo. Bạch Hạo Thần mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Vì sao như vậy lý giải chúng ta Thiên Khải môn? Ta như giết ngươi dễ như trở bàn tay, liền xem như ngươi kiếp trước cũng không phải ta đối thủ. Hy vọng ngươi không có nói sai, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận chuyển thế. Kiếp này tất nhiên đã lựa chọn, liền yên tâm làm tướng công ta đồ đệ a. Kiếp trước đều là quá khứ mây khói, hiện tại ngươi chỉ là Bạch Hạo Thần. Đệ tử cần tuân sư nương dạy bảo. Viên này hạ phẩm linh thạch cho ngươi, nếu như dùng xong, lại tới tìm ta. Cảm ơn sư nương. Bạch Hạo Thần biết linh thạch chân quý, cũng minh bạch Trung Ly Y Y Nhân khổ tâm. Trung Ly Y Y Nhân ôm lấy Liêu Vân Cực, ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu Đoan gia nha, ngươi nếu sớm điểm xuất hiện, ta cần gì phải như vậy a? Nàng tại Liêu Vân Cực trên trán, nhẹ nhàng hôn một cái, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hạo Thần, ngươi ở bên cạnh a? Tướng công tử ta bảo vệ. Sư nương. Đệ tử cáo lui. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến Liêu Kiệt Tâm thanh. Công tử, Trấn Quốc công muốn gặp ngươi. Để hắn đi đại sảnh chờ. Tướng công lập tức đi tới. Là, phu nhân. Trung Ly Y Y Nhân tại Liêu Vân Cực đầu, nhẹ nhàng điểm một cái, Liêu Vân Cực lập tức mở mắt. Y Y Nhân tỉ tỉ, ta có phải là hôn mê? Trung Ly Y Y Nhân xấu hổ cười một tiếng, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Trước đừng nói cái này. Trấn Quốc công đến quý phủ, là đến lấy hổ phù a. Thật đúng là muốn cảm ơn hắn nha. Hai người đi vào đại sảnh, nhìn thấy Châu Nhi ngay tại sinh động như thật, hướng Tùy Hồng Côn miêu tả, dọc theo con đường này phát sinh sự tình. Quốc công, ta để phòng bếp chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, chúng ta đem rượu nôn hoàn vừa vặn rất tốt. Lão phu đang có ý này. Quốc công, cái này nửa khối hổ phù còn ngài, cảm ơn ngài hết sức ủng hộ. Vị nữ tử này rất lạ lẫm a. Tiêu Dung Hầu, không giới thiệu một chút không? Phu nhân ta Trung Ly Y Y Nhân. Y Y Nhân gặp qua quốc công. Trai tài gái sắc, duyên trời định nha. Lệnh phu nhân khí chất phi phàm, Tiêu Dung Hầu có phúc đi. Tùy Hồng Côn cũng không có tiếp nhận hổ phù, mà là nhìn về phía bên cạnh Châu Nhi. Tuyệt vọng rồi a. Một hồi cùng ta trở về đi. Không về. Nơi này là nhà của ta, ta muốn đi theo ca ca. Nhà đầu đốc, ngươi muốn làm tiểu thiếp, cũng muốn hoàng thượng cho phép a. Đây chính là thái thượng hoàng tứ hôn, không cách nào sửa đổi. Cha, ta là người tu hành, thái thượng hoàng cũng không quản được ta. Cái gì? Khi nào sự tình? Sư phụ ngươi là ai? Ta nào có sư phụ a, là ca ca dạy ta. Tiêu Dũng Hầu nguyên lai còn có loại này năng lực. Để lão phu lau mắt mà nhìn a. Quốc công, trước thu hồi hổ phù a. Chúng ta rời bước nhà ăn. Hổ phù liền phiền phức Tiêu Dũng Hầu, chuyển giao cho hoàng thượng a. Lão phu đáp ứng thái thượng hoàng, giao ra binh quyền, toàn lực phụ tá tân hoàng. Quốc công anh minh a. Châu Nhi đã trở thành tu sĩ, Thương Long quốc thánh chỉ, trói buộc không được nàng. Ta sẽ để cho hoàng thượng hạ chỉ, hủy bỏ tứ hôn. Phiền phức Kiều Dũng Hầu. Hiện tại Thương Long quốc cấm chỉ tu sĩ tiến vào, Châu Nhi có thể bị nguy hiểm hay không? Cha, ta có thể ẩn giấu tu vi, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra đến. Ta đây liền yên tâm. Kiều Dũng Hầu, hôm nay chúng ta không say không về.
ta liền liều mạng cùng quốc công.
Tiêu Dũng Hầu, lần này ngươi thu phục Hô Diên Đằng, trấn nhiếp Bắc Cương, sợ rằng hoàng thượng sẽ đem ngươi phái đi Nam Cương, thu phục mất đất ta.
Đây là ai chủ ý?
Thái thượng hoàng mệnh lệnh.
Vì sao vội vã như vậy?
Vốn là trước hết để cho ngươi đi Nam Cương, lại đi tiến đánh Bắc Cương.
Sao liệu Bắc Cương làm loạn, thay đổi thái thượng hoàng, an bài tốt kế hoạch.
Lần này quốc công nhưng có nhân tuyển.
Thương Long quân đại tướng quân Tư Mã Trường Không.
Thế nhưng hắn chỉ nghe thái thượng hoàng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều chỉ huy không được hắn.
Hắn nhưng có nhược điểm.
Người này hái nữ như mệnh.
Nghe nói hắn có thể có thành tựu hiện tại, cũng là bởi vì nữ nhi của hắn, tại cho hắn bày mưu tinh kế.
Âu Dương Thiếu Trạch đều đã từng bị hắn chặt đứt một sợi tóc tơ.
Người tới,
đi đem Tư Mã Trường Không mời đến.
Liền nói ta cùng quốc công tại quý phủ chờ hắn uống rượu.
Là, công tử.
Tiêu Dũng Hầu, chỉ sợ ngươi không mời được a.
Hắn mắt cao hơn đầu, không đem những người khác để vào mắt.
Ta hảo tiểu thức ăn ngon, hắn nhất định sẽ đến, đi qua chờ hắn.
Ca ca, hắn nếu là không đến, ta đi đem hắn chụp tới.
Châu Nhi, chớ có vô lễ.
Tư Mã Trường Không mặc dù tính cách cổ quái, thế nhưng đối Thương Long quốc trung thành tuyệt đối, không thể làm ẩu.
Cha, tại ca ca trước mặt,
lòng trung thành của hắn chỉ có thể coi là ngoan cố không thay đổi, nào có chỉ nghe thái thượng hoàng.
Tân hoàng cũng là hoàng thượng a.
Liêu Vân Cực cho mày, lo lắng nói, Châu Nhi nói đúng a.
Là thời điểm điểm tình hắn, nếu không cái này Thương Long quân, sợ rằng liền muốn triệt triệt để biến thành một mình hắn tư binh.
Không sai, ủng binh tự trọng cũng không phải cái gì điểm tốt.
Dù cho hắn trước mắt cũng không có phản loạn chi tâm, nhưng khó đảm bảo ngày sau không hiểu ý sinh sương vương chi ý.
Lại nhìn hắn hôm nay, đến tột cùng sẽ làm sao lựa chọn a?
Tướng công, nếu như hắn dám can đảm lẻ loi một mình trước đến, như vậy tâm nhất định khắc thường.
Nhưng nếu hắn có thể mang theo nữ nhi của hắn cùng nhau trước đến, có lẽ còn có hộ quốc chi niệm đâu.
Một bên Trung Ly Y Y nhân ánh mắt sắc bén, tỉnh táo phân tích thế cục.
Hầu gia phu nhân thật là nhìn xa trông rộng, lời nói này có thể nói là một câu nói chúng a.
Lão phu đối với cái này cảm giác sâu sắc hổ thẹn, thực sự là tự than thở không bằng a.
Quốc công đại nhân quá khen.
Thiếp thân bất quá là một giới nữ tác nhân ra mà thôi.
Lại sao có thể cùng quốc công đại nhân, ngài lòng dạ sắt son đánh đồng đâu?
Ha ha.
Hầu gia phu nhân quá mức khiêm tốn.
Ngươi cũng không cần lại như vậy hạ thấp chính mình, lão phu có thể tiếp nhận không nổi nha.
Nơi nào nơi nào.
Thiếp thân lời nói đều là lời từ đáy lòng nha.
Nhưng nếu không có quốc công đại nhân, ngài hết sức giúp đỡ, đoạn đường này đi tới, sợ là khó mà như vậy gió êm sóng lặng không có chút nào gợn sóng a.
Hầu gia phu nhân quả thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, khiến người khâm phục không thôi a.
Tuy nói cái kia hai cỗ thế lực đã bị tiêu diệt, đáng tiếc đến nay vẫn chưa tra ra, núp ở phía sau màn, thao túng tất cả hắc thủ đến tuột cùng là ai.
Thử,
bất quá chỉ là một đám nhảy nhót tương bừng tôm tép nhại nhép mà thôi.
Căn bản không cần e ngại.
Theo ta thấy a,
chỉ dựa vào Châu Nhi muội muội lực lượng một người, liền có thể dễ như trở bàn tay, đem bọn họ tất cả hất tung ở mặt đất.
Ai nha,
ý nghĩa nhân tỷ tỷ, ngài cũng đừng dễu cợt ta rồi.
Ta điểm này bé nhỏ bản lĩnh, sao dám cùng tỷ tỷ ngài so sánh, quả thực liền ngài một ngón tay cũng không sánh nổi đâu.
Ôi,
Châu Nhi muội muội mặt đỏ dần.
Tỷ tỷ cũng không phải tu sĩ, cái kia so ra mà vượt Châu Nhi muội muội a.
Đi thôi.
Một hồi Tư Mã Trường Không liền tới.
Không thể để hắn chờ chúng ta nha.
Trung Ly Y Y Nhân lôi kéo Châu Nhi tay, cất bước hướng đi nhà ăn.
Châu Nhi trong lòng giận mình, biết chính mình kém chút bại lộ thân phận của nàng, ấy nấy không thôi cúi đầu.